Giang Dã thúc thúc ngài tốt, ta là cha ta nữ nhi, là hắn để cho ta cho ngài đánh cái này điện thoại. Tự giới thiệu thanh âm một truyền vào phòng phát trực tiếp bên trong, tất cả mọi người buồn cười. Cái này tiểu muội muội có ý tứ a, nghe thanh âm giống như liền 5-6 tuổi a. Còn nói nàng là ba ba của nàng nữ nhi, ha ha. Quá đáng yêu. Giang Dã cũng đồng dạng trên mặt lộ ra tiếu dung đến, ngươi tốt tiểu bằng hữu, ta là Giang Dã thúc thúc, ngươi bây giờ sợ hay sao? Ừm. Ta không biết rõ nên nói như thế nào, trong tim ta là sợ hãi. Có thể ba ba nói đúng, ngài phải có lễ phép, muốn tin tưởng ngài là một cái rất lợi hại đại thúc thúc. Cho nên ta hiện tại cảm thấy thật là khó trả lời vấn đề của ngươi, nếu như ta nói ta sợ, đó chính là đối với ngài không tôn kính, có thể ta nếu là nói không sợ, vậy ta chính là đang nói láo. Ba ba tốt với ta nghiêm khắc, tại ta mới chỉ có 3 tuổi thời điểm hắn liền để ta một người ngủ một cái phòng lớn. Còn nói ta là nữ hài tử, nhất định phải càng so nam hài tử sớm hơn độc lập, như thế mới có thể bảo vệ tốt chính ta. Nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, đây là dân gian rất nhiều người tư duy. Nhưng đến cùng làm sao cái nghèo dạng, lại thế nào cái phú dưỡng, lại là dân gian một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá Sở thị môn nhân đối với mình nữ nhi giáo dục, nhìn như rất khắc nghiệt, nhưng cũng không phải không có lý. Kia ba ba của ngươi thật tuyệt không đáng yêu. Giang Dã trêu ghẹo nói. Chính là, ta đã lâu lắm rất lâu không có nhìn thấy ba ba cười qua, hắn vừa nhìn thấy ta lại luôn là sụ mặt. Nhưng là hắn vừa nhìn thấy mụ mụ thời điểm, lại luôn cười đặc biệt ngốc. Khả năng này là bởi vì ba ba của ngươi hy vọng ngươi nghe lời đi. Giang Dã thúc thúc mặc dù không cho rằng làm ba ba liền nhất định phải nghiêm khắc, nhưng ngươi nhất định phải biết rõ kính sợ người trong nhà. Bởi vậy có thể thấy được, mẹ của ngươi hẳn là rất sủng ái ngươi đi. Mẹ a. Mẹ chết rồi. Nàng tại ta năm ngoái sinh nhật thời điểm chết, sinh thật là nghiêm trọng bệnh. Nàng nhắm mắt lại thời điểm trên mặt còn có nước mắt, cũng một mực nắm lấy tay của ta, ba ba dùng thật là tốt đẹp lớn lực khí, mới đem ta cùng mụ mụ tay tách ra. Phong phát trực tiếp bên trong nguyên bản vui cười bầu không khí, tại tiểu nữ hài đột nhiên nói ra những lời này sau lập tức nặng nề bắt đầu. Không có người nói chuyện, liền liền Giang Dã cũng tại lúc này trầm mặc xuống A. Chương 222, trên bậc thang tiểu đồng bọn. Phòng phát trực tiếp bên trong bầu không khí rất ngưng trọng, tất cả mọi người bên thai cũng nghe cô bé kia thanh âm, đang vang vọng lấy mẹ chết rồi. Giang Dã có chút thở ra một khẩu khí, sau đó nhẹ nói, kêu mẹ đi về sau, ngươi muốn thay thế mẹ chiếu cố thật tốt ba ba sao? Ngang! Chờ ta về sau trưởng thành, ta sẽ chiếu cố thật tốt ba ba, nhưng là ta hiện tại còn quá nhỏ, hiện tại ta còn cần ba ba tới chiếu cố ta. Bên đầu điện thoại kia nữ hải, hẳn là phá lệ cơ linh cái chủng loại kia. 5-6 tuổi nàng coi là nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ bất quá nàng lời này lại là khóc nói ra được, Giang Dã an ủi không qua thiếu niên nhẹ nữ hài, cũng hoặc là nói những cái kia có chút niên kỷ đại tỷ. Nhưng không biết rõ vì cái gì, tại đối mặt cái này tiểu nữ hoa thời điểm, hắn vậy mà phát hiện tự mình có chút từ nghèo. Tiểu bằng hữu, thúc thúc tin tưởng ngươi rất nhanh liền hội trưởng lớn, cũng tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể thật tốt chiếu cố ba ba của ngươi. Nhưng là thúc thúc còn không biết rõ tên của ngươi đâu, có thể nói cho ta biết không? Giang Dã rời đi chủ đề, tiểu nữ hoa liền trả lời, thúc thúc, ngài có thể gọi ta tiểu nhuế, ta gọi sở nhuế. Được rồi tiểu nhuế, ba ba của ngươi nói cho thúc thúc, ngươi đã từng gặp được một chút rất kỳ quái đồ vật đúng không? Đúng vậy thúc thúc, nhà ta ở tại một cái rất rất lớn trong phòng. Nhưng là phòng ở là ba ba theo một người nơi đó mua lại, ba ba nói nơi này đông ấm hẻ mát thích hợp nhất cư ngụ. Từ tiểu nhuế xuất sinh về sau liền một mực tại nơi này đâu, mà lại ba ba còn nói hắn cùng mẹ là tại cái này trong phòng kết hôn. Bất quá ta gặp phải cũng không phải là một cái thứ gì, mà là một cái khác tiểu đồng bọn. Hắn là một đứa bé trai, cuối cùng thích mặc lấy một cái móc treo quần, nhưng là hắn không đi giày con, mỗi lần đều là chân trần nha tử ngồi tại trên bậc thang. Mà lại mỗi lần hắn ngồi xuống ở nơi đó thời điểm, ta liền thấy trên người hắn giống như có quan mang. Ừm, ngươi thấy được một đứa bé trai, hắn ngồi tại nhà ngươi trên bậc thang, mà lại ngươi cảm giác trên người hắn có quan mang thật sao? Đúng vậy Giang Dã thúc thúc. Vậy cái kia cái tiểu nam hài hắn cùng ngươi là ai lớn một chút? Trong nhà bậc thang là cái dạng gì? Hắn có động đậy sao? Đi thời điểm có thể hay không phát ra thanh âm gì? Giang Dã hỏi đến, tiểu nhuế liền nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn ngày đó đêm muộn, là mẹ còn chưa có đi thế một ngày đêm muộn. Nhưng là lần kia ba ba mời tới một cái rất nổi danh bác sĩ, hắn đến cho mẹ xem bệnh. Mẹ bệnh rất nghiêm trọng, có thể kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy mẹ thổ huyết. Ngày đó đêm muộn ba ba một mực tại cùng bác sĩ nói chuyện. Trong nhà những người khác một mực tốt không vui vẻ dáng vẻ. Bọn hắn quên đi ta, chờ đến đêm dài thời điểm ba ba cũng không có tới hỏi ta, ta kia thời điểm còn không biết rõ mẹ rất nghiêm trọng, cái biết rõ bọn hắn cũng không quan tâm ta cho nên ta liền chạy tới trên bậc thang ngồi. Nhà ta bậc thang là gỗ ngồi, dẫm lên trên không có thanh âm. Mà lại trong phòng có mấy cái bậc thang, ta ngồi nơi đó là thông hướng lầu các. Lúc ấy ta vào ngồi tại lầu các phía dưới, ta đang khóc. Thế nhưng là ta lại không dám khóc thành tiếng âm đến, cái biết mình một chút cũng không vui vẻ. Ta khóc rất lâu, kia thời điểm đều đã tốt muộn, liền thấy cạnh bên ngoài cửa sổ bên cạnh có thật là tốt đẹp lớn mặt trăng. Ta đứng tại cửa sổ nơi đó nhìn xem bên ngoài, dưới lầu có thật là nhiều người tại đi nha. Bọn hắn đều mặc quần áo màu trắng, có người còn mang theo màu trắng kỳ quái mũ. À đúng, những cái kia mũ thật dài. Ta một mực nhìn lấy bọn hắn, nhưng bọn hắn đi thật kỳ quái, tại sân nhỏ khi thì nói thì thầm, khi thì lại đột nhiên ở giữa giống như bộ dáng rất tức giận. Hơn nữa còn có người ngẩng đầu nhìn ta, hắn phát hiện ta, là một người dáng dấp thật là dọa người thúc thúc. Đầu lưỡi của hắn đều nhanh rớt xuống bụng nơi đó, lúc ấy hắn nhìn ta, ta cũng nhìn xem hắn, nhưng không biết rõ vì cái gì cái kia thúc thúc nhìn ta một hồi về sau bọn hắn liền hướng trong nhà tới. Kia thời điểm ta còn sợ hãi, ta cho là bọn họ là tới bắt ta. Cho nên ta liền hướng trong lầu các chạy, trước kia lầu các đều sẽ khóa lại, thế nhưng là ngày đó đêm muộn trong lầu các không có khóa, ta lập tức liền chạy tiến vào. Ta đóng cửa lại, trốn ở bên trong. Không biết rõ đi qua bao lâu, đột nhiên ta cảm thấy buồn ngủ quá. Sau đó ta ngay tại trong lầu các ngủ thiếp đi, thế nhưng là ta ngủ thiếp đi về sau, liền nghe đến giống như có người tại đẩy lầu các cánh cửa. Bang! 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 Hắn đẩy thật là lớn tiếng thật hung. Ta lập tức liền làm tỉnh lại tưởng rằng phía dưới những cái kia kỳ quái thúc thúc tìm được ta, cho nên ta liền khóc nói không muốn bắt ta không muốn bắt ta. Hắn nghe được thanh âm của ta, liền không có tại số cửa. Một lát sau, ta coi là những cái kia các thúc thúc cũng đi, cho nên ta liền mở ra lầu các cánh cửa. Mở cửa thời điểm, ta liền thấy có một cái tiểu đồng bọn hắn ngồi tại trên bậc thang, sau đó một mực tại khóc. Lúc ấy ta cũng rất muốn rất nhớ khóc, thế nhưng là ba nói qua ta phải kiên cường. Cho nên ta liền đi tới bên cạnh hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục khóc. Ta vô bờ vai của hắn nói uy, ngươi thế nào? Vì cái gì như thế muộn còn muốn tại nhà ta a? Hắn nói hắn tìm không thấy cha của hắn, ta nói ba của ngươi không có tới nhà ta, trong nhà của ta là ba của ta, không có ba của ngươi. Ta nói chuyện hắn liền khóc lợi hại hơn, sau đó ta liền ôm lấy hắn. Thế nhưng là giang dã thúc thúc, ta ôm hắn thời điểm vì cái gì không có cảm giác. Ta ôm qua cái khác tiểu bằng hữu, ôm hắn cũng cảm giác giống như là trống không đồng dạng. Mà lại tay của hắn tốt băng, mặt của hắn cũng tốt băng. Mà lại hắn khóc thời điểm là không có nước mắt, có thể là bởi vì ta ôm hắn đi, cho nên hắn rất nhanh liền không tiếp tục thúc thích. Ta cùng hắn vào ngồi tại trên bậc thang, sau đó ta còn cho hắn ca hát. Ta hỏi hắn rất ưa thích nghe cái gì bài hát, hắn nói hắn rất ưa thích nghe Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn. Sau đó ta liền cho hắn hát. Chờ ta hát xong thời điểm hắn liền trở nên vui vẻ, sau đó còn một mực cho ta vỗ tay. Nhìn thấy hắn vui vẻ, ta cũng vui vẻ, sau đó ta lại chạy tới ôm lấy hắn. Cái kia tiểu đồng bọn thật đáng yêu, no. Mặc dù hắn lớn hơn ta, ta cần gọi hắn ca ca, nhưng là ta lừa hắn, ta nói ta lớn hơn ngươi có thể làm tỉ tỉ của ngươi, hắn lá gan thật nhỏ cho nên ta nghĩ bảo hộ hắn. Nhưng là ta ôm một cái ở hắn thời điểm, ta đột nhiên phát hiện tiểu đồng bọn đầu của hắn mở. Trong đầu của hắn tất cả đều là trống không, sau đó hắn còn cầm lên tay của ta, nhét vào trong đầu của hắn, rất thương tâm nói với ta đau quá. Đau quá. Thật giang dã thúc thúc, tiểu đồng bọn trên đầu có một cái thật là tốt đẹp lớn lỗ hổng, tay của ta bị hắn nhét vào về sau kỳ thật ta rất sợ hãi, thế nhưng là hắn một mực nói xong đau, ta liền nói chớ sợ, trong nhà của ta có bác sĩ, ta thỉnh bác sĩ xem bệnh cho ngươi có được hay không. Hắn nói, sau đó ta liền lôi kéo tay của hắn hướng dưới lầu đi. Nhưng là tay của hắn rất băng, ta còn hỏi ngươi lạnh không? Hắn nói hắn không lạnh, còn nói tỉ tỉ, ngươi có thể lại cho ta ca hát nghe sao? Hắn nói ba của hắn trước kia kiểu gì cũng sẽ cho hắn ca hát, nhưng qua rất lâu hắn cũng không tiếp tục hát qua. Ta lôi kéo tay của hắn, một bên hát bài hát đi một bên tìm bác sĩ. Ta đi tới mụ mụ phòng cửa ra vào, thế nhưng là ta một mở cửa thời điểm, hắn không thấy. Chương 223, ngồi cái bụng. Ta đẩy ra ba mụ mụ cửa phòng ngủ. Ở trong đó ba cùng bác sĩ đứng tại mụ mụ trước giường, trên mặt tốt nghiêm túc. Nhưng là ta đi vào thời điểm, liền nói cho ba, ta nói ba ta biết một cái tiểu bằng hữu, trên đầu của hắn có cái thật là lớn lỗ hổng, muốn cho bác sĩ cho hắn xem xét. Ta nói lời này về sau, ba cùng bác sĩ đều nhìn ta, bọn hắn nói chỗ nào tới tiểu bằng hữu. Ta quay đầu xem xét, cái kia tiểu bằng hữu hắn không thấy. Ba, bác sĩ, còn có mẹ bọn hắn đều nhìn ta. Dáng vẻ của mẹ nhìn thật thật không tốt. Nhưng nàng vẫn là cùng ta vẫy vây tay gọi ta đi qua. Ta thấy được ba ba cùng bác sĩ kỳ quái biểu lộ, ta lo lắng bọn hắn nói ta nói láo, cho nên ta liền giống như mẹ nói, vừa mới thật sự có một cái tiểu bằng hưu theo ta. Sau đó trong nhà tới thật là nhiều người, tất cả đều là mặc quần áo màu trắng, mà lại trong đó một người mang theo rất dài mũ người, đầu lưỡi của hắn đều nhanh đến trên bụng. Nghe được ta lời nói ba ba, hắn đột nhiên trở nên thật đáng sợ, hắn bắt lại cổ áo của ta hỏi ta nhìn thấy cái gì. Kia thời điểm ta thật sắc bị ba ba sợ quá khóc, ta lần nữa nói cho hắn ta nhìn thấy những cái kia quái thúc thúc. Ba ba sau khi nghe xong lại đột nhiên ở giữa khóc lên, cái kia thời điểm ta không hiểu, về sau ta mới biết rõ nguyên lai ba ba tay những người kia tới không tốt, bọn hắn tới liền không ai có thể cứu mụ mụ. Giang Dã nghe Tiểu Nhuế, thấy được nàng vừa khóc lên, có chút trầm ngâm về sau liền hỏi, Tiểu Nhuế, ngươi xác định thấy được một cái mang theo thật dài mũ trắng, lẻ lươi thúc thúc thật sao? Không phải một cái, là thật nhiều cái. Bọn hắn mỗi lần một người cũng mang theo màu trắng thật dài mũ, mỗi lần một người cũng lẻ lươi sao? Mỗi lần một người cũng đội nón, nhưng là không phải mỗi một người cũng lẻ lươi ta không biết rõ. Giang Dã tựa hồ minh bạch thứ gì, Tiểu Nhuế, ngươi nói. Ừm. Ngày đó đêm muộn ba ba đem bác sĩ đưa tiễn về sau, liền một mực ôm ta ngồi tại mụ mụ trước giường. Ta có thể cảm nhận được mẹ thật yếu ớt, nàng luôn luôn tỉnh lại ngủ, ngủ thiếp đi lại tỉnh lại. Ba ba ôm ta, để cho ta không nên cùng mẹ nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng liền tốt. Ta giống như ba ba nói, cái kia tiểu đồng bọn có phải hay không đi theo bác sĩ tới nhà. Ba ba nói không biết rõ, nhưng muốn ta lần sau gặp lại thời điểm liền đi gọi hắn. Ngày đó đêm muộn ba ba trông mẹ một đêm. Đến ngày thứ hai trong nhà tới thật là nhiều hòa thượng còn có thật nhiều đạo sĩ. Ta nói cho ba ba ta là tại lầu các nơi đó nhìn thấy người kỳ quái, còn có cái kia tiểu bằng hữu. Cho nên những đạo sĩ kia các loại còn nhóm một mực tại nơi đó niệm kinh, Giang Dã thúc thúc ngài nói cho ta, cái kia tiểu bằng hữu hắn thật là quỷ sao. Nghe được tiểu nữ hài hỏi thăm, Giang Dã nói, có thể là đi. Nhưng là hắn chưa từng có tổn thương qua ta nha, mỗi một lần hắn đều sẽ ngồi tại trên bậc thang chờ lấy ta. À đúng. Có mấy cái đêm muộn hắn cũng xuất hiện ở giường của ta một bên, còn nhẹ nhẹ gọi ta danh tự đem ta gọi tỉnh. Trong phòng có thật là nhiều phù, thế nhưng là những cái kia phù không có tác dụng gì. Ba ba cho ta đổi qua gian phòng, thậm chí mang ta đi qua khác chỗ ở, nhưng bất kể ta đi chỗ nào hắn cuối cùng sẽ đi tìm tới. Thẳng đến về sau mẹ có một lần ngã trên mặt đất, ta đi theo ba ba cùng một chỗ đem mẹ đưa đến bệnh viện. Mẹ tại cứu giúp thời điểm, ta đứng trong hành lang lại thấy được hắn. Lúc ấy ta rất sợ hãi. Sợ hai ta sẽ không có mẹ, cho nên ta liền chạy hướng về phía hắn, ta nói với hắn mẹ của ta ngã bệnh, ngươi có thể phù hộ mẹ của ta sao? Hắn lúc ấy một mực lôi kéo tay của ta nhìn thấy hắn khóc ta cũng khóc. Nhưng là hắn nhìn thấy ta khóc về sau, lại tốt nóng nảy giúp ta lau nước mắt. Thế nhưng là tay của hắn lau không xong nước mắt của ta, liền nói tỉ tỉ ngươi chớ khóc, mẹ của ngươi nhất định sẽ tốt, ta phù hộ nàng có được hay không? Ta nói xong, sau đó hai chúng ta cùng một chỗ quỳ gối trong hành lang. Hắn còn nói muốn bảo vệ Tiểu Nhuế mẹ không có chuyện gì. Có thể hắn là lường gạt, hắn gạt ta nói sẽ phù hộ mụ mụ, nhưng là mẹ vẫn là đi thế. Nàng bị bác sĩ đẩy ra thời điểm, trên mặt che kín vải trắng. Dáng vẻ của mẹ thật là khó xem, nàng trước kia thật yêu xinh đẹp, kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy khó coi như vậy mẹ. Ta hướng về phía ta tiểu đồng bọn nói, ngươi vì cái gì để cho ta mẹ vẫn chưa tỉnh lại, ta còn mắng hắn, sau đó hắn liền đi. Vậy hắn đi về sau đâu? Ta không còn có thấy qua hắn, kia là ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Đến bây giờ ngươi cũng không tiếp tục gặp được vị kia tiểu bằng hữu sao? Không có, hắn tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng không còn có thấy qua. Tiểu Nhuế lúc nói chuyện ngữ khí tựa hồ có chút xa xút, thậm chí còn có một chút tự trách. Nàng còn tuổi nhỏ, cứ việc nàng vượt qua tưởng tượng có thể giải thích dạng này một việc, nhưng nàng thực chất bên trong vẫn là một cái 6 tuổi lớn tiểu nữ hài mà thôi. Tại Giang Dã trầm mặc suy nghĩ chuyện này thời điểm, Sở thị môn nhân lại một mực không có lên tiếng, hắn tựa hồ quyết định chú ý để cho mình nữ nhi đến trình bày chuyện này. Giang Dã thúc thúc, ba ba vừa mới đem mụ mụ quyển nhật ký giao cho ta, hắn nói để cho ta đem mụ mụ nhật ký học cho ngài nghe. Trong này có mẹ ghi chép rất nhiều chuyện, ba ba nói cũng cùng ta có quan hệ, cho nên nghĩ thỉnh Giang Dã thúc thúc ngài nghe. Được rồi, vậy ta có thể hỏi một cái mẹ của ngươi là cái gì thời điểm đi sao? Năm ngoái tháng 11 thời điểm. Ừm, tiểu nhuế ngươi học cho ta nghe đi. Nếu có không quen biết chữ nhường ba ba của ngươi nói cho ngươi. Tiểu Nhuế đầu kia trầm mặc một cái, rất nhanh liền mở miệng nói. 2013 năm tháng 6 số 13, thời tiết, âm. Hôm nay thời tiết có chút trầm buồn bực, ta bảo bảo lập tức liền muốn giáng lâm cái thế giới này, ta rất cao hứng thế nhưng là ta lại sợ hãi đêm muộn đến. Lao công hắn luôn luôn bệ bộn nhiều việc không thể bồi tiếp ta, cho nên vừa đến đêm muộn ta chỉ có thể tự mình chìm vào giấc ngủ. Ta không biết rõ hôm nay đêm muộn có thể hay không gặp lại hắn, nhưng ta bất kể hắn muốn thế nào, ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến ta bà bảo. 2013 năm, tháng 6 số 14, thời tiết, âm. Hắn lúc đêm muộn vẫn là tới, lại là rạng sáng thời điểm, ta rõ ràng đã kéo lên màn cửa lại một lần nữa im ắng bị kéo ra tới. Ánh trăng xuyên thấu mây đen thật dày, đem trong phòng chiếu chính là như vậy trắng bệnh. Hắn liền đứng tại giường của ta trước, còn ôm một đứa bé. Đứa bé kia không có tròng trắng mắt, trong hốc mắt tất cả đều là đen như mực. Hắn nhìn ta dáng vẻ thật hung hung ác, trong cặp mắt kia vì cái gì hiện đầy cừu hận. Nếu như hắn đối với ta cừu hận coi như xong, vì cái gì hắn muốn nhìn chằm chằm vào bụng của ta. Ta rất sợ hãi, ta đã sớm tỉnh lại, thế nhưng là ta không dám lên tiếng. Thậm chí lòng ta cũng đang phát run, nhưng ta không dám nói lời nào. Hắn, chính hắn ôm đứa bé buông ra. Đứa bé kia, hắn ngồi ở trên bụng của ta, lạnh quá. Lạnh quá a. Chương 224, bị ma quỷ bóp lấy yết hầu. Khi hắn đứa bé ngồi tại ta trên bụng một khắc này, ta hoàn toàn không có biện pháp hô hấp. Ta hé miệng lớn tiếng la lên cứu mạng, nhưng kỳ thật ta biết không bất luận kẻ nào có thể nghe được. Ta thử qua vô số lần, không có bất kỳ tác dụng. Trong nhà người hầu, bọn hắn nghe không được, trong phòng thanh âm bị hoàn toàn cho ngăn cách rơi mất. Ta thật là khó chịu, liều mạng muốn dãy rủa, nhưng bây giờ ta liền dãy rủa cũng không có biện pháp. Đến cuối cùng ta dứt khoát liền như thế nằm ở trên giường, bởi vì ta biết mình không cách nào lại đi lừa bịp hắn, hoặc là nói ta lừa bịp chưa hề liền không có thành công qua. Thế nhưng là hắn vì cái gì chỉ là một mực đến kinh hãi ta. Nhưng xưa nay không có làm qua cái gì. Hắn là ai, hắn rốt cuộc muốn làm gì? 2014 năm tháng 6 số 25, thời tiết, trời trong xanh. Cái này một ngày là ta tiểu nhuế một tuần tuổi sinh nhật, lão công thật sớm liền trở về nhà tới. Hắn chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Nữ nhi sự tình đối với hắn mà nói vẫn luôn là một cái vô cùng trọng yếu. Chỉ là ta cũng không dám nói với hắn những chuyện kia. Ta cũng vẫn cho là làm tiểu nhuế xuất sinh về sau, bọn hắn sẽ không còn xuất hiện, thế nhưng là ta đánh giá quá thấp. Hắn chưa hề cũng không hề rời đi qua, vẫn luôn tại trong phòng. Làm nhóm chúng ta một người nhà cũng đang vì tiểu nhuế chúc mừng sinh nhật về sau, hắn rốt cục lại tới. Hắn mỗi lần xuất hiện đều là tại ta cô độc bất lực thời điểm, lão công cùng hắn bằng hữu ra ngoài uống rượu. Ta ở nhà mang theo tiểu nhuế. Ta chỉ là đi tắm một cái mà thôi à, vì cái gì làm ta đi ra thời điểm, trong trứng nước tiểu nhuế sẽ từ từ biến thành đứa bé kia. Hắn cùng ngồi tại ta trên bụng thời điểm, ngơ ngác nhìn ta. Cặp mắt kia tốt lỗ trống, không có bất kỳ dáng vóc. Ta trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ tức giận nào, nhưng là hắn lại đối với ta cười. Hắn cười lên dáng vẻ lạnh quá, tựa như là mùa đông khắc nghiệt thiên lý đột nhiên hướng trên thân thể của ta nhỏ xuống một tích tích nước đá. Đích. Cạch. Đích. Thật mát ta cực sợ, suốt thời gian một năm ta đều chưa từng thấy đến bọn hắn. Vì cái gì bọn hắn còn có thể xuất hiện? Ta không quản được nhiều như vậy, ta muốn tìm tới tiểu nhuế, đó là của ta mệnh, cũng là trượng phu ta mệnh. Ta liều mạng lung lay trong trứng nước đứa bé kia, nhưng đong đưa ta nghe được tiểu nhuế thút thít, nàng trên giường, nàng ngay tại trên giường chống đỡ lấy đầu nhìn ta. Chờ ta ôm lấy tiểu nhuế về sau, bọn hắn lại một lần tan biến tại không thấy. Ta nên làm cái gì? Có phải hay không muốn đem đây hết thể nói cho trượng phu ta? Có phải là hắn hay không trêu chọc phải cái gì? 2014 năm, tháng 6 số 26, thời tiết, mưa. Ta rốt cục vẫn là không nhịn được đem đây hết thể nói cho ta biết trượng phu, hắn rất tức giận, thậm chí hắn rất phẫn nộ hướng ta gào thét. Ta biết rõ hắn cũng không phải là đang trách trách ta, chỉ là ta không có đem hắn xem như chân chính dựa vào đến đối đãi, cũng may mắn tiểu nhuế không có chuyện gì. Hắn nói hắn sẽ đi hiểu rõ. Hỏi ta kia tìm tới cửa một năm thứ nhất đại học hai cái người rốt cuộc là tình hình gì. Ta miêu tả cho hắn nghe, ta hỏi lão công ngươi biết sao. Hắn nói, hắn không có bất kỳ trí nhớ nào, nhưng để cho ta không cần lo lắng, hắn sẽ giải quyết rơi đây hết thảy. Chỉ là, tại trong tim ta kỳ thật một mực có một câu chưa từng nói với hắn. Trước đây ta nghi ngờ hải quyết thời điểm, hắn đã từng nói bất kể như thế nào đứa bé an nguy là không cho phép có vấn đề gì. Nếu ai nhường con của hắn xảy ra vấn đề, hắn liền sẽ để ai không được an bình. Có lẽ đây chỉ là hắn một câu nói đùa, nhưng ta sợ hãi, cái kia thời điểm ta thậm chí đối với trong bụng đứa bé tràn đầy ghen tuông. Thế nhưng là hắn chính là như thế một người, coi như ngươi vô số lần thử nghiệm đi vào nội tâm của hắn, lại vĩnh viễn cảm thấy hắn là một cái. 6 tuổi lớn tiểu nhuế cũng không có thể đem một thiên này nhật ký đọc xong, bởi vì phụ thân của nàng cũng không tiếp tục dạy nàng đi học phía dưới chữ nghĩa. Im bặt mà dừng đọc, nhường Giang Dã rất là ngoài ý muốn nói ra. Sở tiên sinh, thê tử của ngươi tựa hồ rất e sợ ngươi. nhà của nàng gió rất tốt, thậm chí đối với hiện tại thời đại tới nói, có thể xưng là cổ hủ cứng nhắc cùng phong kiến. Đại Vu Thiên chính là nàng tư tưởng, cho nên mới sẽ nhường nàng cuối cùng sẽ mang tính lựa chọn nói cho ta một vài thứ. Sở thị môn nhân phát ra một cái tin tức, Giang Dã nhìn xem đầu kia tin tức, ý vị thâm trường nói ra, Sở tiên sinh, kỳ thật ngươi làm như vậy đơn giản là bị thai mà đi trống trông. Tiểu nhuế đã bị nhóm chúng ta biết rõ, nếu nói thật có lòng muốn đi tìm ngươi là ai, thật chẳng lẽ không tìm ra được sao? Giang tiên sinh, thật muốn nghe thanh âm của ta. Chuyện này nếu như từ tiểu nhuế đến truyền đạt, bao nhiêu sẽ mất đi một chút ta cho rằng rất trọng yếu thông tin. Ngươi đồng dạng là kinh lịch người một trong, ta tin tưởng nhiều năm như vậy ngươi tất nhiên hiểu qua một vài thứ không phải sao. Tốt ta, vậy ta tới nói đi. Đầu bên kia điện thoại tiểu nhuế thanh âm trực tiếp đổi thành sở thị môn nhân thanh âm, hắn một câu nói kia liền để trong lòng mọi người vì đó khẽ giật mình. Loại kia thanh âm không biết rõ như thế nào đi hình dung, cũng có thể rất khẳng định sở thị môn nhân không có nhàm chán đến đi sử dụng biến âm thanh khí loại này phần mềm, mà lại tại Giang Dã phòng phát trực tiếp biến âm thanh khí hắn nghĩ có tác dụng mới có thể có tác dụng. Sở thị môn nhân thanh âm, rất lanh lảnh, nhưng lại không giống với truyền hình điện ảnh trong tư liệu hoạn quan cái chủng loại kia lanh lảnh. Hắn lanh lảnh trong mang theo khàn giọng bên trong lại dẫn một cỗ phảng phất bị người bóp cổ biệt khuất cảm giác. Loại kia thanh âm, nghe vào trong thai liền tựa như quỷ mị đang gào gọi đồng dạng. Sở tiên sinh thanh âm, từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, theo thê tử của ta nói cho ta biết chuyện kia về sau, thanh âm của ta chậm rãi thay đổi. Bây giờ không ưa thích cùng người nói chuyện, chỉ cần vừa nói sợ là sẽ phải hù đến rất nhiều người a. Tư tiểu nhuế giải thích bên trong. Nàng gặp một cái so với nàng hơi nhỏ hơn tiểu Nam Hải. Tại thê tử ngươi trong nhật ký, ghi chép có một năm thứ nhất đại học tiểu lưỡng cái âm hồn đang dây dưa nàng, vướng mắc bắt đầu tại thê tử của ngươi mang thai tiểu nhuế bắt đầu, ta nói hẳn không có sai à. Giang Giã hỏi, sở thị môn nhân đáp, không sai. Mà ngươi tiếng nói tại ngươi biết rõ chuyện kia về sau bắt đầu biến hóa, vẫn là nói tại ngươi bắt đầu giải quyết chuyện kia về sau phát sinh biến hóa. Chuẩn xác mà nói đã là bắt đầu giải quyết chuyện đó. Ta mời một vị rất lợi hại nhưng một mực rất điệu thấp thanh danh không hiện đạo trưởng đến giải quyết qua chuyện này. Nhưng là người đạo trưởng kia giải quyết thời điểm, từng nói cho ta chuyện này nếu là đi làm, như vậy ta tất nhiên sẽ trả giá đắt kho. Ngươi đại giới chính là bị ma quỷ bóp lấy yết hầu sao. A, nếu là đơn giản như vậy liền tốt. Giang tiên sinh, ngươi có biết vừa vào đêm khuya phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là vô cùng vô tận ác quỷ là dạng gì cảm giác sao? Chương 225, Hai Vạn Diêm Vương Lệnh. Vừa vào đêm khuya, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là vô cùng vô tận ác quỷ. Trong đầu một toát ra màn này đến, dọa người sao? Làm một người đứng xem, bất kể là Giang Dã hay là phòng phát trực tiếp bên trong khán giả có thể nói cũng không có bị câu nói này bị dọa cho phát sợ. Nhưng nếu như là kinh lịch người đâu? Ngay tại kinh lịch lấy vô cùng vô tận ác quỷ người, nội tâm của hắn sẽ như thế nào tác tưởng? Nhưng thanh âm không đúng, cho nên mới sáng tạo ra sở thị môn nhân không nguyện ý lộ ra sao? Kia sở tiên sinh, chuyện này ngươi lúc đó mời tới vị cao nhân nào, hắn là thế nào nói? Giang Dã hỏi một tiếng, bên đầu điện thoại kia sở thị môn nhân thật dài phun ra một khẩu khí, nói, vị cao nhân nào ngược lại là chưa hề nói quá nhiều đồ vật, chỉ là nói cho ta cái kia như thế nào làm, sau đó còn đặt một cái bẫy. Bởi vì kia một năm thứ nhất đại học tiểu lưỡng cái ác quỷ hắn một mực vướng mắc tại tiểu nhuế bên cạnh, cho nên lúc đó tại trong phòng xếp đặt không thiếu đồ vật, vì chính là có thể đem bọn hắn một lưới đánh tan. Lúc ấy trong phòng thiết cái gì ván? Ta không hiểu nhiều lắm, chỉ là biết rõ trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh đều cơ hồ dán lên phụ triện. Chính hắn lúc ấy cũng ẩn nút cùng một chỗ bên trong, thê tử của ta cùng đứa bé thì là làm bộ trong phòng làm lấy cùng thường ngày đồng dạng sự tình. Còn ta cũng không trở về nhà, bởi vì ta một khi về nhà lời nói, bọn hắn liền sẽ không xuất hiện. Kia lúc ấy kết quả như thế nào? Thành công, không phải có người nói người sợ quỷ ba điểm, quỷ sợ người bảy thành sao? Lời này tất nhiên không có quá lớn đạo lý, càng không cách nào đi chứng thực. Nhưng đã theo cổ lão thời đại liền truyền tới, như vậy nói cách khác nó là có nhất định khả năng. Cho nên ngày đó tại nhiều mặt thiết kế phía dưới, kia hai cái người hiện ra thân hình đến, chỉ là cũng không có thể đem bọn hắn thế nào. Thê tử của ta nói cho ta, ngày đó đêm muộn bọn hắn hiện thân về sau, ta mời tới cao nhân kia sắc mặt chính là biến hóa, ngược lại là đấu mấy chiêu, chỉ là cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Về sau kia một năm thứ nhất đại học hai cái ác quỷ theo mở ra cánh cửa trong khe đi ra ngoài. Từ đó về sau ta có thể cảm giác được thế giới của mình hoàn toàn biến hóa, cổ mãi mãi cũng là bị người bóp lấy cảm giác. Các ngươi biết rõ loại kia mỗi giờ mỗi khắc cũng tại kinh lịch cảm giác tử vong sao. Các ngươi có thể biết rõ loại kia ngươi nằm ở trên giường thật tốt, nhưng đột nhiên một cái tức giận không gọi, lập tức liền có thể cảm giác tự mình sắp đi gặp Diêm La Vương mùi vị sao. Mà lại không chỉ như thế, làm ta mỗi một lần sắp chết đi thời điểm, luôn có thể nhìn thấy đủ loại âm binh quỷ sai tụ tập tại nhà của ta bên trong, bọn hắn tựa hồ cũng đang tùy thời chờ đợi bắt đi linh hồn của ta. Thế nhưng là mỗi một lần, bọn hắn tới nhưng lại đi. Từ tiểu nhuế một tuổi bắt đầu a, suốt 5 năm trôi qua, 5 năm này thời gian bên trong ta cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc cũng tại trải qua dạng này thời gian. Mở mắt ra trước cửa chính là âm binh quỷ sai, nhắm mắt lại chính là ma quỷ thủ trưởng bóp lấy cổ của ta, từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ càng về sau dần dần tê liệt, ta kỳ thật đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Thế nhưng là theo thê tử của ta qua đời bắt đầu, ta nữ nhi thế mà cũng gặp phải cùng ta đồng dạng tao ngộ. Không, ta là không cho phép xảy ra chuyện như vậy, ta có thể e rằng lúc không khắc gặp lấy đến từ âm tào địa phủ tra tấn, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bọn hắn tổn thương ta nữ nhi. Ta mặc kệ bọn hắn là thần, là quỷ, vẫn là tiên, ta nữ nhi mới bất quá ngắn ngủi mấy tuổi mà thôi, vì sao bọn hắn muốn như thế đến tra tấn người? Sở thị môn nhân thanh âm theo cảm xúc biến hóa mà biến hóa, ngựa khí của hắn toàn bộ không phải người bình thường tại đối mặt không biết quỷ thần sợ hãi, mà là cứu hận, hận đến cực hạn cái chủng loại kia. Nhưng là Giang Dã lại là cảm nhận được hắn trong lời nói không thích hợp, hỏi, ý của ngươi là nói hại ngươi người là tới từ địa phủ âm binh quỷ sai? Đúng, vị cao nhân nào lầm chung trước đó nói cho ta, ta chọc tới người là thủ hộ xã, ta hỏi hắn nơi nào thủ hộ thần, hắn nói hắn cũng không biết rõ. Hắn cũng không có biện pháp đi là ta thay đổi gì, hoặc là cứ như vậy chết đi, hoặc là liền muốn thừa nhận cái này vô tận tra tấn. Thủ hộ thần. Âm binh quỷ sai. Số lượng có bao nhiêu, những người kia ngươi có thể từng nhận biết. Giang Dã lần nữa hỏi một tiếng. Sở thị môn nhân hít thở sâu khẩu khí, nói, không biết, rất rất nhiều, ta cơ bản, à bi, cũng số không rõ ràng, còn như những người kia càng là chưa từng thấy từng tới. Cũng hoặc là ta đã từng gặp, nhưng là đã đem bọn hắn quên mất. Giang tiên sinh, nói thật ta sống cho tới bây giờ số tuổi này, dựa theo đời ta kinh lịch thật muốn nói chết khẳng định không cam tâm, nhưng chết thì cũng đã chết rồi. Thế nhưng là ta nữ nhi không được, dựa theo dân gian thuyết pháp ta xem như muộn năm mới có như thế đứa bé, ta không hy vọng nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Giang Giã ừ một tiếng, nói, ta có thể lý giải sở tiên sinh tâm tình, cũng một mực rất lý giải phụ mẫu đối tử nữ bảo vệ. Nhưng là chuyện này ta một mực cảm giác thiếu thứ gì. Thiếu hụt mất kia một bộ phận chính là chuyện này mấu chốt nguyên nhân. Không, Giang tiên sinh, ngài là có đại năng lực người, những người kia chính là âm binh quỷ sai, chỉ cần ngài một câu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ hô quay về âm tào địa phủ đi. Ta tin tưởng ngài là có năng lực như vậy, ngài cũng yên tâm bất kể có thể hay không đến giúp ta, 5.000 vạn. Không, 100 triệu, 200 triệu ta đều có thể lấy ra được đến. Ngài chờ ta một cái, ta có thể trực tiếp thanh toán cho ngài cảm tạ vàng, 200 triệu như thế nào? Sở thị môn nhân, ngược lại để phòng phát trực tiếp người xem cũng cảm giác hô hấp ngưng trệ. Từng cái tất cả đều đang suy nghĩ cái này cái người đến cùng là ai. Duy nhất một lần liền dám nói ra có thể cầm 200 triệu tiền mặt đến, cái này cũng không là bình thường nhiệm vụ a. Đừng nhìn bên ngoài những đại lão bản kia phong quang tự tại, nhưng thật muốn bọn hắn xuất ra trừ bất động sản bên ngoài hoàn toàn có thể tự do điều phối 2 ước tài chính đến, lại cũng không là một cái cỡ nào chuyện dễ dàng. Lại tưởng tượng quốc nội tựa hồ cũng không có gì họ sở nổi danh phú hào, đến mức sở thị môn nhân thân phận trở nên càng thêm làm cho người kinh nghi. Giang Dã trong đầu một mực tại tự hỏi những chuyện này, cho nên hắn lúc này đợi chờ mặc. Mà lại hắn nhìn tận mắt sở thị môn nhân tại cái này thời điểm vì hắn đưa lên, một phần khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Sở thị môn nhân là dẫn chương trình đưa lên Diêm Vương lệnh 2.000.2 vạn Diêm Vương lệnh. Giá trị 200 triệu. Giang Dã phòng phát trực tiếp bên trong tại cái này đêm muộn sáng tạo ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm khen thưởng kim ngạch. Giang Dã khi nhìn đến một khắc này cũng xúc lên ánh mắt tới. Nội tâm của hắn là vô cùng bình tĩnh, không có bất luận cái gì thu hoạch được cái này một bút khen thưởng kinh hỉ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, thân thể của mình ngay tại phát sinh một chút nhìn như nhỏ bé kỳ thực vô cùng biến hóa kinh người. Hắn yên lặng ngồi ở nơi đó, mà trước quỷ môn quan một cái đứng tại trên cổng thành thiếu nữ, cảm nhận được cái gì về sau. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. Song song, cha ta triệt để sắp xong rồi. Chương 226, ngươi, trên tay có mạng người sao? Giang tiên sinh, xin ngài là ta nữ nhi nói câu nào đi, để bọn hắn đừng lại quân lấy ta. Sở thị môn nhân khen thưởng xong xuôi về sau, mặc dù thanh âm như cũ rất đáng sợ, nhưng nhìn ra hắn vô cùng bức thiết muốn giải quyết hết chuyện này, bằng không mà nói hắn không có khả năng cam lòng xuống như thế lớn bản. Giang Dã nghe vậy rất nghiêm túc trả lời. Sở tiên sinh có lẽ cũng không phải là một mực tại ta phòng phát trực tiếp bên trong người xem, cho nên ngươi khả năng không rõ ràng, ta mặc dù một mực tự xưng trên trời ngọc đế, dưới mặt đất Diêm La, nhân gian ta răng rã. Nhưng là có câu nói ta là nhất định phải nói rõ đi ra, nếu là có quỷ quái quấy phá, như vậy ta tất nhiên trả rõ rõ ràng. Bây giờ những quỷ quái kia ta cũng còn không phải hiểu rất rõ, thậm chí ta phát hiện trong này là có rất nhiều quỷ quái tại quấy phá. Theo thê tử của ngươi, lại đến tiểu nhuế, lại đến miệng của ngươi thuật bên trong, cái này cũng không chỉ là ba hai cái đơn giản như vậy. Ta biết rõ Giang tiên sinh, nhưng là ngài không phải là rất lợi hại sao? Ngài lợi hại chẳng lẽ không đủ để trực tiếp quát lui bọn hắn sao? Sở thị môn nhân thanh âm lộ ra một cố giữ tận sắc, Giang dã trả lời, ta tự nhiên có thể quát lui bọn hắn, nhưng ta có thể quát lui một lần, có thể quát lui hai lần, có thể quát lui ba lần, nhưng ta không có khả năng một mực lâu dài cùng sở tiên sinh giữ liên lạc không phải sao? Ta hiểu. Cho nên sở tiên sinh có thể hay không nói cho ta, vị kia ngươi mời tới cao nhân, hắn cuối cùng thế nào? Nhớ kỹ ngươi nói, hắn trước khi lâm chung nói cho ngươi, ngươi trêu chọc chính là thủ hộ thần đúng không? Đúng thế. Vậy hắn chết đi cùng giúp ngươi giải quyết chuyện thời gian, ở giữa khoảng cách có bao nhiêu? Ngắn ngủi bất quá thời gian một tuần. Giang Dã hiểu rõ ra, nói, hắn chết bởi cái gì nguyên nhân, có thể từng nói qua. Tại hắn ngày thứ 6 thời điểm liền hô ta đi qua, lúc ấy ta truy vấn hắn vì cái gì thật tốt lại biến thành cái dạng này, ta hỏi hắn có phải hay không những cái kia quỷ hồn tìm bắt đầu. Cái kia thời điểm dùng một loại rất kỳ quái biểu lộ nhìn ta, hắn nói hắn chết cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, ở chỗ chính mình. Ở chỗ tự mình. Cụ thể là thế nào nói? Hắn nói hắn gặp trời phạt. Giang Dã nghe nói như vậy thời điểm ánh mắt lập tức ngưng tụ, không tiếp tục hỏi tiếp sở thị môn nhân, mà là tiếp tục hỏi Tiểu Nhuế. Tiểu Nhuế, ngươi nói cho Giang Dã thúc thúc, mẹ ngươi qua đời thời điểm ngươi thấy những thứ gì? Tại Tiểu Nhuế trước đó giải thích bên trong, nàng chủ yếu đã nói mâu thân của nàng bệnh nặng cùng chết bệnh thời điểm sự tình. Còn cái khác, nàng tựa hồ cũng không có nói. Ta không biết rõ, cái kia tiểu đồng bọn ta không còn có gặp được. Vậy cái kia nhiều thúc thúc đâu? Giang Dã có hỏi một câu, hỏi bổ sung âm thanh, chính là những cái kia mang theo màu trắng lớn mũ, đồng thời lẻ lưỡi người. Tiểu Nhuế suy tư một cái, nói, không tiếp tục gặp được. Mẹ ngươi qua đời kia một ngày, cũng không có thấy sao? Không có. Tiểu Nhuế trả lời, nhường phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cũng lòng tràn đầy không hiểu bắt đầu. Dẫn chương trình, kia mang theo màu trắng lớn mũ, miệng phun lưỡi dài người, không phải liền là trong truyền thuyết Bạch Vô Thường sao? Ngài đã từng nói Bạch Vô Thường chính là địa phủ câu hồn làm, nhưng trên đời này một ngày đều sẽ có vô số người chết đi, cho nên hắc Bạch Vô Thường câu hồn sẽ chỉ ở số rất ít tình huống dưới xuất hiện. Dẫn chương trình giống như thật như vậy nói qua, nhưng Tiểu Nhuế tựa hồ chính là tại nói cho nhóm chúng ta kia đêm muộn mẹ của nàng bệnh nặng thời điểm, chính là Bạch Vô Thường xuất động. Chỉ là kia đêm muộn Tiểu Nhuế mẹ cũng chưa chết đi, cho nên Bạch Vô Thường mới có thể đi rồi sao? Sẽ không, câu hồn sử xuất động, cái gì thời điểm đến? Như vậy nhiều nhất một cái canh giờ bên trong ai liền sẽ qua đời. Hắc Bạch Vô Thường, là sẽ không đuổi sai thời gian. Giang Dã nói, khán giả nhìn hắn biểu lộ, phảng phất lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cái kia quỷ hồn dám giả mạo địa phủ âm sai. Không, giả mạo địa phủ âm sai cỡ nào sai lầm, bọn hắn cần to lớn đảm lượng mới dám như thế làm việc. Mà lại quỷ hồn có thể mê hoặc, cho nên mê hoặc khả năng có thể lớn, đương nhiên còn có một loại khả năng chính là, bọn hắn chết tiền thị bị người như vậy đối đãi chết đi. Nói xong lời nói này về sau, Giang Dã ngữ khí trở nên đột nhiên hờ hững. Sở tiên sinh, ngươi đến cùng là làm cái gì? Bên đầu điện thoại kia sở thị môn nhân, tại lúc này hít thở sâu khẩu khí, nói, ta à, kinh doanh một chút xuất nhập cảng sinh ý, quốc nội cũng xây dựng một chút chỗ ăn chơi cái gì? Ồ, vậy ngươi quốc nội sinh ý trọng yếu nhiều, vẫn là ngươi nói xuất nhập cảng sinh ý trọng yếu một chút. Tiền của ngươi nơi phát ra chiếm so hai cái phương diện chỗ nào lớn? Đương nhiên là chủ sự nghiệp. Cũng chính là xuất nhập cảng sinh ý cái này một hối. Vậy ngươi, hại chết hơn người sao? Giang Dã cái vấn đề này, hỏi bên đầu điện thoại kia sở thị môn nhân lập tức liền trầm mặc lại. Thậm chí phòng phát trực tiếp bên trong, cũng tại lúc này đột nhiên an tĩnh. Đối với bọn hắn tới nói, 200 triệu xung kích rất lớn. Nhưng sở thị môn nhân là muốn cầu cạnh Giang Dã, thậm chí là hy vọng Giang Dã có thể cứu bọn họ cha con một mạng. Cho nên cái này tỉ mỉ nghĩ lại, người ta chỉ là rất có tiền. Cho nên nhiều nỗ lực một chút thủ lao cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Liên như là trước đây Chu Khải, còn có phòng phát trực tiếp bên trong thổ hào ta lái ạ vẹn đạ tỏ, bọn hắn tất cả đều là như thế. Nhưng bây giờ Giang Dã thế mà hỏi sở thị môn nhân, ngươi có thể từng hại chết hơn người. Đầu bên kia điện thoại sở thị môn nhân an tĩnh tựa hồ lộ ra một cố quỷ dị, mặc dù hắn trầm mặc cũng không phải là thời gian rất dài, có thể coi là một giây đồng hồ lúc này cũng trở nên có chút làm cho người suy nghĩ sâu xa. Không có. Ta làm ăn cũng không phải giết người phóng hỏa. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Vậy thì tốt, ta hỏi một câu nữa, Sở tiên sinh ngươi có thể từng thấy từng tới ngươi nữ nhi nói tới mang theo trường bạch mũ, miệng phun lưỡi dài người. Ngươi thật tốt hồi ức một cái những người kia khuôn mặt, ngươi thật không biết cái nào. Sở thị môn nhân ngữ khí rõ ràng có biến hóa, chỉ bất quá rất nhanh hắn như cũ bình tĩnh nói ra, không biết, ta có thể rất nói khẳng định không biết. Sở tiên sinh, có thể hay không tiến nhập video? Cái này, ngươi có thể biết rõ chuyện này quan hệ ai tính mệnh? Tiểu nhuế rất đáng yêu, nàng cũng rất có lễ phép. Ngươi nói ngươi muộn năm mới có như thế một cái nữ nhi, như vậy nói cách khác nàng là ngươi duy nhất đứa bé đúng không?
Đúng thế.
Nếu là ngươi duy nhất đứa bé, vậy tại sao vì nàng ngươi liền mặt cũng không nguyện ý lộ một cái? Sở thị môn nhân đột nhiên cười, cười nói, nguyên lai Giang tiên sinh cũng sẽ nói lời như vậy sao? Ta thật bất ngờ, vẫn cho là ngài là một cái chỉ luận sự kiện bất luận người người, càng không nghĩ đến ngài sẽ lấy đạo đức đến bức hiếp ta. Sở tiên sinh hiểu lầm, mà lại Sở tiên sinh hẳn là một cái người rất thông minh, chỉ là ngươi chỗ tao ngộ sự tình để ngươi không thể không đến cầu trợ với hắn người. Nếu là có thể... Ngươi bây giờ phía trong lòng hiện đang cở trách tự mình tìm tới ta đi. Vì tiểu nhuế, ngươi có bằng lòng hay không xuất đầu lộ diện?
Ta.
Được chưa? Sở thị môn nhân nói xong, Giang Giã gửi đi video đi qua. Rất nhanh, gương mặt kia vừa xuất hiện thời điểm, Giang Giã hậu trưởng cơ hồ là trước tiên nhận được rất nhiều đầu PM. Những cái kia PM, toàn bộ đến từ cảnh sát. Chương 227, Phong thủy cục. Mở ra những cái kia PM, Giang Giã ánh mắt chậm rãi đắm chìm xuống dưới. Chỉ bất quá hắn tâm tư chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh hắn tựa như cùng cái gì cũng không biết đến bộ dáng, tiếp tục nói ra. Đã Sở tiên sinh nói ngươi trên tay chưa từng có mạng người, như vậy nói cách khác, cũng không có người bởi vì ngươi mà oan khuất mà chết, đã như vậy Sở tiên sinh thuận tiện để cho ta quan sát một cái nhà của ngươi chỗ ở sao?
Không có vấn đề.
Sở thị môn nhân lúc này ngược lại là có vẻ rất thẳng thắn lên, chỉ bất quá Giang Giã bổ sung một câu, cái này nhìn xuống đất xem phong thủy. Không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào chi tiết, cho nên đang quan sát gia đình thời điểm, ta cần mỗi một cái gian phòng mỗi một cái địa phương đều cần xem. Ta phòng ở có chút lớn, cho nên Giang tiên sinh khả năng cần rất kho một đoạn thời gian.
Giang tiên sinh yên tâm, không có vấn đề gì.
Sở thị môn nhân cầm điện thoại đi ra ngoài trước, đem ống kính nhắm ngay toàn bộ tòa nhà, sau đó tại Giang Giã yêu cầu xuống bao phủ xung quanh. Kia nghiêm chỉnh tòa nhà phòng ở vô xuống đến, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả trực tiếp trợn tròn mắt. Ta đi, cũng chính là tại dẫn chương trình phòng phát trực tiếp bên trong A, cái khác địa phương chỗ nào có thể nhìn thấy như thế lớn phòng ở. Đây chính là trong truyền thuyết gác cổng cùng bảo mẫu địa phương cách biệt chia tay hiện thực bản sao. Giang tiên sinh muốn nhìn toàn bộ tòa nhà, cần chờ ta một cái ta để cho người ta lái một xe xe đến, ta sẽ để cho tốc độ của hắn thả chậm một chút. Sở thị môn nhân lần nữa một giọng nói, Giang Giã cười nói tiếng khỏe, nhưng phòng phát trực tiếp bên trong lại là liên tiếp người chấn kinh.
Ngày. Đi dạo nhà mình đều cần lái xe, người so người tức chết người A.
Ta phục, quả nhiên là một núi vẫn còn so sánh một núi cao, nguyên lai tưởng rằng nhà ta đã rất lớn, không nghĩ tới cùng Sở tiên sinh so sánh, bất quá là đại vu gặp tiểu vu. Ta là ạ vẹ nơ đỏ cũng nhịn không được mở miệng, Giang Giã thì là nhàn nhạt cười nói, cho nên các vị đang ngồi còn cần cố gắng A. Sở thị môn nhân gọi tới xe, là một cỗ cùng loại với cảnh khu cảnh quan xe. Xe có người đặc biệt mở ra. Sở thị môn nhân mang theo tiểu nhuế ngồi ở phía sau tòa quay phim. Giang Giã cũng một mực tại đi theo ống kính quan sát, làm xem hết toàn bộ phong thủy cách cục thời điểm. Giang Giã híp mắt lại đến, nói, xin hỏi một câu, Sở tiên sinh nhà phong thủy cách cục là người phương nào chỗ xem?
Tòa nhà này vốn là ở vào sơn giã bên trong, nhưng trước mặt chủ nhân cũng không phải là ta.
Bất quá hắn gia đạo xa suốt về sau ta giá tổng cộng là mua tới, còn như phong thủy thì là ta trước đó nói tới vị cao nhân nào chỗ xem.
Vậy nhưng tiếc, thật là đáng tiếc.
Tại ta trước đó phát trực tiếp bên trong đã từng cũng đã gặp qua một chút hiểu âm dương học thuật, phong thủy người, trong bọn họ có một ít người là có bản lĩnh thật sự. Nhưng cùng Sở tiên sinh gặp được vị kia, sợ là còn không sánh bằng A.
Giang Giã nói chuyện, khán giả ngược lại là hào hứng tràn đầy hỏi, dẫn chương trình, Sở tiên sinh gặp được vị kia so cho Đông Linh cản mệnh Ngưu tiên sinh còn muốn lợi hại hơn sao?
Đúng vậy, có thể rất nói khẳng định. Vị cao nhân này nghiên cứu âm dương học thuật tuyệt đối có một thế chi công.
Đáng tiếc, hắn đã đi về coi tiên bằng không mà nói đích thật là một vị kỳ nhân.
Sở tiên sinh nhà này khu nhà cấp cao chợt nhìn lại, tựa như manh thu phủ phục, xen vào nữa bên trái kia núi, chư vị vừa rồi cũng nhìn thấy như cái gì.
Tựa hồ giống như là một cái mãnh hổ.
Không sai, chính là một mực mãnh hổ.
Mãnh hổ chính là bách thú chi vương, cái này phòng ở hình như mãnh thú, nhưng cũng đến tôn mãnh hổ là vua. Cái này mãnh hổ hạ sơn chính là thôn phệ chi tình thế. nếu là thôn phệ chi tình thế, vậy cái này tòa nhà hẳn là nhà có ma mới đúng a. Giang Dã cười cười, nói, đúng, bản này hẳn là nhà có ma, nhưng trong ngôi nhà này có một cái hồ nhân tạo, kia hồ nước lại tương tự cái gì? Giống rồng. Có rồng tại, mãnh hổ cái kia như thế nào? E ngại, không dám xuống núi. Chỉ thế thôi sao? Giang Dã cười nói âm thanh, Sở thị môn nhân cũng hướng về phía video chắp tay cúi đầu. Giang tiên sinh quả nhiên đại tài vậy. Nhà ta tòa nhà này phong thủy nói đơn giản điểm, đầu kia hổ chính là hóa hung là cắt vẽ rồng điểm mắt chi bút. Có rồng tại, mãnh hổ không chỉ là e ngại, càng cần hơn thần phục. Liên bách thú chi vương mãnh hổ đều muốn thần phục với ta, những người khác đâu. Chỉ là đáng tiếc, đây là một cái hồ nhân tạo, nếu là một cái tự nhiên mà thành hình rồng hồ nước, như vậy tòa này tòa nhà có thể bảo đảm Sở tiên sinh ra vài đời vinh hoa. Giang Gia nói, Sở thị môn nhân tiếc nuối lấy lắc đầu, trên đời này chưa từng mười phân vẹn mười sự tình, có tốt liền có hỏng, quá tốt rồi liền sẽ có đại giới. Sở tiên sinh nói rất đúng, như vậy tốt quá liền có đại giới. Nhất là nhân công mà vì, đây là ý gì? Đây là tại nói cho Sở tiên sinh ơi, còn có vị cao nhân nào tại nghịch thiên mà đi a? Sở thị môn nhân ánh mắt tại lúc này ánh mắt ngưng tụ, nhãn thần nhìn về phía phòng phát trực tiếp thời điểm cũng biến thành trở nên thâm thúy. Ngược lại là một bên tiểu nhuế, theo bản năng hỏi, ba ba, Giang Dã thúc thúc nói có đúng không là nhà chúng ta phòng ở không tốt sao? Sở thị môn nhân cười lắc đầu, Giang Dã thúc thúc chỉ là đang nói một sự thật. Ta đích xác tại trình bày một sự thật, chỉ là người kia công trong hồ Sở tiên sinh có xuống dưới qua sao? Chưa từng, hồ nhân tạo bên trong thế nào? Ngươi người trí thân có xuống dưới qua sao? Cũng chưa từng. Trong nhà người hầu đâu? Cái này Sở thị môn nhân mở miệng có chút không quá xác định. Giang Dã mở miệng nói, Sở tiên sinh trông nom việc nhà bên trong người hầu cũng gọi qua, ta hỏi nhiều lời nói. Được. Sở thị môn nhân nói một câu, rất nhanh liền để cho người ta đem trong nhà người hầu toàn bộ thét lên người kia công bên hồ. Giang Dã nhìn xem tất cả mọi người, ánh mắt nhìn lướt qua, rất nhanh liền để mắt tới một cái tương đối gầy gò trung niên nữ tử. Hàng thứ hai đi phía trái vị thứ năm đại tỷ, ngài đi ra một cái. Giang Dã cười kêu lên, nữ tử kia đi ra, nhãn thần có chút bối rối. Đại tỷ không cần khẩn trương, ta liền hỏi một chút rất đơn giản vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta liền tốt. Được, ta biết rõ. Tốt, vấn đề thứ nhất, cái này cái người công hồ các ngươi những này công tác nhân viên bình thường thường xuyên tới sao? Không có, nơi này bình thường đều là tiên sinh cùng phu nhân, còn có tiểu nhuế các nàng tới chơi địa phương. Giang Dã gật đầu, vấn đề thứ hai, ngươi tại cái này nhân công trong hồ thấy qua cái gì? A, ta cái gì cũng không thấy. Đại tỷ, vừa rồi nhóm chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận, người muốn nói thật. Giang Dã như cũ cười nói. Kia đại tỷ nhìn thoáng qua Sở thị môn nhân, nhìn thấy hắn gật đầu thời điểm, nữ tử kia nhãn thần lúc này mới dần dần trở nên sợ hãi bắt đầu, nói. Ta. Phu nhân qua đời ngày đó đêm muộn, trong nhà. Trong nhà bởi vì quá loạn, lúc đương thời người gọi ta đi lấy đồ vật, ta nghĩ đến thời gian khẩn cấp liền dò xét gần đường đi hồ nhân tạo nơi đó. Phu nhân bị bệnh tình nguy kịch được đưa đi y viện kia thời điểm là cũng đã muộn, ta đi đến bên hồ xa xa liền thấy có cái người ngồi ở đằng kia. Là nữ, mặc đồ ngủ. Ta tranh thủ thời gian chạy tới nhường nàng đi ra, bởi vì bên hồ không thể loạn chơi đùa, đây là quy củ của nhà. Thế nhưng là làm ta đến gần thời điểm, ta nhìn thấy. Người thấy được cái gì? Ta nhìn thấy cái kia nữ nhân nàng chính là phu nhân. Ta bởi vì ở nhà có rất nhiều năm, cho nên phu nhân nhận biết ta. Lúc ấy nàng còn quay đầu nhìn ta một chút, thế nhưng là nàng giống như khóc, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Ta thế nhưng là tận mắt thấy phu nhân được đưa đi y viện A, bên hồ. Bên hồ tại sao có thể có phu nhân tại? Ta đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, sau đó đột nhiên liền theo trong nước toát ra một cái tay. Chương 228, tuyệt đối không thể lấy. Cái tay kia ngón tay thật dài, nó vừa vươn ra thời điểm, ta nghe được phu nhân một tiếng hét thảm, sau đó hắn liền đem phu nhân cho kéo xuống đi. Sau đó thì sao? Giang Dã tựa như là liệu định kia đại tỷ phía sau còn có phát hiện mới, cái này hỏi một chút, kia đại tỷ liền mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói. Lúc ấy ta cũng không biết rõ là thế nào nghĩ, trực tiếp liền chạy đi qua. Khả năng kia thời điểm ta còn tưởng rằng là phu nhân đi, ta nhìn thấy nàng bị kéo vào trong nước mà lại liền giống như những cái kia chết chìm người, không ngừng đưa tay nước chảy mặt, thậm chí ta còn nghe được nàng nổi lên mặt nước về sau. Hướng ta cầu cứu thanh âm. Phu nhân cầu cứu thời điểm, thật cùng người sống lạ như lúc đồng dạng. Tay của nàng trong nước không ngừng bay nhảy, sau đó nói cứu mạng A. Cứu mạng A, nàng một bên hô còn một bên sặc chết, lộc cộc. Ung ngô cục, ta kia thời điểm còn nhảy xuống theo. Ta nhỏ thời điểm chơi qua nước, cũng sẽ bơi lội, mặc dù tốt nhiều năm không có chạm qua, nhưng này thời điểm thật cái gì cũng không muốn liền nhảy xuống. Chỉ là ta nhảy một cái xuống dưới. Nhảy một cái xuống dưới về sau, thế nào? Không muốn thật nhiều người tại mặt nước ca. Thật nhiều người. Đúng, lít nha lít nhít không biết rõ có bao nhiêu. Tất cả đều là tung bay ở hồ trung ương, tất cả đều là trợn tròn mắt, kia từng đôi trong mắt còn mạo sưng lấy tơ máu. Phu nhân cũng tung bay ở giữa này, không núp đích. Con mắt của nàng mở ra, dạng như vậy. Dạng như vậy tựa như là tại nói cho ta, nàng chết tốt lắm đoan nha. Kia người hầu đại tỷ nói liền khóc lên, Sở thị môn nhân nhãn thần trở nên hung ác vô cùng, trầm giọng nói, trước đó vì cái gì không nói cho ta. Ta không dám nói, bởi vì phu nhân. Phu nhân nàng là chết tại trong bệnh viện. Mà lại tiên sinh, ta nào dám nói với ngươi trong nhà nháo quỷ a, ta có ba đứa hải tử đang đi học, chính ta lại đại tự không biết một cái, nào dám. Nào dám vứt bỏ công việc này nha. Kia người hầu nói, Sở thị môn nhân sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời nàng cái gì, mà là nhìn về phía Giang Dã, nói, Giang tiên sinh, ta mặc dù không hiểu các ngươi kia một nhóm, thế nhưng là ta minh bạch hồ này chính là toàn bộ gian phòng gió thủy tinh tủy vị trí, dạng này địa phương làm sao lại có âm hồn. Hoàn toàn chính xác, mà lại thê tử ngươi nay đã đi bệnh viện, đồng thời tại cái kia thời điểm nàng còn không có chân chính qua đời, cho nên nàng hồ nước không có khả năng ở bên hồ. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở bên hồ, như vậy thì chỉ có một khả năng, chính là có âm hồn tại quấy phá. Ảo giác sao? Không sai. Giang Dã giải thích nhường Sở thị môn nhân khẽ gật đầu. Rất nhanh Giang Dã lại lần nữa nói ra, Sở tiên sinh đi xem một chút phòng nội bộ cách cục đi, theo nhà chính đến cái khác gian phòng đến mỗi một cái gian phòng ta đều cần tận mắt nghiệm chứng một cái mới có thể, đi trước nhà chính lầu các đi, tiểu nhuế nói qua nàng là tại kia lầu các trên bậc thang nhìn thấy. Được. Sở thị môn nhân giờ phút này trở nên đặc biệt phối hợp Giang Dã, tiến vào trong phòng về sau, trực tiếp đi trước nhà chính lầu các. Kia lầu các tựa như là một cái nhỏ phòng chứa đồ, Sở ra người cũng không có đưa nó vận dụng. Lầu các cánh cửa cũng không phải là rất rộng rãi, Sở thị môn nhân mở ra cánh cửa kia về sau, Giang Dã nhìn trong lầu các khẽ gật đầu phía dưới, Sở thị môn nhân liền chậm rãi lại đi xuống. Chỉ bất quá hắn hành tẩu thời điểm, nhưng cũng nhịn không được hỏi, Giang tiên sinh, lầu các không có vấn đề sao? Lầu các rất an toàn, không có vấn đề gì. Sở thị môn nhân khẽ gật đầu chính là đi xuống lầu đi, bắt đầu một gian phòng mở ra cho Giang Dã xem. Mỗi một gian phòng sau khi xem xong, Giang Dã lại hỏi, Sở tiên sinh, cái này nhà chính xem hết sao? Nhà chính tất cả gian phòng cũng xem hết. Ba, còn có địa khố không có xem. Địa khố? Giang Dã tại lúc này hỏi một tiếng, Sở thị môn nhân nhãn thần vào thời khắc ấy có nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Địa khố ngược lại là có, chỉ bất quá nhóm chúng ta cũng rất ít đi vào. Giang Dã nói ra, Sở tiên sinh, đi mở ra địa khố xem xét đi. Cái này một cái tòa nhà phong thủy, là liền địa khố cũng tính toán đi vào. A đối tiểu nhuế. Ngươi là thế nào biết rõ trong nhà người có địa khố? Giang Dã nhìn như là hứng hờ hỏi một chút, tiểu nha đầu liền vội vàng nói, ta nhìn thấy ba có thời điểm sẽ một người đi vào địa khố, ta rất nhiều thời điểm muốn đi vào nhìn xem, nhưng là ba đều không cho. Nguyên lai là dạng này a, Sở tiên sinh địa khố có phải hay không có chỗ không tiện? Trong nhà của ta có thể có cái gì không tiện? Giang tiên sinh, ta cái này mang đại gia hỏa nhìn xem địa khố. Sở thị môn nhân nhàn nhạt cười cười chính là hướng phía một phương hướng khác đi đến, rất nhanh tại dưới lầu lại xuất hiện một cánh cửa. Sở thị môn nhân móc ra chìa khóa mở ra cánh cửa kia về sau, cũng mở ra bên trong ánh đèn. Địa khố rất rộng lượng, bên trong trưng bày một chút ngăn tủ. Những cái kia ngăn tủ cũng tới lấy khóa, Giang Dã vừa nhìn thấy kia ngăn tủ thời điểm, nhãn thần liền đột nhiên biến đổi, nói. Cái này ngăn tủ, ai bảo Sở tiên sinh như thế bày? Sở thị môn nhân nghe vậy rất là kinh ngạc nói ra. Cái này ngăn tủ còn có chú ý sao? Đương nhiên, đã gian phòng phía dưới là địa khố, như vậy địa khố bên trong ngăn tủ thì tương đương với là một cái trong phòng cây cột. Sở tiên sinh ngươi cảm thấy một cái gian phòng cây cột là có thể loạn đúc sao? Thốt ra lời này, liền chính Sở thị môn nhân sắc mặt cũng thay đổi, nói, vậy những này ngăn tủ là cái gì cái chú ý? Cái này ngăn tủ bày ra phương thức, đem toàn bộ cách cục hoàn toàn phá hư. Nhưng này vị cao nhân cũng là cao nhân. Hắn sáng tạo cái này một cái phong thủy cách cục có thể cam đoan Sở tiên sinh sinh ý liên tục nhiều năm thuận lợi, nhưng thuận lợi về sau chẳng mấy chốc sẽ từ từ đi xuống dốc, mà lại cái này ngăn tủ có dẫn sát chi tác dụng. Như thế nào dẫn sát? Cái gọi là dẫn sát chính là, cùng Sở tiên sinh có liên quan người nếu là hại nhân mạng lời nói, như vậy cái này người mệnh oán sát liền sẽ dẫn độ đến trên người của ngươi, ngươi Sở gia tất cả mọi chuyện toàn bộ bắt nguồn từ đất này trong kho đại quỹ. Xin hỏi Sở tiên sinh, đất này kho đại quỹ có bao nhiêu?
Hẳn là 7749 cái đi.
Bao nhiêu?
7749 cái A.
Hoàng bét, đây quả thực là hồ đồ A.
Cái này dân gian vốn là có một chút số lượng là cực kỳ kiêng kỵ, 4 cũng tốt, 7 cũng được đều là không thế nào tốt số lượng. Ngươi cái này bây giờ 77 trồng lên liền như là người chết muốn qua 77, đây là đại hung chi cục, bên ngoài người kia công hồ căn bản là không có biện pháp chấn áp được.
Sở thị môn nhân sắc mặt hoàn toàn biến hóa, giang dã trước đó xem gian phòng phong thủy đủ để chứng minh năng lực của hắn chi cường đại, cho nên sở thị môn nhân giờ phút này đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ.
Nào dám hỏi giang tiên sinh, này ván như thế nào phá?
Phá xong nhà ta phải chăng như vậy an bình?
Vâng, có thể nói nơi này chính là cái kết vị trí. Cho nên những này ngăn tủ nhất định phải động.
Như thế nào động?
Lập tức đập nát về sau lại đi thiêu hủy.
Giang Dã nói vừa xong, sở thị môn nhân cơ hồ không chút nghĩ ngợi hô, tuyệt đối không thể lấy.
Chương 229, ngươi, thật thật đáng sợ.
Tuyệt đối không thể lấy.
Sở thị môn nhân phản ứng rất mãnh liệt, hoàn toàn là Giang Dã tiếng nói vừa rơi xuống, hắn lập tức liền tùy theo phản bác.
Giang Dã híp mắt lại đến, sở tiên sinh tìm ta tố cầu thị cái gì?
Tự nhiên là hy vọng Giang tiên sinh là ta giải quyết phiền phức.
Cậu ngữ nói, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai.
Đã ta cầm tiền tài của ngươi, tự nhiên muốn vì ngươi tiêu thai.
Bây giờ biện pháp liền bày ở trước mặt, sở tiên sinh tại sao muốn phản đối?
Không không không, Giang tiên sinh khả năng hiểu lầm ta ý tứ.
Ý của ta là, mấy cái này ngăn tủ bất động, có hay không phương pháp khác?
Sở thị môn nhân nói, Giang Dã lắc đầu nói, cái kết ngay tại ở cái này 49 cái trong hộp tủ mặt. Trị phần ngọn cũng phải trị tận gốc, nhất định phải tại chỗ đánh nát những này ngăn tủ.
Thế nhưng là ta những này trong ngăn tủ có một ít trọng yếu đồ vật, mà lại không tiện cùng ngoại nhân xem, cho nên Giang tiên sinh có thể hay không hiện tại liền đóng lại video, đợi ta đánh nát những cái kia ngăn tủ về sau lại mở video như thế nào.
Giang Dã lại một lần nữa lắc đầu, sở tiên sinh, bây giờ ta phòng phát trực tiếp bên trong có 7-80 vạn người. Mỗi lần một người ngẫu đều đã thấy được những này ngăn tủ. Dùng giữa các hàng lời nói tới nói đây chính là lây dính nhân quả.
Bọn hắn thấy được ngăn tủ tại, đây là nhân, khi bọn hắn thấy được ngăn tủ nát, vậy cái này chính là quả.
Nếu như bọn hắn không tận mắt thấy ngăn tủ bể nát, như vậy cái này nhân quả liền sẽ cuốn thân, cho nên sở tiên sinh minh bạch ta ý từ A.
Sở thị môn nhân sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng Giang Dã như cũ không lùi một bước.
Bởi vì đây hết thảy đều là hắn cố ý.
Mặc dù trên đời này có nhiều nhân quả, nhưng cái này nhân quả hai chữ nhưng cũng không có trong truyền thuyết thần bí như vậy.
Tại cái này cùng một chỗ sự kiện bên trong, khán giả nhìn một chút ngăn tủ, là chắc chắn sẽ không chọc nhân quả.
Mà lại nếu như xem một trận phát trực tiếp, liền nhiễm lên một trận nhân quả, như vậy Giang Dã cái này dẫn chương trình có thể nói là thất bại.
Sở thị môn nhân gắt gao nhìn xem Giang Dã, hỏi, Giang tiên sinh, nhất định phải như thế sao?
Nhất định phải không nhất định phải hoàn toàn muốn nhìn sở tiên sinh đến cùng có muốn hay không, phương pháp ta đã đưa ra. Nếu là sở tiên sinh thật sự là không nguyện ý, như vậy ta đến sắp xếp người đến nhà như thế nào?
Dù sao hiện tại đã có nhiều người như vậy đều thấy được.
Giang tiên sinh, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì rồi?
Sở thị môn nhân giờ phút này nhãn thần lăng liệt.
Giang Dã một mặt hiếu kỳ, sở tiên sinh lời này là có ý gì?
Ha ha, không có ý gì.
Đã không có cái gì ý, kia sở tiên sinh vì sao đủ kiểu không vui?
Chẳng lẽ nói mấy cái này ngăn tủ giá trị liên thành?
Nhưng nhìn lấy nhưng cũng không giống như là cổ vật ta.
Lời nói cũng nói đến phân thượng này, ta tin tưởng Giang tiên sinh vẹn vẹn chỉ là vì giúp ta hóa giải tai nạn đi.
Bất quá ta vẫn là muốn hỏi một câu, những này ngăn tủ đạp nát về sau, lại cái kia xử lý như thế nào?
Đạp nát về sau, đốt hương một bó.
Nhường trong nhà người hầu hỗ trợ dùng thơm đem phòng ở bao vây lại, sau đó ta tự nhiên liền có thể gọi tới vây quanh cái này gian phòng xung quanh quỷ mị.
Hiện tại không thể hô sao.
Nếu là hiện tại có thể kêu lời nói, ta lại vì cái gì phải nhiều này nhất cử để ngươi nện ngăn tủ.
Sở thị môn nhân không nói gì thêm, mà là hít thở sâu bắt đầu.
Hắn tựa hồ điều chỉnh nhiều lần, cuối cùng hắn nhãn thần rơi vào nữ nhi tiểu nhuế trên thân.
Giang tiên sinh, tiểu nhuế tất nhiên an toàn sao?
Đương nhiên, ta chưa hề thất bại cũng sẽ không thất bại.
Mà lại không chỉ tiểu nhuế, an toàn của ngươi cũng là đồng dạng.
Sở thị môn nhân tại lúc này lộ ra một vòng cười quái dị đến, loại kia cười nói không rõ ràng vệ để là có ý gì.
Nhìn thấy người hầu lấy ra lơi búa, sở thị môn nhân tự mình động thủ, hướng phía cái thứ nhất ngăn tủ đập tới.
Một búa xuống dưới, ngăn tủ trực tiếp phá vỡ mà tới.
Ngăn tủ vừa vỡ, thành chói tiền mặt theo trong dương rơi xuống đi ra.
kia mỗi một cái ngăn tủ cơ hồ cũng có một tầng lầu cao, độ rộng cũng có 2 dài 3 mét, trọn vẹn 7-7-49 cái. Nhìn xem kia một ngăn tủ tiền mặt, tất cả mọi người đều làm ngộng, bao quát Giang Dạ ánh mắt cũng là co rụt lại. Kia một ngăn tủ tiền tất cả đều giống như ngã xuống tường gạch, tại Sở thị môn nhân một búa bổ ra lúc rớt xuống đất. Rốt cục, Phong Phát trực tiếp kịp phản ứng. Rốt cục, Phong Phát trực tiếp lại một lần nữa vỡ tổ. Liên tiếp kim ngạch số lượng có lẽ không cho được người trùng kích quá lớn. Nhưng một bó lại một bó tiền mặt, coi như vẫn còn so sánh không được số lượng, cũng đã để cho người ta có thể cảm nhận được trước nay chưa từng có nổ tung cảm giác. Châu rồi, quá hắn A ngư bức. Thiên A, toàn bộ mẹ hắn đều là tiền A. Vị này Sở tiên sinh đến cùng là làm cái gì A, bây giờ còn có người đem tiền toàn bộ đặt ở trong nhà. Ngày, kia một ngăn tủ có bao nhiêu? Có phải hay không cái khác trong ngăn tủ cũng toàn bộ đều là tiền? Phong Phát trực tiếp bên trong mỗi lần một người cũng đang kinh ngạc thốt lên, nhưng Sở thị môn nhân sắc mặt lại càng thêm khó coi. Cái thứ hai ngăn tủ cũng bị đập ra đến, đồng dạng vẫn là một ngăn tủ tiền. Đi theo cái thứ ba, cái thứ tư. Mãi cho đến đập ra 10 cái ngăn tủ, tất cả đều tiền thời điểm, Sở thị môn nhân động tác dừng lại. Sở tiên sinh nếu như cảm thấy mỏi mệt, chuyện này là có thể khiến người khác làm thay. Mà lại Sở tiên sinh sinh ý làm được là thật lớn à. Nếu như cái này 49 cái ngăn tủ tất cả đều tràn đầy tiền, sợ là có mấy cái ức à. Giang Gia nói, Sở thị môn nhân chỉ là nhàn nhạt cười cười liền không lại nói chuyện, sau đó cầm lên lưới búa lần nữa đi nện ngăn tủ. Kia một búa xuống dưới, Sở thị môn nhân tay cũng đang phát run. Mặc dù ngạn ngữ nói tiền tài không để ra ngoài, Sở tiên sinh mang cho chúng ta xung kích cảm giác là phi thường mãnh liệt. Nhưng Sở tiên sinh cũng không cần quá mức lo lắng, số tiền này a đến thời điểm ngươi tổn đi ngân hàng. Ta tin tưởng mỗi một nhà ngân hàng nhìn thấy ngươi, đều sẽ xem như khách quý bên trong khách quý đến đối đãi. Sở thị môn nhân vẫn như cũ không đáp lời, hắn run rẩy hai tay tại lúc này rơi vào trong hộc tủ. Nhưng là một cái kia ngăn tủ mở ra, lại cũng không là tiền, mà là từng cái túi nhỏ, những cái túi nhỏ còn chứa lấy một chút bột phấn hoặc là dược hoàn loại hình đồ vật. Sở tiên sinh, đó là cái gì? Sở thị môn nhân không có trả lời, Giang Dã hỏi lại, Sở tiên sinh. Những vật kia nhìn xem có chút kỳ quái à, chẳng lẽ đó chính là ngươi làm ăn sản phẩm sao? Ngươi đến cùng là ai? Sở thị môn nhân đột nhiên xoay đầu lại, cặp mắt kia đỏ hiện đầy tơ máu. Giang Dã như cũ rất bình tĩnh nói ra, Sở tiên sinh, chẳng lẽ không biết rõ ta là ai? Nếu như ngươi không biết rõ ta là ai, lại vì sao muốn tìm tới ta đến? Ngươi thật, xác định tiểu nhuế là an toàn sao? Ta nói qua, ngươi cùng tiểu nhuế cũng sẽ là an toàn. Ha ha! Ngươi đã sớm biết rõ ta chạy không khỏi một kiếp này đúng hay không chướng? Làm ngươi một thế, trừ thiên mệnh như thế bên ngoài, chỉ cần đường đường chính chính làm người, có cấp tất qua. Cho nên, Sở tiên sinh nếu là đường đường chính chính làm người lời nói, không cần lo lắng kiếp nạn bất quá. Giang Gia nói, đột nhiên kia địa khố bên trong liền có người chạy xuống tới, hô, Sở tiên sinh, thật nhiều. Thật nhiều cảnh sát vũ trang. Sở thị môn nhân tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn xem Giang Gia. Cắn răng nghiến lợi nói mấy chữ, Giang Dã, ngươi thật thật đáng sợ. Chương 230, oan hồn tề tụ. Khán giả tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nhất là kia một đám cầm súng cảnh sát vũ trang đã đến địa khố thời điểm, người xem trong lòng hoàn toàn làm ngộng. Nhưng rất nhanh, liền có một bộ phận người phản ứng lại. Bởi vì vừa mới mở ra cái hộp tủ kia có rất rất nhiều vật kỳ quái, dược hoàn, bột phấn, còn có một số cùng loại với băng tinh đồng dạng đồ vật. Những cái kia là cái gì? Kỳ thật có rất nhiều người đã đoán được, cũng chính bởi vì đoán được, cho nên mới sẽ càng thêm ngộng. Sở tiên sinh, sao lại thế? Hắn rốt cuộc là ai a? Mẹ kiếp, cái này cẩu bị là cái bán thuốc phiện. Qua loa thảo, trách không được lúc trước hắn một mực không chịu lộ mặt, trách không được dẫn chương trình hỏi hắn thời điểm hắn luôn luôn giữ kín như bưng dáng vẻ, trách không được tiền của hắn tài không dám toàn bộ tồn nhập ngân hàng, trách không được hắn vừa rồi lần lượt hỏi dẫn chương trình có thể hay không không nện ngăn tủ. Làm sao có thể là như thế này? Mặc dù cái này Sở tiên sinh thần thần bí bí, nhưng là hắn làm sao lại là một cái dáng vẻ như vậy người, hắn như vậy yêu thương tự mình nữ nhi. Khán giả ý nghĩ giờ phút này đã hoàn toàn bị lật đổ. Tại Giang Dã phòng phát trực tiếp bên trong, bọn hắn ngoại trừ có thể nhìn thấy những hắn kia chỗ sợ hãi quỷ hồn bên ngoài, cũng hầu như là có thể nhìn thấy thế gian này ôn nhu. Cha mẹ con cái, trượng phu cùng thê tử, ông cháu chờ đã tình cảm luôn luôn nhường phòng phát trực tiếp bên trong đang sợ hãi sau khi, lại để cho không ít người xem cảm nhận được nhân tính ấm áp. Cùng sinh ly tử biệt thống khổ. Những này đều để người xem càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình, ước mơ tốt đẹp hơn sinh hoạt. Nhưng bọn hắn xưa nay không từng nghĩ tới, tại Giang Dã phòng phát trực tiếp bên trong, có một ngày sẽ có một cái lớn ma túy cứ như vậy bị phát trực tiếp đi ra. Đây hết thể tới thật bất ngờ sao? Lại hoặc là Sở thị môn nhân phải chăng quá thấp chí? Làm khán giả nhóm toàn bộ kịp phản ứng, lần này phát trực tiếp tựa hồ từ vừa mới bắt đầu Giang Dã liền đã đoán được cái gì. Cho nên hắn vẫn đang làm ván, vì chính là nhường đây hết thể công bố ra. Giang Dã, ngươi thật thật là đáng sợ, ngươi nói cho ta. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ ta là ai? Sở thị môn nhân cũng không có phản kháng, hắn cũng biết rõ tại đối mặt kia nòng súng lạnh như băng, phản kháng chỉ là ngu xuẩn nhất hành vi. Giang Dã nhìn xem hắn, lắc đầu nói, có câu nói gọi là muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, từ vừa mới bắt đầu thái độ của ngươi liền rất kỳ quái, ta tự nhiên lưu thêm một cái đầu óc. Cho nên ta lần lượt nghĩ biện pháp dẫn ngươi nhập cái kênh, để ngươi hiện ra chân dung, ngươi chân dung vừa hiện đi ra liền có cảnh sát tìm được ta, ta đây mới biết rõ Sở tiên sinh nguyên lai chính là đại danh đỉnh đỉnh Sở Hà, cho nên việc buôn bán của ngươi nói là xuất nhập cảng cũng không có sai. Ai? Ta hiện tại hối hận nhất sự tình chính là không có thể chịu ở A cái này một nhóm hàng ta hẳn là trước ra, tìm ngươi nữa. Thế nhưng là ta không chờ được, ta lo lắng tiểu nhuế thật xảy ra chuyện. Mà lại tìm ngươi trước đó ta đã từng nghĩ tới muốn hay không trước chuyện gì, đáng tiếc cảnh sát cũng đem ta nhìn kỹ, chỉ là một mực tìm không thấy ta chứng cứ. Cho nên ta nghĩ, có lẽ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Có thể ta ngàn nghĩ vạn nhớ ta không nghĩ tới, tiểu nhuế sẽ đem địa khố nói cho ngươi. Sở Hà trong lời nói lộ ra vô số bất đắc dĩ, hướng về phía hắn nữ nhi cũng vẫn như cũ là cười khổ lắc đầu. Nhưng nhìn cái nhìn kia về sau, Sở Hà nhìn nói với Giang Dã, cảnh sát tới như thế kịp thời, nói cách khác ngươi rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu bố cục, có thể nói cho ta nào là gạt ta. Cái gọi là hoan có đầu nợ có chủ, kỳ thật video vừa mở ta liền minh bạch nhà ngươi tòa nhà cái kết ở nơi nào. Không tại cái này địa khố, hơn không tại những này trong hộp tủ. Cho nên đập mất ngăn tủ đơn giản chính là muốn ngươi bộc lộ ra vấn đề đến, ta đang gạt ngươi, ngươi làm sao không đang gạt ta? Ngươi nói mạ người sao? Không phải vậy ngươi cho rằng ta nói cái gì? Ha ha, ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi, theo ta tiến nhập một chuyến này bắt đầu ta chưa từng sẽ thân thủ đi giết người. Ta là có tiền tự nhiên là có người mong muốn giúp ta làm những chuyện kia. Cho nên ta nói trên tay của ta không có mạ người, cũng không phải là đang gạt ngươi. Có thể ta hỏi là... ngươi hại qua người mệnh sao? Giang Dã ánh mắt nhìn thẳng Sở Hà, cái sau vẻ mặt cứng lại, kịp phản ứng về sau ha ha cười nói, Giang tiên sinh quả nhiên là liền một câu đều mang thâm ý à, chỉ là những cái kia chết bọn hắn thật biết rõ tìm tới ta sao? Vậy cũng muốn nhìn ngươi hại đều là những người nào? Không biết rõ, ta chưa từng đi nhớ kỹ những người kia là ai. Người bên dưới nói cho ta ai là nội ứng, hoặc là nói ai muốn nuốt một mình, ta liền một cái phương pháp giết chết trốn kỹ. Cho nên những cái kia gương mặt ta thật tốt lạ lắm. Ai? Chắc không được có nhiều như vậy tiểu quỷ A, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hẳn là cái này nguyên nhân đi. Sở Hà bị cảnh sát vũ trang còng tay nhấn trên mặt đất, nhưng hắn sắc mặt cũng không có quá nhiều bối rối. Thẳng đến lúc này tiểu nhuế bị giật mình kêu lên, đột nhiên khóc lên, sắc mặt của hắn mới đột nhiên dữ tợn. Giang Dã thúc thúc, ngài không phải tới giúp ta cùng ba bà sao? Vì cái gì cảnh sát thúc thúc muốn bắt cha ta, không nên thương tổn cha ta? Nghe được tiểu nhuế, Giang Dã thần sắc cũng là có chút dừng lại, sau đó hắn mang theo hãy náy nói ra, tiểu nhuế, Giang Dã thúc thúc rất xin lỗi. Ngươi bây giờ đối với rất nhiều chuyện khả năng không hiểu, có lẽ về sau ngươi trưởng thành cũng như cũ không hiểu thúc thúc tại sao muốn làm như thế, thúc thúc chỉ nói cho ngươi một câu, cái kia tiểu đồng bọn còn có những cái kia tại trong nhà người người, bọn hắn cũng không đáng chết, bọn hắn cũng chết rất thảm. Bọn hắn cũng cần có người cho bọn hắn một cái công đạo, lời nói này ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi trưởng thành cũng không nên quên. Nếu như ngươi từ đây ghét hận trên Giang Dã thúc thúc, thúc thúc sẽ không trách ngươi. Sở Hà là một cái bị quỷ quấn thân lớn ma túy, Giang Dã bất kể ra ngoài bất kỳ nhân tố cân nhắc, hắn có cơ hội đi vạch trần liền nhất định sẽ đi vạch trần. Nhưng tiết lộ, đối với tiểu nhuế tới nói lại là một cái đả kích cực lớn. Nàng mẫu thân mới vừa mới qua đời, phụ thân của nàng bây giờ bị bắt, tử hình là không ngạc nhiên chút nào. Từ đây, nàng đem không cha không mẹ, mà lại nàng mới 6 tuổi. Thế nhưng là nếu vì nàng... những cái kia oan hồn liền vĩnh viễn sẽ không nhắm mắt. Nàng là Sở Hà nữ nhi, nhưng này nhiều người đã chết nhưng cũng là nhi nữ của người khác. Giang Dã cái nói với tiểu nhuế một tiếng thật xin lỗi, nhưng một tiếng này thật xin lỗi, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng vẫn là cái tiểu hài. Sở Hà ánh mắt dữ tợn vô cùng, tại bị cảnh sát vũ trang kéo dậy thời điểm, hắn hướng về phía phòng phát trực tiếp bên trong lớn tiếng nói, Giang Dã, ngươi nói chuyện giữ lời sao? Tự nhiên giữ lời. Tiểu nhuế thật có thể an toàn sao? Ngươi xem. Bọn hắn không phải cũng ở đây sao? Giang Dã tiếng nói vừa rơi xuống, kia địa khố bên trong lần lượt từng thân ảnh xuất hiện mà tới. Tiểu Nhuế thấy được cái kia cái hót bị mở ra tiểu đồng bọn, cũng nhìn thấy mẹ của nàng trong nhật ký ghi chép kia một lớn một nhỏ, còn có thật nhiều nàng đã từng nhìn thấy qua áo trắng quỷ hồn. Chỉ bất quá những cái kia cảnh sát vũ trang nhưng không có nhìn thấy, Sở Hà nhìn chòng chọc vào những người kia, khi hắn nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, chính hắn nhịn không được tự rêu một câu. Nguyên lai cái này bất chi bất giác, ta lại giết chết qua nhiều người như vậy. Đáng tiếc a, ta lại cũng không biết rõ các ngươi là ai. Những cái kia quỷ hồn tất cả đều lạnh giá nghiêm mặt, giang giã trả lời một câu, ngươi một tiếng chảm thảo trừ căn, chính là liền đứa bé cũng không buông tha. Sở Hà, ngươi có biết 18 tầng địa ngục có bao nhiêu đáng sợ? Đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Ngươi lại để bọn hắn thật động thủ thử một chút. Giang giã một giọng nói, những cái kia quỷ hồn tất cả đều đánh tới. Một nháy mắt, Sở Hà chính là kêu thảm lên. Những cái kia quỷ hồn mỗi lần một người đều là cuồng loạn, nhất là một chút ăn mặc đồng phục người, càng là điên cuồng xé rách lấy Sở Hà. Vì cái gì giết ta một người còn chưa đủ, muốn đem thê tử của ta cùng đứa bé cũng tra tấn đến chết. Suốt 3 ngày 3 đêm à, ngươi biết không biết rõ phụ thân ta bị các ngươi bắt ở về sau, kia 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong đến cỡ nào thống khổ. Sở Hà, món nợ này ngươi nếu còn. Sở Hà, nhóm chúng ta một mực đang chờ ngươi chết, vẫn luôn đang chờ. Nhanh, rốt cục nhanh, chờ ngươi sau khi chết hồn phách ly thể một khắc này, ngươi sẽ minh bạch càng đáng sợ chính là cái gì. Chương 231, Nghĩa Trang Kinh Hồn. Tiểu Nhuế bị mang đi ra ngoài về sau, những cái kia oan hồn tất cả đều nhào về phía Sở Hà. Cái sau tiếng kêu thảm thiết một mực không ngừng nghỉ, còn sống thời điểm linh hồn bị xé rách thống khổ chỉ có tự mình kinh lịch người mới minh bạch. Nhưng này nhiều oan hồn cũng không có cần giang giã đi nhắc nhở, liền tự hành ngừng lại. Sở Hà, nhóm chúng ta cũng tạm thời giữ lại mệnh của ngươi, chờ ngươi sau khi chết nhóm chúng ta sẽ đích thân mang theo ngươi tiến về phía dưới. Ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Hài tử của ta sau khi chết đầu đến nay còn có một cái to lớn động, nếu không phải ta biết rõ ta không thể, ngươi minh bạch ta là nhớ bao nhiêu đem ngươi cả nhà cũng giết chết sao. Có quỷ hồn nói đúng là khóc ồ lên. Kia người nói chuyện chính là Tiểu Nhuế nói tới tiểu đồng bọn phụ thân. Trên người hắn mặc một bộ chế phục, mang ý nghĩa hắn khi còn sống vốn là cảnh sát. Giang Dã nhìn xem bọn hắn, nói, các ngươi ở đây lưu lại rất nhiều năm a. Vâng, nhóm chúng ta một mực không chịu đi, nhóm chúng ta đã từng thử qua vô số lần muốn cho Sở Hà đền mạng. Trước đó bên cạnh hắn từng có một cái cao nhân, nhóm chúng ta không làm gì được hắn, còn nữa nhóm chúng ta tất cả đều không cách nào chân chính tổn thương đến hắn, có thể nói cho nhóm chúng ta đây là tại sao không? Âm hồn bất qua giới, các ngươi lại qua giới mà đến toàn bộ tụ tập ở đây, làm đại giới như vậy các ngươi liền không cách nào tính thực chất tổn thương đến bất luận kẻ nào. Giang Dã cấp ra trả lời chắc chắn, những cái kia oan hồn tất cả đều hô, cái này không công bằng, Sở Hà trên tay mạng người nhiều không kể xiết, ta nội ứng nhiều năm cuối cùng bị hắn người phát hiện về sau, ta ngón tay móng chân toàn bộ cũng bị rút, mà lại chân của ta bị bọn hắn bổ xuống, ở ngay trước mặt ta chặt thành một khối lại một khối. Vì cái gì? Vì cái gì dạng này người bọn hắn không hẳn là trả giá đắt? Vì cái gì nhóm chúng ta bởi vì qua giới, liền không cách nào báo thủ? Nhìn xem những cái kia oan hồn gào thét, Giang Dã bình tĩnh nói ra, quy củ như thế, các ngươi không có biện pháp vi phạm, nhưng là... Theo hôm nay bắt đầu, sau này phạm là có Sở Hà dạng này người, như vậy quy củ này liền đem không có bất kỳ chỗ dùng nào. Giang Dã nói vừa xong, những cái kia oan hồn tất cả đều nhìn về phía hắn, hỏi, thật sao? Lời ta từng nói chưa hề cũng là thật, nói gặp được Sở Hà dạng này người quy củ hết hiệu lực, như vậy thì là quy củ hết hiệu lực. Những cái kia quỷ hồn tất cả đều thấp giọng nức nở lên, có người còn nhịn không được nói ra, hắn hại chết người hẳn là còn có một vị đi, vị kia trước đây một mực tại bên cạnh hắn giúp hắn phong thủy người. Vị kia đạo nhân rất lợi hại, đã từng nhóm chúng ta e ngại cùng hắn không dám đến gần, về sau hắn là Sở Hà lao bà xem bệnh thời điểm mới minh bạch Sở Hà làm sự tình. Hắn vì một cái tội nghiệt từng đống người đi càng hay. Vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên hắn chết. Nhưng hắn chết, nhưng cũng là vô tội. Ai? Kiếp sau không muốn lại làm bắt độc, cả đời này quá mệt mỏi, mỗi lần một ngày mỗi một giờ thậm chí mỗi một phút cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Có thể cho dù như thế, lại như cũ không thể bảo vệ nhà chu toàn. Những cái kia oan hồn đại đa số đều là tập độc cảnh sát, đây cũng là bây giờ thời đại này nguy hiểm nhất cảnh loại một trong. Giang Dã nhìn xem bọn hắn yên lặng gật đầu, nói, thời gian mấy năm. Các ngươi như cũng không có hạ quyết tâm đem Sở Hà vợ và con gái như thế nào, đây đã là phi thường khó được. Xuống dưới về sau, địa phủ tự có phân biệt rõ, các ngươi nên đi chỗ nào hiện tại liền đi chỗ nào đi. Nói xong, Giang Dã nhìn thoáng qua phòng phát trực tiếp, sau đó đi theo nói, nhóm chúng ta cùng một chỗ đưa tiễn bọn hắn đi, ngay trong bọn họ có rất rất nhiều người đều là anh hùng. Mặc dù bọn hắn đã từng động đậy suy nghĩ, ngụy trang âm sai nghĩ nhằm vào tiểu nhuế cùng nàng mẹ, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không có động đậy ý đồ xấu, cho nên bọn hắn sinh thời là anh hùng, sau khi chết cũng nên tiếp nhận chúng ta tối cao kính ý đón đưa. Phòng phát trực tiếp bên trong người đều đáp lại, những cái kia oan hồn trên mặt rốt cục lộ ra một vòng tiếu dung tới. Chính mắt thấy bọn hắn sau khi đi, Giang Dã cắt đứt đầu kia video, trở lại phòng phát trực tiếp bên trong tựa hồ cảm khái ngàn vạn. Dẫn chương trình, đang vì tiểu nhuế mà phiền não sao? Dẫn chương trình ngài không có làm sai, tiểu nhuế là tiểu nhuế, nhưng nàng là Sở Hà nữ nhi. Sở Hà làm nhiều việc ác bất kể là ngài hay là bất luận kẻ nào cũng không thể bởi vì hắn có một cái nữ nhi liền đi tha thứ hắn, cho nên ngài không cần vì thế cảm thấy áy náy. Không, dẫn chương trình hổ thẹn trong lòng mới là bình thường nhất, bởi vì hắn có máu có thịt, mặc dù như là thần linh, nhưng đây mới là chúng ta rất ưa thích dẫn chương trình không phải sao. Như ngư ẩm thủy, nhưng càng nhiều người đồng ý. Giang Gia thật dài thở ra một khẩu khí, cười nói, không nói chuyện này, như vậy bỏ qua. Đối với cũng tốt sai cũng được, cục diện chính là như thế. Đúng đúng đúng, dẫn chương trình uống một ngụm trà, sau đó chúng ta chờ đợi một cái điện báo đi. Cái này cùng một chỗ sự kiện Giang Dã cũng không có giải quyết bao nhiêu sự kiện, từ tiểu nhuế điện báo đến Sở Hà bị bắt, trước sau bất quá mấy giờ mà thôi. Dưới mắt vừa mới qua không giờ không đến bao lâu, cho nên dựa theo lệ cũ cũng là có thể mới nhận nghe một cái điện thoại. Giang Dã bưng chén trà lên, uống một ngụm trà, sau đó ở phía sau đài thao tác một hồi về sau, liền lần nữa trở lại phòng phát trực tiếp bên trong. Không có người biết rõ hắn tại thao tác cái gì, nhưng hắn rõ ràng tiểu nhuế nhân quả cần chấm dứt. Cho nên hắn là tiểu nhuế chuẩn bị một chút đồ vật. Những vật kia sau khi chuẩn bị xong, hắn cùng tiểu nhuế nhân quả cũng liền như vậy đoán mất, đã không còn bất kỳ liên lụy. Trở lại phòng phát trực tiếp, hàn huyên mấy phút sau, tiếng điện thoại vang lên. Tút, tút tút. Giang Dã nghe được điện thoại liền nghe, uy, ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, hoan nên ngươi điện báo. Giang Dã vừa rơi xuống, đầu kia liền truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm. Thanh âm tại thở hổn hển. Chờ đến Giang Dã hô tiếng thứ hai về sau, mới mở miệng nói, mau cứu ta, mau cứu ta. Nghe được đối phương vô cùng khẩn trương thanh âm, Giang Dã cũng là nghiêm mặt. Ngươi tốt, ngươi bây giờ tại cái gì địa phương, lại là gặp dạng gì sự tình. Ô ô ô, ta bây giờ tại trong nghĩa trang, ta không biết mình làm sao qua được. Bên đầu điện thoại kia thút thít, làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt một cái. Người kia, hắn thế mà tại nghĩa trang ở trong. Hiện tại thế nhưng là đêm muộn qua không giờ. Chẳng lẽ lần này gọi tới điện thoại người là cũng đã muộn tìm đường chết, chạy đến nghĩa trang đi tìm kiếm kích thích sao? Người trước không nên gấp gáp, người bên kia hẳn là có thể gọi video a. Có thể, có thể. Rất tốt, ta hiện tại gửi đi video mời đi qua, người trước kết nối video nếu có vấn đề, ta có thể lập tức giúp ngươi giải quyết. Giang Dã nói, đối phương lại đột nhiên hỏi, chờ đã, ta vừa mới tại trên điện thoại di động lục soát thời điểm mới tiến nhập ngươi phòng phát trực tiếp. Dẫn chương trình. Ngươi thật có thể giúp được ta sao? Ngươi yên tâm đi. Trả lời một câu, video kết nối, rất nhanh phòng phát trực tiếp bên trong liền xuất hiện một trương đầu đầy mồ hôi sắc mặt hốt hoảng thanh niên. Thanh niên kia nhìn thấy Giang Dã một nháy mắt, tựa hồ an định rất nhiều, nhưng rất nhanh nước mắt cũng đi theo không hăng hái hào hào chảy ròng. Nhưng là hắn một bên khóc, trên tay điện thoại lại là đột nhiên nhất chuyển, thình lình đối với hướng về phía trước mặt hắn một tòa mộ bia. Kia trên bia mộ dán đã qua đời người ảnh chụp, kia là một vị lao thái thái. Ánh mắt rất rất nhỏ lao thái thái, tóc trắng phơ, chính đối phòng phát trực tiếp bên trong tuét miệng nhẹ nhàng đang cười rộng. Chương 232, không yên đêm. Phòng phát trực tiếp bên trong cũng bị kia một chương mộ bia chiếu cho kinh hãi giật mình trong lòng. Cũng không phải nói bọn hắn không có kiến thức, mà là kia mộ bia chiếu bên trong lao thái thái, cười lên lại phối hợp thời khắc này thời gian nơi ánh trăng, nhường quỷ dị bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập. Ta mỗi lần tỉnh lại cũng tại phần mộ trước, ta xưa nay không nhận biết lão nhân này nhà a. Dẫn chương trình, đây đã là ta lần thứ ba đi tới nơi này. Mỗi lần ta nửa đêm vừa tỉnh tới, mở mắt ra thời điểm liền thấy nàng. Thanh niên lớn tiếng nói, Giang Dã nghe vậy rất nghiêm túc nói ra, ngươi trước không nên gấp gáp, từ đầu đem sự tình cùng ta nói một cái rõ ràng, mặt khác ta cũng không có từ tòa này nghĩa trang nhìn ra có vấn đề gì. Tốt, ta trước xuống nghĩa trang, ta hiện tại một đôi chân cũng đang đánh run. Được, ngươi trước xuống nghĩa trang, yên tâm. Hiện tại ngươi kết nối ta video là không có vấn đề gì 660. Tòa này nghĩa trang có người trông coi sao? Ngươi không ngại đi xem lăng người nơi đó ngồi một chút. Tốt, tốt. Thanh niên nói liên tục hai lần tốt, hướng phía nghĩa trang xuống đi đến, rất mau nhìn đến nghĩa trang chính phía trước một tòa đen như mực gian phòng. Đứng tại cửa ra vào gõ cửa một cái, rất nhanh trong phòng liền sáng lên đèn tới. Bên trong người nương theo lấy từng đợt rất nhỏ ho xuyên âm thanh, lúc này mới mở cửa tới.
Ai, ai nha?
Ngài, ngài tốt, ta. Ta vừa mới một giấc tỉnh lại ở chỗ này, hiện tại rất sợ hãi, có thể hay không để cho ta đi vào ngồi một chút.
Thanh niên la lên, cửa mở, từ giữa vừa đi ra một cái dáng vóc gầy gò cái đầu không cao tiểu lão đầu.
Kia tiểu lão đầu mặt mũi tràn đầy nếp may trên mặt, một đôi mắt gấp híp, nhưng rất nhanh hắn liền thấy thanh niên trên tay phòng phát trực tiếp bên trong giang dã.
Lão nhân gia ngươi tốt, ta là một vị linh dị dẫn chương trình, là ta nhường hắn đến ngài chỗ này trước tránh một chút, không biết rõ ngài có thuận tiện hay không.
Xem lăng người thật cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đánh giá một hồi, nói, vừa mới ngươi nói ngươi tỉnh lại liền đến cái này nghĩa địa công cộng tới.
Đúng, ta vừa mở ra mắt liền đến nơi này.
Chính ngươi chạy tới.
Không có a, ta tại nhà mình thật tốt nằm, thế nhưng là vừa mở mắt cứ như vậy.
A, dạng này a, vậy nhưng thật là lạ.
Mời đến đi, nơi này đơn sơ chớ để ý.
Xem lăng người nói lấy quay người, phần lưng có chút còng xuống.
Cũng không biết rõ phòng phát trực tiếp bên trong khán giả là tiểu thuyết đã thấy nhiều, vẫn là nói xem lăng người tự mang thần bí quang hoàn, mỗi lần một người nhìn thấy lao đầu kia thời điểm cũng đang nói.
Dẫn chương trình, cái này xem lăng người có phải hay không không tầm thường a?
Mặc dù hắn xấu xí lậu, nhưng xem khí chất kia cảm giác giống như là cái ngưu nhân a.
Không sai, thật nhiều trong tiểu thuyết bên cạnh phàm là bực này nhân vật vậy tuyệt đối đều là không hiển lộ sơn thủy chân chính ẩn sĩ cao nhân.
Có phải hay không ngưu nhân ta cũng không biết rõ, phải đợi đến tiếp xúc mới minh bạch.
Bất quá có thể tại nghĩa địa công cộng bên trong làm xem lăng người, lá gan khẳng định không là bình thường lớn, cũng có thể là bởi vì sinh hoạt bức bách.
Giang giã một giọng nói, khán giả cũng đều không có hỏi tới.
Phòng nhỏ bên trong giờ phút này đã sáng lên một chiếc mờ nhạt đèn chân không, rủ xuống treo bóng đèn chính ở chỗ này nhoáng một cái, là ngoài phòng gió lay động nó tuyến, để nó tại lúc này giống như là một khỏa nho nhỏ đầu ở nơi đó riêu a riêu.
Thanh niên sau khi ngồi xuống, đến xem lăng người đi rót nước thời điểm, hắn mới mở miệng nói, dẫn chương trình, ta gọi là Tiền Phong, ngài trực tiếp xưng hô tên của ta liền tốt. Ta ở nơi này là Lô Thành Thị, hiện nay kinh doanh một nhà nhỏ siêu thị.
Thiền tiên sinh ngươi tốt. Vậy ngươi thành hôn hay chưa?
Không, hiện tại đầu năm nay muốn kết hôn khó à, mặc dù ta một năm có thể kiếm một ít tiền.
Nhưng là hiện nay chỉ là mua một bộ phòng, danh nghĩa còn không có xe, còn nữa ta là con trai độc nhất trong nhà. Cho nên ta ý nghĩ một mực là cô nương có thể đáp ứng cùng phụ mẫu cùng ở, ta mới mong muốn kết hôn.
Đương nhiên đó cũng không phải ta tại tự cho là đúng nói điều kiện, là bởi vì hiện thực không cho phép.
Lý giải, bất quá ta giống như hỏi lạc đề.
Chúng ta trở lại chính sự lên đi, Tiền tiên sinh mới vừa nói ngươi trước sau có 3 lần nửa đêm tỉnh lại cũng đến vị kia lão thái thái trước mộ phần đúng không?
Đúng, ta nhớ được gương mặt kia, mỗi lần vừa mở mắt thời điểm nàng là ở chỗ này cười.
Ta không biết rõ các ngươi có chú ý đến hay không trên bia mộ tấm hình kia, bất kể ta đứng tại bất kỳ một cái nào góc độ trên xem thời điểm, đều sẽ phát hiện nàng là tại nhìn thẳng ta.
Ta đứng tại bên trái, nàng nhãn thần giống như cũng tại nhìn lấy bên trái.
Ta đứng tại bên phải. Nàng nhãn thần liền nhìn xem bên phải.
Thậm chí làm ta cúi đầu xuống dùng khỏe mắt quét nhìn đi chú ý thời điểm, đều sẽ phát hiện nàng nhãn thần là hướng phía dưới, thật là đáng sợ.
Đơn giản thật là đáng sợ.
Giang Dã thấy qua di ảnh, hắn đối với quay phim không có gì hiểu, nhưng hắn biết rõ xem di ảnh thời điểm, là không thể một mực nhìn thẳng.
Nếu như hướng về phía di ảnh hoặc là trên bia mộ ảnh chụp nhìn thật lâu lời nói, ngươi sẽ phát hiện đã qua đời người nhãn thần sẽ ở ngươi nhìn chăm chú phảng phất trở nên càng thêm sắc bén.
Liên như là Tiền Phong nói như vậy, bất kể đứng tại bất kỳ một cái nào góc độ đi lên xem, chỉ cần là tại ánh mắt rõ ràng phạm vi trong vòng, đều sẽ phát hiện lẫn nhau là ở vào nhìn thẳng trạng thái.
Giang Dã chưa từng đề nghị bất luận kẻ nào đi nhìn thẳng di ảnh hoặc là mộ bia chiếu, bởi vì kia đã thấy nhiều nội tâm là sẽ có ảnh hưởng.
Bất quá Tiền Phong nói tới những lời này, đối với Giang Dã tới nói tạm thời còn không có bất kỳ giá trị.
Thiên kia tiên sinh, ngươi nhớ kỹ cái kia lão thái thái danh tự sao?
Ta nhìn thấy qua thật nhiều lần, đương nhiên nhớ kỹ.
Kia nàng gọi là gì?
Giang Dã hỏi một cái quái vấn đề, Tiền Phong theo bản năng liền muốn mở miệng nói ra lão thái thái kia danh tự.
Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Làm sao vậy, Tiền tiên sinh?
Làm sao lại a?
Ta cũng nhìn qua thật là nhiều lần, vì cái gì ta không nhớ được tên của nàng?
Ngươi không nhớ rõ vị kia lão thái thái tên?
Nghĩ không ra, thật.
Ta làm sao lại nghĩ không nổi a?
Đã nhìn qua 3 lần mộ bia, lại không nhớ nổi kia trên bia mộ khắc lấy danh tự, cái này thật sự có nhiều kỳ quái.
Giang Dã hơi nhíu nhíu mày, đã nghĩ không ra, vậy ta nói cho ngươi đi, vị kia lão thái thái gọi là Vương Quế Liên, sinh tại năm 1931 tháng 9 năm 21,
cho nên tại 2018 năm tháng 9 năm 2187 tuổi lúc qua đời, trên bia mộ còn có nàng rất nhiều tử tôn danh tự, nàng gia đình hẳn là nhân khẩu vô cùng thịnh vượng. Giang Dã lời nói xong, kia rót nước xem lăng người qua đến, vừa lúc hắn nghe được Giang Dã thanh âm. A, các ngươi đang nói vị kia họ Vương lão thái thái a? Đúng, các nàng người nhà rất nhiều. Năm ngoái đưa tang đến trong nghĩa trang thời điểm, kia là lít nha lít nhít một đám hiếu tử hiếu tôn quỷ gối nghĩa trang một mảnh. Lão thái thái kia tựa hồ là người tốt, hiếu tử hiếu tôn nhi tức tôn tức cái gì, cũng khóc thành một mảnh. Bất quá nàng chết đêm hôm ấy, cái này nghĩa địa công cộng bên trong là thật một đêm muộn không bình yên a. Chương 233, giông tố đêm. Một hơn. Nghĩa địa công cộng bên trong một đêm muộn không bình yên. Lão nhân gia, có thể xin ngài nói một câu là chuyện gì xảy ra sao? Giang Dã trước tiên đem Tiền Phong phiết tại một bên, cái sau tự mình cũng đồng dạng không có bị xem lăng người hấp dẫn. Hiện tại gần một năm đi, nhưng chuyện này ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta là mẹ góa con tôi lão nhân, không quen không thích cũng không có vợ không có con. Cho nên chính phủ vì chiếu cô ta như vậy năm bảo hộ, cũng là cho an bài như thế cái việc phải làm. Khả năng dạng này việc xấu, cũng chỉ có người như ta mới thích hợp. Không phải vậy người ta ăn ngon uống sướng, có mấy cái người mong muốn vì như vậy chút tiền lương đến thủ như thế cái âm khí âm vũ địa phương. Cho nên ta cái này một làm cũng làm sắp có 10 năm. 10 năm này thuận thuận lợi lợi bình an cũng không có gì không đúng, nhưng là năm ngoái chính là gọi là làm Vương Quế Liên lão đại tỷ hạ táng vào cái ngày đó đêm muộn, cái này trong nghĩa trang là thật một đêm muộn không có yên tĩnh. Ngày đó đêm muộn xảy ra chuyện gì? Ngày đó là cái trời mưa to, xuống rất rất lớn mưa. Đây cũng chính là vì cái gì ta nói kia lão đại tỷ nhà hiếu tử hiếu tôn nhóm cũng rất hiếu thuận nguyên nhân, dù sao bất kể lúc trước vẫn là hiện tại đầu năm nay khóc hai cuống họng ngươi liền nói hắn hiếu thuận vẫn là quá vô đoán. Nhưng nếu là tại kia mưa rào tầm tã phía dưới, cả chỉnh tề đủ mấy chục không bốn cái người tất cả đều quỳ gối một khối, không để ý thiên khí trời ác liệt chỉ là tại không ngừng la lên thân nhân danh tự, như vậy cái này không đồng dạng. Hơn một giờ thời gian bên trong, không có một người bắt đầu. Ta tại cái này nghĩa trang làm việc nhiều năm cũng chưa bao giờ gặp một lần, chớ đừng nói chi là xuống lớn như vậy mưa. Lúc ấy nếu không phải chủ trì pháp sự đạo sĩ yêu cầu bọn hắn nhất định phải lên, sợ là kia cả nhà người không có một cái nào mong muốn lên. Có thể thấy được lão thái thái kia khi còn sống đối với kia một nhà cống hiến cực lớn. Bất quá nhà các nàng đến cùng là thế nào, ta ngược lại thật ra không có đi hiểu qua. Chỉ là ngày đó chiều tối, mưa liền chậm rãi yên tĩnh. Kia thời điểm thời tiết cũng rất nóng, bất quá sau cơn mưa nhưng cũng sảng khoái rất nhiều. Chiều tối còn lên gió, thổi tới trên thân người a lạnh siêu siêu. Ngày đó bởi vì mạch điện cải tạo cho nên cái này một mảnh kia đêm muộn liền cúp điện, toàn bộ bốn phía đều là đen như mực. Chớ đừng nói chi là cái này trong nghĩa trang, kia càng là đen, có chút dò người. Ta thật sớm liền đi ngủ, bất quá nằm ở trên giường lại một mực không có ý đi ngủ. Cạnh bên điểm lấy một cây ngọn nến, đến nửa đêm rốt cục không chịu nổi ta liền ngủ mất tới. Nhưng, ta đưa đầu liền muốn đi thổi tắt cạnh bên ngọn nến lúc, ta vừa mới hô một cái bên thai liền nghe đến giường của ta bên cạnh lại còn có hô một tiếng vang lên. Ta không biết rõ các ngươi có thể hay không cảm động lây. Nhưng các ngươi ngẫm lại đây là cái gì địa phương á, tại ta nằm trên giường, ta thổi một khẩu khí, đi theo cũng có người thổi một khẩu khí. Mà lại các ngươi biết không? Kia khẩu khí a là lạnh. Vẫn là dán mặt của ta thổi qua đi, kia thổi ta cả người cũng cảm giác bị điện giật, toàn thân cũng tại run lên. Đặc biệt là ngọn nến vừa diệt, kia trong phòng đen như mực là thật đưa tay không thấy được năm ngón á, lúc ấy ta ngồi ở trên giường kia là một cử động nhỏ cũng không dám, luôn cảm giác mình phía sau còn ngồi một người. Là nam hay là nữ ta không biết rõ, nhưng thỉnh thoảng trên mặt ta có thể cảm giác được một trận khí lạnh thổi qua tới. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới chạy, thế nhưng là ta vừa rồi toát ra ý nghĩ kia đến, liền tự mình bỏ đi. Ta một cái mẹ góa con tôi lão nhân, muốn đi đâu mà lại có thể đi chỗ nào. Cho nên ta liền có thể tại cái này phòng nhỏ con ở lại, ta còn quay đầu nhìn như vậy một chút, nhưng phía sau người nào cũng không có. Đợi đến qua rất lâu cuối cùng không có kia khí lạnh thổi qua tới thời điểm. Ta lúc này mới thoáng nuối lỏng một khẩu khí, lần nữa đem ngọn nến chọn đốt. Vừa mới không biết rõ các ngươi thấy không, ta ở cái này phòng nhỏ bên trong là có thả một tôn Bồ Tát tượng nặn. Cho nên ta ngay tại tượng nặn nơi đó bái mấy lần, cầu nguyện thần linh phù hộ. Sau khi lạy xong người thật rất mệt mỏi, kia trước đó cả người cũng căng thẳng, một buông lỏng xuống tới. Ôi, cũng cảm giác thân thể cũng cho móc rông giống như. Ta tiếp tục nằm ở trên giường, phía trong lòng nghĩ đến ta cũng bái Bồ Tát khẳng định không có đồ vật dám đến chọc ta. Cho nên ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt, lại một lần ngủ thiếp đi về sau, trong mơ mơ màng màng ta liền nghe đến khoác lác khoác lác khoác lác thanh âm. Ngay từ đầu rất nhẹ, về sau liền trở nên càng ngày càng nặng. kia khoác lác âm thanh để cho ta ngay từ đầu mơ hồ, càng về sau một nháy mắt rõ ràng. Bên ngoài một tiếng ầm vang sấm vang, bên ngoài một đạo thiểm điện vẽ qua, đem ngoài cửa sổ soi cái rõ ràng. Ta liền thấy có cái người đứng tại ngoài cửa sổ, sau đó dùng sức vuốt cửa sổ. Ta xem không rõ ràng mặt của nàng, nhưng hẳn là một cái nữ nhân. Tóc rất dài, thiểm điện vẽ qua thời điểm đem nàng chiếu ở, thế nhưng là thiểm điện thoáng qua một cái ngoài cửa lại không người. Ta rõ ràng nghe được vuốt cửa sổ thanh âm, cũng rõ ràng thấy được cái người đứng ở đằng kia. Nhưng là thiểm điện thoáng qua một cái, người làm sao lại không thấy. Như vậy tái nhợt như vậy tay một đôi tay, như vậy dùng sức vuốt ta cửa, làm sao có thể trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Không có lôi không có thiểm điện, ngoài cửa sổ lại là một mảnh đen như mực. Kia thời điểm mưa cạnh, nhưng trên mái hiên còn có giọt mưa rơi xuống. Quá an tĩnh ta đều có thể nghe được giọt kia. Cạch, tích, cạch thanh âm. Ta không còn có buồn ngủ, không chút suy nghĩ liền chạy tới đường tiền quỳ gối Bồ Tát trước mặt. Ta có thể cảm nhận được thân thể của mình tại không cầm được phát run, kia thời điểm ta mới biết rõ nguyên lai ta cũng sợ hãi. Trong ngày thường đụng phải một chút trước kia trong thôn người đồng lửa, ta còn cuối cùng ưa thích khoác lác nói mình có bao lớn gan, nguyên lai ta là gan A tuyệt không lớn, ta quỳ trước mặt Bồ Tát lên cũng không dám bắt đầu. Nhưng đường tiền không biết rõ có phải hay không chấn không được nàng, đường tiền cái bản tại bang lang động. Liên liên trưng bày Bồ Tát hương án, cũng đang run. Không ai biết rõ, ta sống hơn nửa đời người tuổi đã cao, tại bồ đoàn trước khóc nước mắt nước mũi một năm lớn, bị hù quần cũng ướt. Ta là thật sợ à, không có gặp phải thời điểm coi như ta ở tại Nghĩa Trang, chỉ cảm thấy còn có thể cùng người khoe khoang khoe khoang. Thế nhưng là vật kia vừa ra tới, kia là thật trong lòng run sợ. Xem lăng người nói, một mực tại nghe đồng thời càng thêm sợ hai tiền phong tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chờ lấy xem lăng người nói xong. Tiền phong thanh âm lại đột nhiên trở nên trầm thấp bắt đầu. Dông tố đêm, ngày đó đêm muộn cũng là dông tố đêm A. Ánh mắt mọi người đều nhìn về tiền phong, nhất là xem lăng người, hắn không khỏi hỏi, chàng trai, ngươi cái gì thời điểm gặp được những chuyện này? Liên vài ngày trước trời mưa to kia đêm muộn. A, kia đêm muộn A, mưa. Sắc thực dưới thật lớn. Kia đêm muộn bởi vì có bằng hữu tích lui ván, cho nên đến thời gian ta liền đem siêu thị cánh cửa tắt. Uống rượu một mực uống đến rạng sáng hơn 12 giờ a lúc này mới theo cờ tờ vờ mặt ra đến, nói đến kia đêm muộn là thật kỳ quái a. Làm sao kỳ quái? Ta vừa ra tới cờ tờ vờ cửa lớn, đột nhiên liền có một cái nữ nhào tới trong ngực của ta. Nàng mặc rách rưới, trên tay còn cầm cái bát vỡ. Lúc ấy ta tưởng rằng này ăn mày, nhưng bây giờ tưởng tượng nơi nào có người hơn nửa đêm xin cơm a, mà lại trong bát của nàng. Trong bát của nàng thế nào? Trong bát của nàng có đồng tiền. Còn buộc lấy màu đỏ dây thừng, kia là. Có phải hay không người chết thời điểm dùng ngậm miệng tiền A? Chương 234, đứng tại trước gương cười. Hai hơn. Tiền Phong nhớ tới cái kia dông tố trong đêm, hắn chỗ tao ngộ quái dị sự tình. Chuyện này hắn nguyên bản cũng không có làm sao để ở trong lòng bên cạnh, nhưng giờ phút này xem lăng người nhắc lên hắn hồi ức. Càng nghĩ, Tiền Phong lại càng thấy đến vấn đề này trở nên không đồng dạng. Giang Dã nghe hắn giải thích, hỏi cái vấn đề. Tiền tiên sinh. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ nhân nàng lúc đương thời cái bóng sao? Cái này hỏi một chút, lần nữa đem Tiền Phong đang hỏi. Ta không biết rõ, giống như không có. Giống như lại có. Ngươi không cách nào nhớ tới đến cùng có hay không đúng không? Ngày đó đồng dạng là dông tố đêm, ngươi rời đi chàng sở giải trí lúc sau đã là nửa đêm 12 giờ sau. Ngày đó đêm muộn, là ngươi lần thứ nhất xuất hiện tại tòa này nghĩa địa công cộng sao? Đúng, ngày đó đêm muộn ta ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm trời còn chưa sáng, là trên núi gió đem ta cho thổi tỉnh. Ta vừa mở mắt, liền thấy vị kia gọi là Quế Sen Lão Thái Thái. Tiền Phong vô cùng chắc chắn nói, Giang Dã gật đầu, vậy cái kia đêm muộn về sau lại xảy ra chuyện gì? Theo ngươi rời đi cờ tờ vờ bắt đầu nói lên. Cái kia nữ nhân bổ nhào vào ta trong ngực thời điểm, ta bên cạnh còn có mấy cái anh chàng. Lúc ấy ta uống có chút cấp trên, cho nên ta mấy cái anh chàng trực tiếp đem cái kia nữ đẩy ra. Ta không thấy rõ ràng nàng hình dạng thế nào, chỉ là không ngừng đem trong tay bắt hướng trước mặt ta gom gót. Chính là bởi vì nàng động tác như vậy, ta mới nhìn rõ ràng chén kia bên trong đồng tiền. Kia thời điểm ta không để ý, cũng chính là vừa mới kia lập tức ta mới nhớ tới, cái này người sau khi chết sẽ ngậm ngậm miệng chuyện tiền bạc, hơn nữa còn buộc lấy một cây sợi dây đỏ kia càng là xác định không thể nghi ngờ. Ta mấy cái anh chàng trong ngày thường nhất là ưa thích dọa người, mà lại kia thời điểm ta cũng không nghĩ tới những này, kia nữ nhân liền bị đuổi đi. Ta nhớ được có cái anh chàng khi nhìn đến kia nữ nhân đi về sau, nói một câu nói. Hắn nói cái gì? Hắn nói kia nữ nhân đi đường thật là kỳ quái. Nàng đi đường chỗ nào kỳ quái? Ta không biết rõ à, kia thời điểm căn bản liền không có đi để ý có cái anh chàng giúp ta hô một chiếc xe, sau đó lái xe liền đem ta đưa đến nhà ta. Ta ở tại siêu thị lầu 2, lầu 1 là mặt tiền cửa hàng, lầu 2 là ta sinh hoạt sử dụng. Sự tình, cũng chính là theo ta về đến nhà bắt đầu. Thiên Phong nói đến đây, ngữ khí nghiễm nhiên đã biến hóa bắt đầu. Bất quá Giang Dã vẫn là cho hắn nhiều thời gian hơn, hắn không hy vọng Tiền Phong giải thích một phụ như thế đứt quãng. Tiền Phong hòa hoãn một cái về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng, ngày đó muộn cấp trên máy bay đem ta đưa đến siêu thị cửa ra vào liền xoay người đi, ta từ trong túi lấy ra chìa khóa mở ra cánh cửa. Nhưng là ta đứng tại cửa ra vào thời điểm, nhưng không có lập tức đi lái, bởi vì ta ngửi thấy một cỗ hương vị. Lúc ấy ta chỗ đường đi tất cả đều đã đóng lại cửa tiệm, ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy người nhà vẫn sáng ánh đèn bên ngoài. Toàn bộ trên đường phố chỉ có đèn đường còn tại tỏa sáng hiện ra. Ta đứng tại cửa ra vào, mơ hồ có thể nghe được mùi vị đó là theo đường đi bên kia thổi qua tới. Mùi vị đó ta còn hít hà, chỉ là ta khẽ ngửi xong kịp phản ứng rượu lập tức liền tỉnh hơn phân nửa. Ta nghe ra kia là nhà tang lễ hỏa táng hương vị, mùi vị đó ta không biết rõ là thế nào sinh ra. Thế nhưng là ta đi qua nhà tang lễ à, trước kia trong nhà có người qua đời hỏa táng thời điểm ta là thân thuộc cho nên ta có tham dự qua hỏa táng nghi thức. Mùi vị đó ngửi một lần về sau, liền giống như sẽ không quên, sẽ một mực. Một mực lạc ấn tại trong đầu của ta. Thế nhưng là ta ở địa phương phụ cận căn bản không có nhà tang lễ, nhà tang lễ tại hơn mấy chục cây số trên núi bên cạnh. Cây bên này căn bản không có khả năng nghe được hỏa táng hương vị, cho nên kia thời điểm trong nội tâm của ta liền có chút lo sợ cảm giác. Nhưng này thời điểm ta cũng không nghĩ ra đi đâu, mở cửa ta liền tiến vào siêu thị. Ta có cái thói hư tật xấu. Mỗi ngày đêm muộn ta kết thúc kinh doanh về sau sẽ kiểm kê một chút hàng hóa. Vừa đến, dạng này phía trong lòng có cái để, thứ hai cũng là nghị xác định không có thiếu khuyết trọng yếu bán thương phẩm. Ta cái kia thói hư tật xấu là bất luận cái gì thời điểm cũng sẽ không sửa đổi, khả năng cũng bởi vì ta không có gì quá lớn tiền đồ cho nên ưa thích so đo, ngay cả ta ngã bệnh cũng đem những hàng hóa kia xem rất trọng yếu. Ta từng dãy kệ hàng nhìn sang, thế nhưng là làm ta nhìn thấy cuối cùng bên cạnh thời điểm lại phát hiện kệ hàng có biến hóa. Trong tiệm mỗi lần đồng dạng thương phẩm đều là chính ta thân thủ bày ra, ta biết rõ thứ gì ở đầu cái vị trí. Nhưng là nguyên bản bày ở hàng thứ ba kệ hàng trên tấm gương, lại xuất hiện ở hàng cuối cùng. Mà lại là tất cả tại bán tấm gương, tất cả đều đứng ở kệ hàng bên trên. Lúc ấy trong siêu thị ta chỉ mở ra một chiếc đèn, cho nên lớn như vậy không gian lộ ra đến tuyệt không làm sao sáng tỏ. Nhưng ta phát hiện trong gương ta tốt rõ ràng, mặt của ta cũng biến thành chậm rãi trắng đi. Không hiểu đâu, ta đứng tại lớn nhất một chiếc gương trước. Còn lên tiếng cười một cái. Dẫn chương trình, ngươi biết rõ ta cười xong về sau tự mình là cái gì cảm thụ sao? Ta căn bản không nghĩ tới cười a, nhưng ta chính là nhếch miệng cười. Cười xong, ta toàn thân cũng đang đánh dùng mình. Ta xoay người qua đi, để cho mình không đi nhìn chằm chằm tấm gương xem. Mặc dù ta không hiểu quá nhiều đồ vật, có thể ta minh bạch đêm muộn nhất là qua không giờ về sau soi gương là phi thường chuyện không tốt. Ta xoay người vội vàng hướng trên lầu đi. Nhưng đi tại trên bậc thang thời điểm trong lòng ta bên cạnh lại toát ra một cái ý nghĩ tới. Người nghĩ ra cái gì? Ta nghĩ, ta mặc dù đi, thế nhưng là ta quay người về sau, trong gương ta thật biến mất sao? Tấm gương thật vẹn vẹn chỉ là tấm gương sao? Ta chiếu xong tấm gương về sau, tại cái kia trong gương có thể hay không còn có một cái ta? Hắn còn tại cười, hay là nói đang khóc? Hay là tại khủng hoảng, đang sợ? Ta càng nghĩ đến những chuyện kia, toàn thân nổi da gà liền lên càng nhiều. Đợi đến ta nằm ở trên giường, đầy trong đầu đều là tự mình cái kia mỉm cười. Còn có tấm gương là ai chuyển tới? Ta có thể rất khẳng định mỗi một hàng kệ hàng trưng bày thương phẩm gì, tấm gương tuyệt đối không phải là hàng cuối cùng, mà là một chút ổ điện, khăn mặt còn có một số vật dụng hàng ngày run. Nằm ở trên giường ta suy nghĩ thật lâu sửng sốt không muốn minh bạch, cũng không biết rõ lúc ấy là tiểu kình lại đi lên vẫn là làm sao vậy, dù sao không bao lâu ta liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đang ngủ lấy về sau, ta trong giấc ngộng. Giấc mộng kia bên trong xung quanh tất cả đều là hắc ám, nếu như đại gia không sợ không ngại nhắm mắt lại. Tại kia vô tận trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một chiếc gương. Ngươi đứng tại trước gương, khoe miệng chậm rãi cong lên. Thế nhưng là ngươi nhắm mắt lại, nhưng trong gương cái kia ngươi nhưng lại chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia chứa đầy ý cười. Thậm chí bên thai còn có khí lạnh, ta cũng gặp phải xem lăng người đại thúc đồng dạng tao ngộ. Kia khí lạnh theo bên thai đi qua, phảng phất tại đối với ngươi nhẹ nhàng la lên. Ngươi nhắm mắt lại hoàn toàn không có đi phản kháng, dần dần liền có người đang hô hoán, Tiền Phong, Tiền Phong A, Tiền Phong. Chương 235, Hỏi Thần. Ba hơn. Kia từng tiếng la lên đem ta đánh thức, ta mở mắt ra nằm tại lạnh buốt phiến đá gạch bên trên. Ta bên cạnh là một khối hơn lạnh buốt mộ địa, ta ngẩng đầu kia ảnh đèn trắng trên lao thái thái, nàng liền tuét miệng hướng về phía ta cười. Nàng cười, cùng ta đứng tại trước gương cười, lại là nhất trí. Khoe miệng đường cong, cười lên lúc ánh mắt dáng vẻ, đều là như lúc đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Dẫn chương trình, ta thật chưa hề liền không biết lão thái thái kia a, vì cái gì? Vì cái gì nàng muốn quấn lấy ta không thả a? Tiên Phong nói, hoàn toàn khống chế không nổi tự mình nội tâm sợ hãi khóc lên. Phong phát trực tiếp bên trong người xem nguyên bản cũng không có đối với hắn nhiều chuyện a chú trọng, thẳng đến Tiền Phong nói ra hắn đứng tại trước gương lúc không tự chủ được biến hóa, này mới khiến tất cả người kìm lòng không được nhắm mắt lại. Bọn hắn cũng đều dựa theo Tiền Phong nói như vậy, yên lặng nhắm mắt lại. Sau đó đi cảm thụ hắc ám, đi cảm thụ trong bóng tối về sau xuất ra hiện tấm gương, lại đứng tại trước gương nhìn xem tự mình không hiểu thấu cười. Nhưng nhất làm cho khán giả vì đó chấn động trong lòng chính là, Tiền Phong về sau nói tới một câu kia. Người chụp xong tấm gương sau khi đi, trong gương thật không còn có cái gì nữa sao? Có thể hay không còn có một cái tự mình trong gương, hoặc vui sướng, hoặc sợ hãi, hoặc run rẩy. Đúng vậy à, ai có thể cam đoan đêm hôm khuya khoát soi gương về sau, trong gương thật không hề có thứ gì rồi. Nếu nói như vậy, vì cái gì các lao già kia chuyển thừa nửa đêm không thể nào soi gương thuyết pháp? Sợ hãi, tựa hồ tại lặng yên không tiếng động lan tràn. Tiền Phong sự tình còn không có như vậy kết thúc, hắn hít thở sâu khẩu khí. Hô hấp lúc nương theo lấy phát run tiếng nói tiếp, ta sau khi tỉnh lại bị hù la to, xem lăng người đại thúc ngày đó ngài nghe được thanh âm của ta không? Xem lăng người lắc đầu, ta thanh âm gì cũng không nghe thấy đâu. Đúng không, ta theo nghĩa địa công cộng trên kia vương láo thái thái trước mộ phần phi nước đại mà xuống, kia thời điểm ta cũng không có thấy ngươi gian phòng. Có thể là ta hoàn toàn luống cuống cũng không có chú ý, ta trực tiếp một đường chạy trở về nhà. Kia một ngày ta siêu thị không có kinh doanh. Ta trực tiếp đi cha mẹ ta nơi đó. Trước kia ta luôn luôn chế giễu bọn hắn nữa thích tế bái quỷ thần, nhưng ta gặp được bọn hắn thời điểm tại phía trong lòng của ta, bọn hắn liền cùng ta cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ta lập tức minh bạch rất nhiều chuyện, trên đời này là thật có một ít hoàn toàn vượt ra khỏi nhân lực tưởng tượng đồ vật tại. Quỷ thần có hay không không trọng yếu, kính bất kính mới trọng yếu. Chỉ cần không quá mức đi tín ngưỡng, có lẽ thần linh ở trên thật sẽ hiển linh đâu. Ta nói cho ta biết cha mẹ, bọn hắn nghe xong thời điểm bị hù mặt mũi trắng bệch. Bọn hắn lôi kéo ta đi trong thôn miếu bên trong, tòa kia trong miếu có ba tôn thần linh. Là rất xa xưa trước kia nhóm chúng ta kia một vùng thần chi, lớn nhất người trong thôn xưng hô hắn là Đại Lao Gia, lại phía dưới liền chính là Hoàng Nguyên Soái cùng Hứa Tướng Quân. Đại Lao Gia nghe nói lúc ấy chính là trong triều dưới một người trên vạn người, Hoàng Nguyên Soái quân công hiển hách, Hứa Tướng Quân càng là một thân sát khí chuyên trấn yêu ma quỷ quái. Cha mẹ mang theo rất nhiều hương nến tiền giấy cầu thần. Cầu xong thần chi sau cha mẹ ta còn đi mời trong thôn một vị đức cao vọng trọng lão nhân chuyên môn đến hỏi thần. Hỏi thần không phải cái há miệng hỏi đơn giản như vậy, còn cần bốn cái cường tráng lực tướng thần linh pho tượng nâng lên. Vị lão nhân kia trên tay sẽ đốt hương, sau đó tại người dơ lên thời điểm, quát hỏi thần linh. Kia lúc ấy hỏi thần thời điểm, có cái gì chỗ đặc thù sao? Ta rất nhỏ thời điểm liền thấy qua bọn hắn nhất thần, nhưng này thời điểm ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên, chờ sau khi lớn lên ta có thời điểm cảm thấy buồn cười. Liên một tôn gỗ điêu khắc độ kim thân thần linh giống mà thôi, thật đúng là có cái gì thần lực hay sao? Nhất là nhìn thấy những cái kia cường tráng lực nhất thần lúc bị làm đông vọt tây trốn chật vật không chịu nổi lúc, ta còn cảm thấy chính là những cái kia cường tráng lực tận lực biến thành. Nhưng này đêm muộn ta biết rõ nguyên lai có nhiều thứ thật chính là huyền diệu như vậy, vị lao nhân kia trên tay cầm lấy thơm hỏi trước đại lao gia. Chỉ là đại lao gia không để ý tới ta, Hoàng Nguyên Soái cũng không để ý đến, thẳng đến vị lao nhân kia hỏi Hứa Tướng Quân. Hắn hỏi Hứa Tướng Quân: Nếu là Tiền Phong treo chọc đồ không sạch sẽ, ngài liền hướng đi về trước. Hứa Tướng Quân phản ứng biết bao mãnh liệt, kia bốn cái tráng hán cũng không có nửa điểm chuẩn bị trực tiếp liền hướng phía trước nào đi. Lúc ấy bốn cái người tất cả đều ngã rầm trên mặt đất, Hứa Tướng Quân ảnh người chết còn vững vàng ngồi trên ghế. Bốn cái cường tráng lực tranh thủ thời gian đứng lên tiếp tục nhấc, nhưng bọn hắn đều nhanh theo không kịp, chính là không ngừng xông về phía trước. Hỏi thần lao nhân thấy thế cũng hù dọa, tranh thủ thời gian lại hỏi Tiền Phong treo chọc đồ vật. Đến cùng là bởi vì cái gì a? Nếu là có thủ, ngài lại hướng phía trước. Lần này, Hứa Tướng Quân không núp đích. Hỏi thần lao nhân chỉ có thể hỏi lại, kia Tiền Phong treo chọc đồ vật có phải hay không cùng hắn có quan hệ gì? Đúng vậy, ngài liền lui lại. Hỏi xong, Hứa Tướng Quân lần nữa hiển linh kia bốn cái cường tráng lực lui lại thời điểm, lại một lần kém chút ném xuống đất. Hỏi thần lao nhân đi theo hỏi nữa mấy vấn đề, nhưng là Hứa Tướng Quân tựa hồ cũng không biết chưa phản ứng gì. Giang Dã nghe vậy híp mắt lại đến, nói: Ngươi trong miệng đại lao ra, còn có Hoàng Nguyên Soái cùng Hứa Tướng Quân tại thôn các ngươi bên trong cung phụng có bao nhiêu thiếu niên rồi. Cái này ta không rõ ràng, nhưng chúng ta thôn trước kia rời đi cách này cũng có hơn 200 năm. Mà lại nghe nói rời đi trước đó, cũng một mực cung phụng chính là bọn hắn ba vị thần linh. Giang Dã khẽ gật đầu, vậy ngươi lần thứ hai lần nữa tỉnh tại trong nghĩa trang lại là cái gì thời điểm?
Thỉnh thần sau không có hai ngày đi, siêu thị ta còn là đến đi lái.
Mở cửa làm ăn chính là như vậy, đóng cửa một ngày khả năng không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là hai ngày ba ngày thậm chí mười ngày nửa tháng đều không đi, như vậy những cái kia thật vất vả để giành khách hàng quen đều sẽ chậm rãi di chuyển.
Siêu thị là tâm huyết của ta chỗ, cũng là duy nhất kinh tế chèo trống, coi như ta sợ hãi cũng không dám đem ta sự nghiệp chí chi tại không để ý.
Cha ta không yên lòng tại ngày thứ hai liền theo ta cùng đi, cũng chính bởi vì một lần kia ta kém chút hại chết phụ thân của ta.
Một lần kia đến cùng xuất hiện chuyện gì?
Trong video Tiền Phong thống khổ nhắm mắt lại, hung hăng xoa lên mặt đến, đỏ hồng mắt nói, hắn không yên lòng ta một người trong thành, không để ý ta ngăn cản cùng một chỗ đến bên trong siêu thị.
Ngày đó đêm muộn không phải giông tố đêm, mà là một tháng lãng tinh mật đêm muộn.
Nhóm chúng ta kết thúc một ngày kinh doanh về sau, cha ta vì ngăn chặn vạn nhất còn cùng ta ngủ ở trên một cái giường.
Nhóm chúng ta nguyên bản chuẩn bị nói chuyện phiếm cho tới sáng ngày thứ hai, nhưng là niên kỷ của hắn đã bắt đầu lớn gánh không được ta liền để hắn ngủ.
Đóng lại đèn, ta một mực nằm ở trên giường đánh lấy điện thoại.
Thế nhưng là khi thời gian lại một lần nữa đến rạng sáng 12 giờ thời điểm, trên vai của ta bị người quay một cái, là cha ta.
Chương 236, quay cửa người.
Bốn hơn.
Các ngươi khẳng định sẽ châm biếm ta, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng.
Cha ta quay bờ vai của ta có gì phải sợ?
Đúng vậy a, cha ta quay bờ vai của ta có gì phải sợ?
Thế nhưng là cha ta hơn nửa đêm ngẩng đầu lên thời điểm, hắn không có mở to mắt ra, hắn vỗ bờ vai của ta, tại ta nhìn chăm chú khỏe miệng một điểm điểm con bắt đầu.
Hắn đang nhắm mắt đối với ta cười, đang nhắm mắt đối với ta cười a.
Liền giống như trên bia mộ cái kia gọi là gì lao thái thái đồng dạng đang cùng ta cười.
Thiên Phong ngữ khí để cao mấy phần, thanh âm tất cả phát run.
Nhưng hắn vừa nói xong, Giang Dã nhưng lại vội vàng hỏi, cái kia lão thái thái kêu cái gì?
Gọi.
Ta không nhớ rõ, ta thật không nhớ rõ a.
Tiền Phong thống khổ vô mạnh đầu, xem lăng người tranh thủ thời gian bắt lấy hắn hai tay, nói, chàng trai ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này đem tự mình vỗ hư nhưng làm sao bây giờ a?
Dẫn chương trình, vị kia lão thái thái vấn đề rất lớn a, nếu không Tiền Phong làm sao lại mỗi lần cũng nghĩ không ra tên của nàng.
Đúng a, mà lại Tiền Phong mỗi một lần đều là tại nàng trước mộ bia tỉnh lại. Cái này nếu là không có quan hệ gì với nàng, một chút xíu khả năng cũng không có chứ.
Phong phát trực tiếp bên trong khán giả cũng đều nói, mỗi lần một người nghĩ đều là vị kia lão thái thái xảy ra vấn đề.
Giang Dã nghĩ, rất nhanh hắn hậu trường cũng có người cho hắn phát cái thông tin, là một cái số điện thoại.
Đã cùng vị kia lão thái thái có thoát ly không được quan hệ, như vậy nhóm chúng ta liền gửi điện thoại vị kia lão thái thái thân thuộc hỏi một chút xem chính là.
Nói, Giang Dã chính là bấm cái kia điện thoại.
Mặc dù là hơn nửa đêm, nhưng điện thoại vẫn là có người tiếp thông, tựa hồ cái người kia cũng đang đợi.
Uy, ngài tốt, xin hỏi là Giang tiên sinh sao?
Điện thoại kết nối đối phương ngược lại là chủ động hỏi, Giang Dã cười ừ một tiếng, là ta, là Chu Hoa Chu tiên sinh đúng không, ngài là Vương Quế Liên lão thái thái con trai trưởng.
Vâng, ta là Chu Hoa.
Giang tiên sinh, mẫu thân của ta mộ phần thật ra chuyện kia a?
Chu Hoa hỏi, Giang Dã khẳng định nói ra, đúng vậy. Có một vị gọi là Tiền Phong tiên sinh đã liên tục 3 ngày rưỡi đêm tỉnh lại đột nhiên xuất hiện tại mâu thân ngươi mộ địa ở trong.
Bất quá Chu tiên sinh trước không nên gấp gáp, chờ Tiền Phong đem sự tình nói xong, ngài nếu có thể cung cấp thông tin không bằng cùng ta nói một chút.
Tốt, ta đang nghe.
Chu Hoa trở về âm thanh, Tiền Phong tiếp tục mở miệng, cha ta ngẩng đầu hướng ta cười như vậy một cái thời điểm, ta cả người cũng giống như giật cả mình giống như.
Ta vội vàng đi gọi ta cha. Cái kia thời điểm ta còn không biết rõ loại kia trạng thái dưới hắn không thể đi hô.
Nhìn hắn không có phản ứng một mực tại sủng ái ta cười thời điểm, liền đưa tay giao bờ vai của hắn.
Ta đong đưa, cha ta hắn đột nhiên liền toàn thân co quắp.
Trên mặt huyết sắc càng là trong chớp mắt liền biến mất đi, trong miệng cũng có được bọt mép xuất hiện.
Ta dọa sợ, sợ hắn xảy ra sự tình gì thế là liền đánh cấp cứu điện thoại.
Bác sĩ tới về sau, nói nhất định phải lập tức đưa đi bệnh viện cứu rút.
Ta đi theo cùng nhau đi. Cái kia thời điểm nếu như không có bác sĩ ở đây, khả năng ta kia mấy lần lay động sẽ để cho cha ta xuất hiện hậu quả khó có thể dự liệu.
Tại cứu giúp thời điểm, ta một người ngồi tại phòng cấp cứu bên ngoài.
Lúc ấy là ngồi dưới đất, trên ghế ta ngồi không yên, chỉ cần ngồi xuống liền trong lòng vô cùng lo lắng.
Trên sàn nhà rất lạnh buốt, đèn chiếu sáng vào trên sàn nhà có thể nhìn thấy ta đầu cái bóng.
Ta nhìn, ngồi, chờ, cũng không biết rõ đi qua bao lâu.
Cha ta còn không có đi ra. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên một khắc này, ta triền miên một lần xuất hiện ở nghĩa địa công cộng.
Dưới chân sàn nhà biến thành nghĩa địa công cộng hành lang bên trong đá cẩm thạch, nhìn xem vị kia lão thái thái ảnh chụp ta mộng. Ta rõ ràng là thanh tỉnh ngồi ở chỗ đó, vì cái gì không hiểu thấu liền lại đến chỗ này. Còn có hôm nay đêm muộn, cha ta là hôm nay mới từ trong bệnh viện xuất viện. Hắn khả năng cũng sợ hãi, mà lại ta cũng không dám một mực đem hắn lưu tại ta chỗ này, cho nên ta nhường hắn về nhà, nhường hắn đi trong nhà kia mấy tôn thần linh trước mặt cầu nguyện một cái. Cha ta tại ta liên tục yêu cầu xuống đáp ứng, về tới nhà về sau đi bái thần linh. Thế nhưng là nay đêm muộn ta còn là đi tới cái này nghĩa địa công cộng bên trong. Tiền Phong nói đến đây, trong giọng nói tất cả đều là mỏi mệt, Giang Dã có thể cảm giác được nếu như lại đến mấy lần gì. Nhưng đến cuối cùng, thân thể của hắn cũng nhất định sẽ sụp đổ mất, có thể hay không chết đi liền phải nhìn hắn mệnh. Giang Dã có chút suy tư về sau, hỏi hắn, cái kia đêm muộn không có chuyện gì phát sinh sao? Còn có tại y viện một lần kia, ngươi ngủ vẫn là không có ngủ. Hẳn là ngủ, nhưng không có ngủ thâm trầm. Kia lúc sau đã rất muộn, đem cha ta đưa đến bệnh viện về sau rất rã rời, ta liền đem đầu tựa ở trên đầu gối, lúc ấy hẳn là híp trong một giây lát ta mới ngẩng đầu. Cái kia đêm muộn đâu? Nay đêm muộn ta không có ngủ, ta một mực tại lầu một không có lên lầu. Siêu thị cánh cửa cũng một mực mở, thỉnh thoảng sẽ có người tiến đến mua đồ. Kia hôm nay đêm muộn có hay không tới một chút kỳ quái khách nhân? Giang Dã giống như là đang hỏi, nhưng lại giống như là tại dẫn dắt đến Tiền Phong đi phát hiện càng thêm bí ẩn đồ vật. Tiền Phong cẩn thận nghĩ đến, đột nhiên trong ánh mắt của hắn lóe lên một vòng hoài nghi. Tới người trẻ tuổi, cũng không tính được người trẻ tuổi a, chính là chàng trai, loại kia du côn lưu manh trang phục. Cái gì đầu đầu dày quần bó, nắp nồi cái chủng loại kia chàng trai, 14-15 tuổi dáng vẻ đi. Mấy cái kia chàng trai tới ta trong tiệm, nói là muốn mua khói. Ta mặc dù là mở cửa làm ăn, nhưng có thời điểm ta bán đồ cũng có được một chút nguyên tắc. Đó chính là như loại này người trẻ tuổi đến mua khói, ta là không bán. Xem xét chính là đang đi học dáng vẻ, bất quá bọn hắn nói cho ta bọn hắn đã sớm không có đi học, bây giờ tại làm công. Ta không tin vẫn là không có bán cho bọn hắn, à đúng rồi. Nơi đó bên cạnh còn có cái nữ hài tử, tuổi tác cùng bọn hắn đều không khác mấy, trang phục ta là xem không hiểu, dù sao phải nhiều kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái. Ta không có bán cho bọn hắn về sau, bọn hắn liền một mực ngồi tại ta siêu thị phía ngoài trên bậc thang, giống như đang trao đổi cái gì. Mà lại bọn hắn giao lưu thời điểm, còn cuối cùng sẽ không nhịn được quay đầu nhìn ta. Chờ đến ta về sau đi lên nhà vệ sinh về sau trở về, bọn hắn đã không thấy tăm hơi. Tiền Phong mới vừa nói xong, kia xem lăng người cũng đi theo nói ra, mấy cái kia chàng trai có mấy cái người à. Xem như cái cô nương kia có 4 cái người đi, 3 cái nam bé con 1 cái nữ hoa hoa. Có phải hay không cái kia nữ hoa hoa còn giữ tóc đỏ? Đúng vậy à. Ta cũng đã gặp qua bọn hắn. Xem lăng người thốt ra lời này lối ra, liền tựa như tiết lộ cái gì. Giang Dã nghe xong, liền vội vàng hỏi, ngài là làm sao gặp được bọn hắn? Một cái đêm muộn thời điểm, bởi vì ta vô dụng khí ga nấu cơm không muốn lãng phí số tiền kia, cho nên ta thường xuyên sẽ đi nghĩa địa công cộng phía sau trên núi làm nhiều củi khô tới. Ngày đó ta là quên sửa sang lại, cho nên đợi đến trời tối về sau ta mới nhớ tới. Nhưng ta đi đến ta cái này gian phòng phía sau thời điểm, ta phát hiện mấy cái kia bé con ngay tại giúp đỡ ta. Bọn hắn làm thật nhanh. Lập tức liền giúp ta đem những cái kia loạn tuổi lửa cho làm cả chỉnh tề đủ. Vân vân. Không đúng, cái kia nữ hải tử. Cái kia nữ hải tử thế nào? Thiểm điện vẽ qua, nàng. Tóc của nàng là màu đỏ. Chương 237, các ngươi dáng dấp có điểm giống A. Một hơn. Xem lăng người, đem mấy người trẻ tuổi cho lộ ra. Mấy người trẻ tuổi kia bên trong có một cái nữ hải tử, nhuộm mái tóc màu đỏ, lại là cái kia rông tố trong đêm quay cửa người. Bọn hắn không chỉ xuất hiện đang nhìn lăng người nơi này, cũng xuất hiện ở Tiền Phong trong tiệm. Dẫn chương trình, có phải hay không mấy người trẻ tuổi kia dở trò A? Rất có thể chính là bọn hắn A, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy. Dẫn chương trình đem bọn hắn tìm ra đi, đem bọn hắn tìm ra hỏi thăm minh bạch cũng liền rõ ràng. Khán giả, nhường Giang Dã gật đầu đến, hoàn toàn chính xác, đã Tiền Phong cùng xem lăng đại thúc cũng gặp, như vậy vấn đề của bọn hắn liền rất nghiêm trọng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại sao muốn tìm Tiền Phong? Lại vì cái gì nửa đêm chạy tới đập xem lăng đại thúc cửa sổ. Tiền Phong, còn có xem lăng đại thúc, các ngươi biết bọn họ sao? Chưa thấy qua, ta có thể rất khẳng định kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Tiền Phong chắc chắn nói. Xem lăng đại thúc thì là nghĩ nghĩ về sau, nói, ta cũng không biết bọn hắn à, nhưng trong đầu nhưng lại cảm giác giống như gặp qua, không nhớ nổi. Xem lăng người phản ứng, nhường Giang Dã nghĩ đến một cái địa phương. Kia xem lăng đại thúc. Ngươi ngoại trừ ở chỗ này canh chừng nghĩa địa công cộng bên ngoài trong công việc còn có cái gì chức trách? Chính là ngăn chặn người khác tới quấy rối hư hao nghĩa địa công cộng, bất quá đồng dạng cũng sẽ không có người làm như vậy. Ngoại trừ cái này, cũng chính là quản lý một cái nghĩa địa công cộng nghĩa trang vệ sinh, thanh lý một cái những cái kia trong lối đi nhỏ rác rưởi. Giang Dã gật đầu, như vậy đi, Tiền Phong ngươi cùng Đại Thúc cùng đi nghĩa địa công cộng trên đi một chút, theo thấp nhất một mực tìm tới rất đi làm, mỗi một tòa trên bia mộ ảnh chụp cũng xem xét. Dẫn chương trình, ý của ngài là Tiền Phong muốn nói lại thôi. Nhưng Giang Dã ý tứ đã rất minh bạch, mấy cái kia tuổi trẻ nam hài cùng nữ hài rất có thể cũng là mai táng tại cái này trong nghĩa trang. Xem Lăng Đại Thúc đã nổi lên đến, Tiền Phong đi theo hắn phía sau hai cái người cùng một chỗ hướng trong nghĩa trang một hàng kia sắp xếp phần mộ đi. Theo thấp nhất một mực tìm được hàng thứ 5 vị trí, đi chưa được hai bước, xem Lăng người một cái kéo lại Tiền Phong tay, chỉ vào một cái trong đó mộ bia sắc mặt đã biến hóa bắt đầu. Tiền Phong xem xét, ánh mắt cũng chừng lớn mấy phần, hô, là hắn, hắn là kia đêm muộn một cái. Còn có hắn, bọn hắn. Bọn hắn là chôn cất tại cùng một chỗ. Liên tiếp song song bốn cái mộ, mỗi một cái mộ trên tấm bia cũng dán ảnh chụp. Trong tấm ảnh bốn cái người chính là kia đêm muộn là xem Lăng người chuyển tuổi, cũng là đi hướng Tiền Phong siêu thị. Bọn hắn bốn cái người mỗi lần một người tuổi tác khả năng lớn nhất cũng không có 18 tuổi, xem ra đều là ngây thơ chưa thoát đứa bé. Nhìn xem bọn hắn, Tiền Phong mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi, ta không biết bọn hắn à, vì cái gì bọn hắn muốn tìm trên ta? Vì cái gì lại muốn đem ta ném tới bên trên cái kia lão thái thái trước mộ địa, cũng nói oan có đầu nợ có chủ, ta Tiền Phong mặc dù không có gì tiền đồ, nhưng cũng chưa hề không có hại qua người a. Xem Lăng người liền càng thêm không hiểu, hắn chính là một cái thủ mộ, cũng chưa từng đối với cái này nghĩa địa công cộng bên trong người mất bất kính. Thậm chí hắn ngoại trừ mỗi ngày làm việc bên ngoài, trong ngày thường cũng sẽ không đi lưu ý tòa nào mộ phần chôn lấy cái kia một người. Chu tiên sinh không ngại cũng đi vào trong video tới đi, nhìn xem ngươi có biết hay không hắn ức phản cái. Giang Dã mời Vương Quế Liên lão thái thái con trai trưởng Chu Hoa tiến vào phòng phát trực tiếp bên trong, cái sau video một mở ra, nhìn hắn bộ dáng Giang Dã bỗng nhiên sửng sốt một cái. Bất quá Giang Dã cũng là cũng không nói gì. Chu Hoa nhìn xem kia mấy chương ảnh chụp, sau đó lắc đầu, không biết, chưa hề chưa từng thấy. Tiền Phong là không có nói sai, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, cái này người sau khi chết biến thành quỷ lại quấn lấy cái nào đó người sống không thả, trong lúc này tất nhiên là có sự tình liên quan tới. Mặc dù người sau khi chết biến thành quỷ sẽ có được một chút mê hoặc nhân tâm năng lực, nhưng nếu không phải loại kia phát dầu người, hóa thành quỷ hồn về sau cũng sẽ không loạn hại vô tội. Giang Dã nhìn thật sâu một chút Chu Hoa, lại rơi vào Tiền Phong trên thân. Hỏi, Tiền tiên sinh, tại ngươi giải thích bên trong ta nhớ được còn có một người a. Chính là cái kia bưng bát vỡ chứa ngậm miệng tiền nữ nhân. Đúng, là có như vậy cái nữ nhân. Là trong bốn người này duy nhất nữ hài sao? Không phải, kia đêm muộn ta mặc dù uống rượu hơi nhiều, ta cũng không chút xem rõ ràng bản thân nàng dáng vẻ, nhưng ta có thể khẳng định nữ nhân cùng nữ hài tử ta còn là phút rõ ràng, tuổi tác trên hoàn toàn không đồng dạng. Giang Dã gật đầu nói, vậy ngươi lại tiếp tục tại cái này bên trên tìm xem. Nhìn xem cái này nghĩa địa công cộng bên trong có phải hay không còn có nàng tồn tại. Mặt khác xem Lăng Đại Thúc, ta chỗ này có kiện sự tình muốn ngươi đến xử lý. Ai, thiên sinh ngươi nói. Tìm một chút ngọn nến, toàn bộ nhóm lửa, theo bọn hắn mộ phần điểm đến nghĩa trang lớn cửa ra vào. Nhớ kỹ là ngọn nến, không phải thơm, mỗi lần đốt một điếu ngọn nến cất kỹ về sau, ngài la lên một tiếng bọn hắn bốn cái người danh tự. Xem Lăng người sửng sốt một cái, tựa hồ có chút sợ, Giang Dã cười an ủi, đừng lo lắng. Ta ở đây này sẽ không ra sự tình gì. Cho nên ngươi sau khi đốt hô xong tên của bọn hắn, liền để bọn hắn trở về nghỉ ngơi. Được, ta cái này đi làm, vừa vặn ta vậy trước kia cất không ít ngọn nến. Xem Lăng người đi, một người đánh lấy đèn tin trở về hắn ở địa phương tìm được ngọn nến theo nghĩa trang lối ra vào một mực giờ đến rồi trước mộ bia. Đốt một điếu cất kỹ, xem Lăng người liền lớn tiếng hô hào kia bốn cái người thiếu niên mau trở lại nghỉ ngơi. Chỉ bất quá ngọn nến mới vừa mới điểm tốt thời điểm. Tiền Phong tại một ngôi mộ trước ngừng lại. Hắn nhìn xem kia mộ phần trên dán ảnh chụp, mặc dù không phải rất khẳng định, nhưng cũng vẫn là nói với Giang Dã, tựa như là nàng, nhưng ta cũng không phải rất xác định. Bất kể có phải hay không là nàng, kia bốn cái người thiếu niên trở về. Nghĩa trang cửa ra vào, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bọn hắn đứng tại cửa ra vào tựa hồ có chút không dám vào tới. Ngẩng đầu nhìn nghĩa địa công cộng phía trên đứng đấy mấy cái người, nhìn nhau một chút về sau. Cuối cùng vẫn là mở ra bước chân hướng phía cái này nghĩa địa công cộng phía trên đi tới. Tại bọn hắn hành tẩu bên trong, Giang Dã đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái, Tiền Phong, ngươi đối con ngươi thường có cái gì ký ức sao? Chính là ngươi đặc biệt nhỏ bé thời điểm. Cái này, nay chỗ nào có thể nhớ kỹ à, tối đa cũng liền nhớ kỹ 5-6 tuổi thời điểm sự tình đi, mà lại hiện tại nhớ tới cũng không xác định kia thời điểm đến cùng là 5-6 tuổi đây vẫn là hơn 10 tuổi. Thời gian càng lâu, càng là cảm thấy ký ức mơ hồ. Giang Dã cười gật gật đầu, lại hỏi, Chu tiên sinh, ngươi xem thật kỹ xem xét tiền phong ngươi cũng tốt đẹp mắt xem xét Chu tiên sinh, chẳng lẽ hai người các ngươi không cảm thấy tướng mạo bên trên có nhiều tương tự sao? Vấn đề này hỏi một chút, Chu Hoa cơ hồ một nháy mắt liền tập trung vào tiền phong. Kia nhãn thần tựa như là tại nói cho mỗi lần một người, hắn nghĩ tới sự tình gì, chính là bởi vì nghĩ đến chuyện kia cho nên hắn giờ phút này đã chấn kinh đến khó lấy tin tình trạng. Nhi tử A. Chương 238, người thiếu niên. Hai hơn. Chu Hoa la lên, làm cho cả bầu không khí cũng trở nên quái dị bắt đầu. Tiền phong ngơ ngác nhìn Chu Hoa, nói, ngươi hô loạn cái gì? Không, ngươi hẳn là hài tử của ta, cha mẹ của ngươi là ai? Ngươi cùng bọn hắn đã có làm hay không giờ nở a so với. Chu Hoa đã hoàn toàn kích động, bất kể là ngữ khí vẫn là tứ chi động tác. Tiền Phong nhíu chặt lông mày, Giang Dã ngược lại là nói, Chu tiên sinh không ngại đem sự tình nói rõ ràng đến, dạng này cũng sẽ không tồn tại hiểu lầm gì đó. Nếu như không có người tận lực giấu giếm, Tiền Phong ngươi năm nay hẳn là 28 tuổi 1991 năm, ta mang theo mẹ của ngươi còn có lúc ấy ngay tại trong bụng ngươi đi tới trong thành bệnh viện, bởi vì lúc ấy mẫu thân ngươi khó sinh. Cho nên đến bệnh viện mới bảo vệ được mẹ con các ngươi tính mệnh. Ta nguyên lai tưởng rằng từ đó về sau, ta liền sẽ nhìn xem ngươi lớn lên. Nhưng ta không nghĩ tới, ngày đó ta và ngươi mẹ mang theo ngươi tại bệnh viện dưới lầu tản bộ thời điểm, vẹn vẹn bởi vì một cái ngoài ý muốn sau đó ngươi liền biến mất tại biển người. Kia thời điểm phía trước đột nhiên có người tìm kiếm trợ giúp, ta vội vội vàng vàng chạy tới 04 hỗ trợ. Chờ ta trở lại thời điểm, mẹ ngươi đầu dựa vào ghế, trong ngực hài nhi cũng chính là ngươi lại không cánh mà bay. Lúc ấy ta và mẹ của ngươi tìm khắp cả toàn bộ bệnh viện, tìm kiếm vô số lần trợ giúp, nhưng 28 năm đến nay không từng có tin tức của ngươi. Vừa mới theo ý ta đến ngươi lần đầu tiên thời điểm, trong nội tâm của ta liền lộ bộ cuồng loạn. Nhưng 28 năm bặt vô âm tín, để cho ta không dám đi xác định. Mà lại ngươi cùng ta dung mạo na ná, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn giống nhau, cái này 28 năm bên trong cuộc sống của ngươi hoàn cảnh cũng sẽ ảnh hưởng đến đi. Ta một mực chịu đựng. Chờ đợi chờ một lúc sự tình kết thúc lại tìm cơ hội đi gặp ngươi, không nghĩ tới dẫn chương trình Giang tiên sinh lại trước ta một bước nói ra. Tiền Phong ngơ ngác nhìn Chu Hoa, cái sau trong mắt ẩn ẩn đã có nước mắt đang nổi lên. Lúc này, kia bốn cái người thiếu niên đã lên tới. Bọn hắn ánh mắt e ngại nhìn thoáng qua Tiền Phong điện thoại phòng phát trực tiếp bên trong Giang Dã, yên lặng túi đầu xuống. Như là xem lăng người nói như vậy, mấy cái này người thiếu niên chợt nhìn lại cũng không phải là cỡ nào nhu thuận nghe lời. Thậm chí bọn hắn trang phục rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm là tiểu lưu manh. Thường nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Các ngươi mấy cái người xem ra hoàn toàn chính xác cho ta một loại ủy vào ác quỷ chi thân làm càn rỡ hồ nháo cảm giác, nhưng nhìn bộ dáng của các ngươi ta nhưng lại cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đặc biệt là nếu như Tiền Phong cùng Chu tiên sinh thật có cái gì đặc biệt quan hệ, như vậy làm sao lại như vậy trùng hợp các ngươi mỗi một lần hồ nháo, cũng đem Tiền Phong ném tới Vương Quế Liên lão thái thái trước mộ. Nhất là Chu Hoa tiên sinh vừa rồi dưới sự kích động hô Tiền Phong một tiếng, Chu Hoa tiên sinh lại là Vương lão thái thái con trai trưởng, nói như vậy bản này chính là một nhà đời thứ ba a. Giang Dã cười nói. Kia bốn cái người thiếu niên nhìn nhau một chút, sau đó rất nghiêm túc nói ra, anh đẹp trai, nhóm chúng ta mặc dù không phải hảo hải tử, nhưng nhóm chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ, giúp vị kia lão nãi nãi bận điệu. Hỗ trợ cái gì? Nhóm chúng ta bốn cái người khi còn sống đều không phải là nghe lời đứa bé. Mà lại nhóm chúng ta chết thời điểm cũng mới mười mấy tuổi. Cho nên chúng ta trước mộ trừ phi là một chút đặc thù thời điểm, sẽ rất ít có người đến thăm nhóm chúng ta. Vị kia lão mãi mãi nàng qua đời kia một ngày, thật nhiều người đến vì nàng đưa tang, đến trong đêm nhóm chúng ta thấy được nàng. Nàng một người ngồi tại trước mộ, mặc dù nhóm chúng ta đứng xa xa nhìn, nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được vị kia lão bà nội khỏe giống có rất lớn tiếng đối. Thế nhưng là vị kia lão mãi mãi người nhà đối nàng rất tốt ta. Nàng vì sao lại có tiếc nuối đâu? Cho nên nhóm chúng ta đã vượt qua đi, hỏi nàng mãi mãi. Ngài thế nào? Kia lão mãi mãi đã sớm phát hiện chúng ta, nhìn thấy nhóm chúng ta mở miệng hỏi nàng liền cười nói không có việc gì. Còn hỏi nhóm chúng ta vì cái gì còn không đi đầu thai, nhóm chúng ta nói nhóm chúng ta trước kia không nghe lời, không thương tiếc sinh mệnh hiện tại hối hận muốn lưu ở nhân gian làm nhiều điểm chuyện tốt, kiếp sau không muốn lại chết sớm như vậy đi. Nói xong chúng ta sự tình về sau. Nhóm chúng ta liền truy vấn lão nãi nãi đến cùng có cái gì tiếc nuối. Vị kia lão nãi nãi mới rốt cục nói cho nhóm chúng ta, nói mặc dù nàng người nhà đối nàng rất hiếu thuận, thế nhưng là nàng vốn đang hẳn là có một cái cháu trai. Chỉ là cháu của nàng tại thật nhiều năm trước bị người khác trộm đi. Chuyện này nàng nhớ hơn 20 năm, đến bây giờ cũng không có quên. Nghe được nàng nói, nhóm chúng ta liền nói cho nàng biết kia tìm tới hắn á lão mãi mãi không có đáp lại, nàng nói nàng không thể tại nhân gian ở lâu, mà lại nàng là thọ hết chết già cùng nhóm chúng ta không đồng dạng. Nàng nếu là một mực lưu tại nhân gian, sẽ cho hậu thế mang đến sai lầm. Mặc dù nói như vậy, nhưng lão mãi mãi kỳ thật đã động tâm. Nàng vẫn là tại nhân gian lưu lại thật nhiều ngày, bởi vì nàng thật muốn gặp nàng vị kia theo xuất sinh liền không có thấy qua cháu trai lớn. Thế nhưng là nhóm chúng ta bồi tiếp mãi mãi tại toàn bộ trong thành chuyển lần, cũng không có bất kỳ phát hiện. Mãi mãi rất mất mát, vì không ảnh hưởng thân nhân của nàng, cuối cùng vẫn lựa chọn đi đầu thai. Còn khuyến cáo nhóm chúng ta đã đều đã chết, như vậy thì thật tốt đi địa phủ, tranh thủ kiếp sau có thể có cái tốt hơn nhân sinh. Nhóm chúng ta đem lão mãi mãi đưa đến âm phủ đường bên trên, bất quá nhóm chúng ta cũng không có đi. Theo lão mãi mãi trên thân nhóm chúng ta học được thật là nhiều đồ vật. Nàng nói cho nhóm chúng ta trước kia nhóm chúng ta sinh thời luôn luôn ưa thích làm loạn, phụ mẫu đem nhóm chúng ta nuôi đến mười mấy tuổi vốn là nỗ lực vô số tâm huyết. Có thể nhóm chúng ta không nghe lời luôn luôn cho là bọn họ tất cả dạy bảo đều là ngu muội, mà nhóm chúng ta là tiếp xúc thời đại mới người so với bọn hắn muốn thông minh. Lão nãi nãi cùng nhóm chúng ta dơ thật là nhiều ví dụ, nhóm chúng ta đã từng vụng trộm về nhà tham qua. Nhóm chúng ta cũng nhìn thấy cha mẹ tại trong lúc vô tình nói lên chúng ta thời điểm, loại kia không che giấu được đau lòng. Hô! Thật thật hối hận a, nhưng nhóm chúng ta cũng tại nhân gian lưu lại lâu như vậy, nhóm chúng ta hẳn là tiếp tục làm một ít chuyện. Nhóm chúng ta đã từng trợ giúp qua cái này nghĩa địa công cộng bên trong thúc thúc bá bá tìm về qua mất đi đồ vật, cũng âm thầm trợ giúp qua bọn hắn 763 đứa bé, cũng từng nghĩ hết biện pháp để bọn hắn đồng dạng phản nghịch đứa bé chậm rãi học được cảm ơn cùng hiểu chuyện. Cho nên nhóm chúng ta quyết định muốn trợ giúp lão mãi mãi tìm về nàng bị người đánh cắp đi tôn nhi, cũng chính là Tiền Phong ca ca. Nói đến đây thời điểm, kia bốn cái người thiếu niên lại lúng túng cúi đầu xuống. Chỉ bất quá rất nhanh, kia bốn cái người thiếu niên lại mặt mũi tràn đầy lạnh giá nói, những cái kia trộm người khác đứa bé bọn buôn người là ghê tởm nhất, lão nãi nãi mỗi lần nói đến thời điểm loại kia đau lòng nhức óc cảm giác, chúng ta đang nghe cũng đặc biệt khó chịu. Cho nên một lần kia, thấy được Tiền Phong ca ca phụ thân lúc, nhóm chúng ta kèm chút nhịn không được giết hắn. Cho nên đứa bé là bọn hắn bắt cóc sao? Không phải, là ai bắt cóc nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Chỉ là có một lần Tiền Phong ca ca phụ mẫu nói chuyện trời đất, nói đến chuyện này đến, còn như cái người kia đã gặp báo ứng chết rồi. Tại lừa bán đứa bé năm thứ hai, không biết do chuyện gì xảy ra tiến vào nóng bỏng trong chảo dầu, sau đó bị tạc thành kim hoàng. Bởi vì bọn hắn không phải trộm đứa bé, cho nên các ngươi mới không có giết chết Tiền Phong phụ thân, đúng không? Bốn cái người thiếu niên gật đầu, Giang Dã lại nói, chỉ là các ngươi cũng chưa từng gặp được chuyện như vậy, không biết rõ cái kia như thế nào nói cho Tiền Phong. Kia Vương Quế Liên lão thái thái là hắn mãi mãi. Cho nên các ngươi chỉ có thể dùng phương pháp như vậy, một lần lại một lần đem hắn ném tới cái này nghĩa địa công cộng bên trong tới là sao? Bốn cái người thiếu niên lại lúng túng vào đầu. Chương 239, lại dùng U Minh đến. Ba hơn. Sự tình tựa hồ đã toàn bộ làm rõ ràng, chỉ là như vậy sự thật đối với cái này cùng một chỗ sự kiện xin giúp đỡ người Tiền Phong tới nói, lại là khó mà tiếp nhận. Hắn chưa hề liền không có nghĩ tới cùng hắn cùng một chỗ sinh sống nhiều năm phụ mẫu, thế mà chỉ là đem hắn mua sắm tới. Mà hắn cha ruột, sẽ là phòng phát trực tiếp bên trong kia một đầu chu hoa. Kia bốn cái người thiếu niên nhìn xem Tiền Phong kia luôn cuống hốt hoảng bộ dáng, càng đem đầu thật sâu thấp đi. Bọn hắn có đại bộ phận người thiếu niên cũng có ma bệnh, làm sự tình luôn luôn như vậy cấp tiến lô mãng, lại khuyết thiếu nhìn chung toàn cục cân nhắc. Nhưng bọn hắn lại đích thật là có hảo ý, bất kể là đứng tại Vương Quế Liên lão thái thái góc độ bên trên. Vẫn là đứng tại Tiền Phong góc độ bên trên, bọn hắn đều là hảo ý xu thế mới có thể đi làm chuyện này. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng chính mình phương pháp là sai lầm. Tiền Phong ca ca thật xin lỗi a, nhóm chúng ta không nghĩ tới sẽ đem ngươi sợ đến như vậy. Nhưng Chu Thúc Thúc, hẳn là ba ba của ngươi. Nhóm chúng ta một mực đi theo ngươi, cho nên cha mẹ của ngươi nói ra nhóm chúng ta cũng không có nghe lầm. Cái kia đối với mẫu thân ngươi sử dụng thủ đoạn, sau đó đem ngươi ôm đi người, hắn cũng đã chết, nếu như ngươi không tin tưởng. Có thể hỏi một chút ba ba mụ mụ của ngươi. Cái này thời điểm Tiền Phong mới đột nhiên nghĩ đến phương pháp này, cho nên hắn tranh thủ thời gian cho mình phụ mẫu đánh tới điện thoại. Điện thoại một trận thời điểm, Tiền Phong liền truy vấn, ta là không phải là các ngươi thân sinh, có phải hay không? Đầu bên kia điện thoại vốn là muốn nói chuyện, nhưng bị cái này đột nhiên hỏi một chút nhưng cũng hoàn toàn trầm mặc lại. Tiểu Phong, ta, nhóm chúng ta thật là các ngươi mua được. Ngươi đừng có gấp, nói cho cha ai nói cho ngươi những này. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ôm đi ta người cùng các ngươi có hay không có quan hệ. Tiểu Phong ngươi đừng hiểu lầm à, mặc dù ngươi không phải nhóm chúng ta thân sinh, thế nhưng là cái này 28 năm qua nhóm chúng ta có thể cho ngươi đồ vật tất cả đều cho ngươi a là, nhóm chúng ta là thông qua những bọn người kia tử thủ trên mua ngươi, có thể kia thời điểm mẹ ngươi không thể sinh con, nàng cũng một mực khát vọng có một đứa bé. Với lúc kia thời điểm có người nói có thể nhận nuôi tiểu hải, cho nên nhóm chúng ta nhịn không được liền làm như vậy. Tiểu Phong, ngươi có phải hay không tìm tới ngươi thân sinh cha mẹ rồi? Tiểu Phong, mẹ biết rõ sai, nhưng mẹ thật không thể không có ngươi đứa bé này a, ngươi tìm tới ngươi cha mẹ ruột là công việc tốt, nhưng ngươi có thể hay không đừng, không nên quên mẹ. Bên đầu điện thoại kia hai vợ chồng tại biết rõ sự tình bị vạch trần về sau, đã hoàn toàn hoảng loạn. Bọn hắn không muốn nhiều như vậy, chỉ hy vọng con của mình có thể tha thứ bọn hắn, hơn sợ hãi cùng Tiền Phong rời đi, sợ hắn tìm tới chính mình phụ mẫu về sau, đem bọn hắn vứt. Tiền Phong nghe được những này lòng tràn đầy đều không phải là tư vị, luôn cuống phía dưới ánh mắt nhìn về phía Giang Dã. Giang Dã giờ phút này mỉm cười, Tiền Phong, cái này thời điểm ngươi không cần phải gấp gáp đi làm cái gì quyết định. Là tiếp nhận cũng tốt, là trốn tránh cũng được, những chuyện này đều không phải là ta có thể đi tả hữu ngươi. Ta chỉ là nhận được ngươi điện thoại, tới giúp ngươi giải quyết hết khốn nhiều ngươi âm hồn. Nhưng bọn hắn mấy cái mặc dù biện pháp dùng rất cấp tiến, nó bản ý cũng là không phải cái gì ý xấu. Cho nên chuyện nhà của ngươi, tại ta phòng phát trực tiếp bên trong liền không làm nhiều lời. Mấy người bọn hắn, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Ngài nói, mấy cái kia người thiếu niên cúi thấp đầu. Kia đêm muộn tại sao muốn đập xem Lăng Đại Thúc cửa sổ? Còn có cái kia đi tìm Tiền Phong nữ nhân đâu? Người thiếu niên lần nữa nhìn nhau, nữ hài kia vuốt vuốt tóc của mình, nói, kia đêm muộn hạ thật là tốt đẹp mưa lớn, trên núi một cô nước róc rách chảy xuống, nhóm chúng ta sợ hãi xem Lăng Gia Gia ngủ quá sâu, đến thời điểm nếu là có lũ ông cái gì nên làm cái gì? Cho nên ta liền đến đập cửa sổ của hắn, lúc đầu chỉ muốn quay một cái liền đi, nhưng không nghĩ tới bị hắn thấy được. Cho nên một lần kia các ngươi cũng là nhìn hắn cao tuổi mệt mỏi, mới nghĩ đến tại phía sau giúp hắn thu dọn củi lửa. Ừm, đúng thế. À đúng, đại ca ca ngài nói á gì kia, nàng đã đi đầu thai. Lần kia nhóm chúng ta tìm được Tiền Phong ca ca, nhưng là chúng ta đạo hạnh quá thấp, cho nên là vị kia á gì giúp nhóm chúng ta tại đại ca ca trên thân làm ký hiệu. Nàng nếu là biết rõ nhóm chúng ta về sau làm như vậy, khẳng định sẽ mang nhóm chúng ta là đứa ngốc. Mấy cái người thiếu niên nói càng thêm áy náy bắt đầu, Giang Dã nhịn không được có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Biện pháp thật là nát biện pháp, nhưng tâm ý lại là hảo tâm ý. Bất quá nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Giang Dã lại nhịn không được hỏi một tiếng, xem hình dạng của các ngươi, khi còn sống là ngã chết. Khu khu, khu khu khu. Mấy đứa bé trai lập tức ho khan, cô bé kia cũng là vội vàng nhãn thần trốn tránh. Nói, các ngươi chết như thế nào? Giang Dã ra vẻ nghiêm túc. Trong đó một nam hải tử thật không tốt ý tứ nói ra, quái, trách ta. Ta bởi vì tại một cái hơi sửa trong tiệm sửa xe gắn máy, cho nên ngày đó đêm muộn ta vụng trộm đem trong tiệm một cái đừng nhân tu xe gắn máy cho cưỡi đi ra. Sau đó mở quá nhanh, không xem chừng lật ra xe. Đem bọn hắn cũng hại chết. Nam hải kia nói nhãn thần cũng rất xoắn suýt nhìn xem tự mình mấy người đồng bạn, bất quá mấy người khác ngược lại là nói, được rồi, chúng ta cũng chết nhiều năm, dù sao cũng không ít đánh ngươi. Đã sớm không còn tức giận. Các ngươi làm người lúc quả nhiên là tốt hồ nháo, tuổi quá trẻ làm cái quỷ gì lửa thiếu niên. Nhóm chúng ta thật biết rõ sai, đáng tiếc mệnh chỉ có một lần, như là thật có cơ hội, đánh chết cũng không dám làm chuyện như vậy. Khẳng định sẽ thật tốt nghe ba mẹ lời nói, thật tốt đi học, thật tốt lớn lên. Mọi người cũng nói chết qua một lần, mới có thể minh bạch rất nhiều chuyện. Thế nhưng là không phải mỗi lần một người đều có thể có đại nạn không chết cơ hội, càng nhiều người chết một lần liền thật chết hẳn. Được rồi, chuyện này như là đã giải quyết, cái khác quỷ hồn cũng đã đầu thai mà đi, vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Giang Dã hỏi kia bốn cái thiếu niên, bọn hắn nhìn một chút có chút chần chờ mà hỏi, đại ca ca, nhóm chúng ta mặc dù biết rõ thỉnh cầu của chúng ta là không phù hợp quy củ, nhưng nhóm chúng ta vẫn là muốn nói có thể hay không để cho nhóm chúng ta lưu tại nhân gian. Thật, ngài chưa từng nhìn thấy cái kia láo nãi nãi. Người sau khi chết trong nội tâm còn có lưu lấy tiếc nuối thời điểm. Là thống khổ dường nào. Mà lại nhóm chúng ta đang tìm đại ca ca thời điểm, cũng đã gặp qua một chút ném đi đứa bé phụ mẫu. Bọn hắn có phải thật rất khổ, loại kia bộ dáng tựa như là mỗi ngày cũng có một thanh đao trong lòng trong ổ mặt hung hăng đâm đồng dạng. Cho nên nhóm chúng ta muốn lưu ở nhân gian chuyên môn trợ giúp những cái kia thúc thúc cá gì tìm tới con của bọn hắn, được không buộc. Bốn cái người thiếu niên tất cả đều cúi đầu, Giang Dã có chút híp mắt lại đến, nói, vậy các ngươi cũng phải biết rõ. Dạng này lưu lại đi đối với các ngươi tới nói không có nửa điểm chỗ tốt ta. Nô. Nhóm chúng ta còn trẻ, ngài coi như nhóm chúng ta vô chi thôi, dù sao nhóm chúng ta cũng tưởng tượng không đến hậu quả. Đi âm tàu địa phủ, phía dưới khẳng định so với người ta đáng sợ. Giang Dã trên tay tại lúc này xuất hiện mấy cây u minh nên đến, nói, bất kể như thế nào báo đến các ngươi vẫn là phải đi báo danh, bất quá mang lên cây này ngọn nến đi, trong địa phủ người tự nhiên biết rõ làm như thế nào xử trí các ngươi. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, chính mình nói đi ra vậy thì phải đi thực hiện nó, về sau không cho phép lại dùng đần như vậy phương pháp. Bốn cái người thiếu niên nghe xong, đều cùng hỉ. Chương 240, chức năng mới sinh ra. Bốn hơn. Kia bốn cái người thiếu niên, còn không biết mình trên tay bưng lấy ngọn nến ý vị như thế nào. Nhưng phòng phát trực tiếp bên trong người xem lại biết rõ, đây là Giang Dã đưa cho bọn họ một trận tạo hóa. Đương nhiên khán giả hơn rõ ràng, Giang Dã tại sao muốn đưa cho bọn họ u minh nến. Bởi vì bọn hắn nói, muốn lưu ở nhân gian làm chút chuyện. Bọn hắn việc cần phải làm, không có bất luận cái gì một người sẽ phản đối. Mặc dù bọn hắn thủ pháp tại cái này thời điểm có vẻ rất non nớt, mà lại bộ dáng của bọn hắn có vẻ hơi buồn cười, nhưng đợi đến bọn hắn theo địa ngục trở về, có lẽ bọn hắn sẽ trở thành mỗi một cái đêm muộn dáng lâm về sau, rất nhiều người hy vọng. Kia bốn cái thiếu niên đi, bưng lấy u minh nến ánh nến đi lên bởi vì đơn giản. Phong phát trực tiếp bên trong, hơn 800.000 người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tiền Phong cùng Xem Lăng người còn đứng tại kia nghĩa địa công cộng phía trên, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Xem Lăng người phá vỡ yên tĩnh, thổn thức vô cùng nói, thật sự là không nghĩ tới à, vốn cho là gặp cái gì ác quỷ hung linh, không nghĩ tới cuối cùng mấy cái kia bé con lại là như vậy một phen tâm ý à. Đúng không, cho nên gặp được rất nhiều chuyện thời điểm, không ngại cứ chờ một chút lại nhìn xem xét, kết quả không có đi ra trước đó chúng ta tất cả mọi người trước không muốn vọng hạ quyết định. Bất quá chuyện này cuối cùng lại là lấy kết quả như vậy mà kết thúc, đúng là ngay từ đầu ai cũng không hề nghĩ tới. Còn cái khác, Tiền Phong, Chu Tiên Sinh, hy vọng hai vị đều có thể lý trí tỉnh táo đi đối đãi chuyện của các ngươi. Chu Hoa rất cảm kích, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói ra, tốt, tốt, Tiền. Tiền Phong A, có thời gian có thể gặp một lần sao? Ta hiện tại cái gì cũng không nói, chỉ cần ngươi cái gì thời điểm nghĩ kỹ, bất kể là ta hay là ngươi bây giờ phụ mẫu. Nhóm chúng ta đều có thể thật tốt ngồi xuống trò chuyện. Tiền Phong hít thở sâu khẩu khí, được, ta về sau sẽ liên hệ ngươi, ở trước đó cho ta mấy ngày thời gian tỉnh táo một cái. Vậy liền cũng chúc hai vị may mắn. Giang Dã cười nói âm thanh, Tiền Phong hướng về phía hắn thật sâu túi đầu xuống dưới. Mặc dù Tiền Phong không có gặp được tính thực chất tổn thương, nhưng Giang Dã trợ giúp tri ân hắn không thể quên. Tốt, cái này cùng một chỗ sự tình liền như vậy kết thúc đi, mấy vị hữu duyên gặp lại. Đa tạ Giang tiên sinh. Bất kể là Chu Hoa hay là Tiền Phong cũng hướng phía Giang Dã phất phất tay, tắt đi video, phòng phát trực tiếp bên trong cũng liền chỉ còn lại Giang Dã thân ảnh tại. Nhìn thoáng qua thời gian, sắc trời đã bắt đầu lộ ra bong bóng cá tới. Giang Dã đứng dậy đi đem trà lạnh đổi thành nước nóng, cười nói, nay đêm muộn phát trực tiếp phải kết thúc. Kia dẫn chương trình tranh thủ thời gian họ phơ liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai đêm muộn nhóm chúng ta đúng hạn chờ lấy ngài. Nếu không, dẫn chương trình lại bồi nhóm chúng ta tâm sự. Cảm giác cái này một đêm muộn đi qua, giờ phút này tới gần hừng đông ngược lại là có chút không ngủ được. Có người nói một câu, Giang Dã suy nghĩ một chút nói, kia trò chuyện nhiều cái gì đây? Dẫn chương trình, nếu không chúng ta đến tâm sự tình yêu a. Giang Dã buông lỏng miệng, lập tức liền có người xem bắt đầu điều khản bắt đầu. Giang Dã sắc mặt tối đen, nhưng không nghĩ tới chính là, đã từng bị trợ giúp qua, cũng cực kỳ am hiểu hội họa Đường Nguyện tại lúc này hỏi một tiếng, đúng rồi dẫn chương trình. Trước đây chúng ta cùng một chỗ mặt đối mặt lời nói quỷ sự tình vị kia cô gái xinh đẹp đâu. Tại sao lâu lắm rồi cũng không tiếp tục nhìn thấy nàng. Đưa Nguyện nói chính là từ trong địa ngục trộm đi ra tìm hắn hẹn hò. A không, hẳn là tìm hắn chơi tiểu u. Nàng A về nhà, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại trở về. Thật sao? Kia Giang tiên sinh có thể hay không tưởng nhầm nàng. Lúc ấy thật hâm mộ các ngươi, nhất là kia tiểu cô nương cảm giác một lòng tất cả đều là trên người ngài. Nghiêm chỉnh muộn thời gian đều là kéo tay của ngươi dựa vào vai của ngươi. Đưa Nguyện mới nói xong, Như Ngư Ẩm Thủy lập tức phát một cái tin tức. Chỉ bất quá đầu kia tin tức cũng không có chữ nghĩa, chỉ là liên tiếp im lặng tuyệt đối. Song song, Ngư Hảo tan nát cõi lòng. Tổn thương qua tâm tựa như mảnh kiếm bể. Đau lòng Ngư Hảo, tối nay nhóm chúng ta đều là Ngư Hảo người. Đi đi đi, bản tiểu thư mới không cần đau lòng của các ngươi. Dẫn chương trình, nói cho ta. Tình địch của ta họ gì tên gì? Đến từ phương nào, ba vòng bao nhiêu? Là Lãnh Diễm Ngự tỷ vẫn là Ngạo Kiều La Lệ. Giang Dã nhức đầu nhất đám khán giả này không có chuyện muốn trò chuyện tình cảm, nhìn xem cái này lại bị Như Ngư bắt lấy đánh tồn tại cảm cơ hội. Không biết rõ, mà lại một cái cô nương gia ta làm sao có ý tứ đem như thế việc riêng tư vấn đề cũng nói ra miệng.
Nguyên lai ngươi không biết rõ a, hì hì.
Vậy ta an tâm. Liền người ba vòng cũng còn không biết rõ, cho nên Giang Dã tiểu ca ca, người ta còn có cơ hội chính là không phải.
Giang Dã trợn trắng mắt đang muốn nói cái gì thời điểm, hậu trường xuất hiện một cái PM, là Như Ngư ẩm thủy phát tới.
Tiểu ca ca, có muốn hay không biết rõ tiểu ngư cá ba vòng, có muốn hay không biết rõ tiểu ngư là cái gì âm a?
Vũng trộm nói cho ngươi, người ta bách biến nha.
Nhìn xem cái này PM, Giang Dã khỏe miệng hung hăng kéo ra, cũng không trở về phục Như Ngư, mà là ánh mắt nhìn thẳng ống kính.
Vừa rồi xem xét PM thời điểm, hắn lại phát hiện phát trực tiếp giao diện như có một chút nhỏ xíu khác biệt.
Giờ phút này xem xét phía dưới, mới phát hiện nguyên lai tại phát trực tiếp giao diện xuất hiện một cái mới đồ vật.
Cái này mới đồ vật, là một cái phong thư đánh dấu.
Giang Dã ấn mở xem xét, liền lập tức bắn ra giới thiệu.
Gửi bản thảo tác dụng, tất cả phòng phát trực tiếp người xem có thể thông qua gửi bản thảo con đường, là dẫn chương trình gửi đi biểu kiện.
Thế gian bao lớn, có bao nhiêu cô hồn dã quỷ không cách nào tính toán.
Giờ phút này là hắn, cũng hoặc là một khắc này là nàng.
Thông qua gửi bản thảo gia tăng sự kiện linh dị bắt được con đường cùng số lượng, có thể tăng trưởng dẫn chương trình càng nhiều đạo cụ thu hoạch cùng nhân khí tăng lên.
Đây là một cái rất chính thức giới thiệu, nhưng lại rất rõ ràng chính giữa Giang Dã làm ra chuyện một cái tệ nạn.
Một đêm muộn thời gian cuối cùng hữu hạn, có thể một hai vị thậm chí ba bốn vị người xem giải quyết sự tình, lại không cách nào là càng nhiều người đi giải quyết.
Thế gian bao lớn, mỗi lần một ngày cũng tại người chết, thậm chí có thể nói mỗi lần một ngày đêm muộn hoặc là tại đô thị phồn hoa, hay là yên tĩnh thôn nhỏ cũng có thể ở trên diện yêu ma quỷ quái tiết mục.
Gửi bản thảo con đường mở ra, có thể nhường những người kia đem tự mình chỗ tao ngộ sự tình toàn bộ gửi đi đến bên trong.
Giang Dã liền có thể lựa chọn tính chất, nếu không dù ai cũng không cách nào khẳng định mỗi một cái điện thoại đánh tới cũng là thật sự kiện linh dị.
Đã có mới tác dụng xuất hiện, Giang Dã tự nhiên là muốn cho giới thiệu một cái.
Bất quá hắn không nghĩ tới, phòng phát trực tiếp bên trong người xem nhưng cũng tại lúc này phát hiện.
Đại gia mau nhìn, dẫn chương trình phát trực tiếp bình đài tựa hồ có một cái nhỏ đổi mới, ra một cái gửi bản thảo con đường.
Đúng. Ta vừa rồi cũng lưu ý đến.
Đây càng mới tiểu công có thể giống như rất như bức a, ta đi.
Các ngươi ấn mở giao diện nhìn xem, địa phủ chuyên ngành đánh giá sự kiện linh dị là thật hay giả, ngoạ tạo.
Đây có phải hay không là quá như bức rồi.
Giang Dã cũng nhìn thấy một câu nói kia, tất cả người xem có thể thỏa thích gửi bản thảo tự mình chỗ tao ngộ sự kiện, thu dọn thành văn án về sau sẽ từ địa ngục chuyên ngành giám khảo đoàn tiến hành giám định.
Thật linh dị sự kiện, để cho dẫn chương trình tự thân vì ngươi giải quyết.
Ngụy linh dị sự kiện, sẽ lấy bưu kiện hình thức tiến hành báo cho biết kết quả.
Chương 241, Ngài, định đoạn.
Nam hơn.
Chức năng mới gửi bản thảo xuất hiện, không thể nghi ngờ vào buổi sớm hôm nay làm cho cả phòng phát trực tiếp cũng náo nhiệt.
Nhất là liên quan tới địa ngục giám khảo đoàn xưng hô thế này, càng làm cho tất cả người xem đều vô cùng ngạc nhiên.
Dẫn chương trình, nhanh cùng nhóm chúng ta cẩn thận nói một câu cái này chức năng mới a còn có địa ngục giám khảo đoàn. Chẳng lẽ trong địa ngục thật sự có như vậy một tổ chức đến chuyên môn kiểm trách những cái kia gửi bản thảo sự kiện là thật hay giả sao?
Giang Dã mặc dù cũng là vừa mới biết rõ, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh nói ra, đúng vậy, vì có thể càng thêm thuận tiện nhanh chóng là đại gia giải quyết hết bối rối, chúng ta phòng phát trực tiếp khẳng định cũng sẽ tại tương lai thời gian bên trong tiến hành không ngừng ưu hóa cùng tiến bộ.
Chức năng mới cùng nó nói là gửi bản thảo, chẳng bằng nói chính là địa ngục giám khảo đoàn xuất hiện.
Bất quá cần nhắc nhở chư vị chính là địa ngục giám khảo đoàn đại gia hỏa khẳng định là không thấy được, những sự tình kia kiện cũng chỉ có chân thực sự kiện mới có thể được tuyển chọn, đồng thời ta sẽ chọn lựa đặc biệt thời gian đến tiến hành giải quyết.
Về sau mỗi ngày đêm muộn giải quyết hai lên gửi bản thảo sự kiện, cùng một chỗ điện thoại sự kiện.
Cho nên chức năng mới xuất hiện, đại gia hỏa hoàn toàn không cần thiết đợi đến mỗi ngày đêm muộn ta mở phát trực tiếp lại gọi tới điện thoại.
Chỉ cần là các ngươi trước đó chỗ tao ngộ, đều có thể ghi chép lại phát đến địa ngục giám khảo đoàn.
Giang Dã nói vừa xong, phòng phát trực tiếp bên trong tất cả đều là thả pháo hoa lại hoặc là vỗ tay biểu lộ bức tranh.
Luôn cảm giác dẫn chương trình phòng phát trực tiếp trở nên càng thêm cường đại, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thông linh ngọc, ẩn điệp diêm vương lệnh những này đạo cụ, lại đến như là địa phủ thông suốt làm cho đồng dạng u minh nến xuất hiện, hiện tại lại khai thông mới tác dụng thậm chí chuyện sau này kiện có thể chân chính từ quỷ thần xem qua, ngày.
Cảm giác càng ngày càng không chân thật.
Nếu như dẫn chương trình năng lực phải để ý tính chân thực, như vậy hắn còn mở cái gì địa ngục phòng phát trực tiếp, không rồi cùng chúng ta chúng sinh đồng dạng phổ thông sao?
Năng lực nhất định phải ngữ bức, nhưng mỗi một khởi sự kiện không phải là không trong sinh hoạt phát sinh.
Đúng, ủng hộ dẫn chương trình, huynh đệ bọn tỷ muội khen thưởng làm.
Phòng phát trực tiếp bên trong một nháy mắt đầy màn hình các loại khen thưởng,
Giang Dã cười nói tiếng cảm ơn về sau, nói, đã như vậy, bây giờ sắc trời lại sáng hẳn đường lên, ta trước hết họ phờ lỉn đi nghỉ ngơi. Ta biết rõ tại chúng ta phòng phát trực tiếp bên trong có không ít người kỳ thật cũng đã gặp qua một chút chuyện quái dị, chỉ là một mực tại lo lắng có tính không chuyện lớn mà do dự, hiện tại đại gia hỏa đều có thể bất thời gian đem hắn ghi chép lại, chỉ cần sàng chọn xong xuôi ta sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết. Giang Dã nói xong cũng không có trong phòng phát trực tiếp ở lâu, mà là đã họ phờ lỉn. Ngồi tại máy tính trước mặt, chức năng mới xuất hiện nhường hắn rất kinh hỉ. Cứ việc chức năng này nhìn cùng hắn tới nói cũng à có cái gì trên thực tế chỗ tốt, nhưng Giang Dã mục đích là cái gì? Là vì cái này người ở giữa cô hồn dã quỷ. Trước đó tất cả mọi chuyện bên trong sở hạ đi địa phủ cô hồn dã quỷ, mỗi lần một tên đều sẽ đánh lên hắn nhãn hiệu. Đều sẽ nói cho những như quỷ xà thần kia, những người này đều là hắn Giang Dã nhường đi xuống. Bây giờ có cái này chức năng mới, hắn sẽ có được càng lớn càng nhiều tài nguyên. Phía dưới cũng hẳn là minh bạch như thế nào đi đối mặt hắn cùng như thế nào đối mặt địa ngục giám khảo đoàn sự tình. Giang Dã yên lặng tắt đi máy tính, mở ra cửa sổ nên đón sáng sớm luồng thứ nhất quang mang xuất hiện. Nhưng hắn vừa rồi cúi đầu xuống hướng phía dưới lầu nhìn lại thời điểm, dưới lầu lại vừa vặn đứng đấy một nam một nữ. Nữ chính là trước đó nhìn thấy Tiểu U, nam thì là trung niên nhân trang phục. Tiểu U nhìn thấy Giang Dã thời điểm, hưng phấn ngoắc, nhưng này nam ánh mắt chặt chẽ, tựa hồ ẩn hàm cảnh giác. Giang Dã nhìn thấy bọn hắn nhếch miệng cười, nói, đến đều tới, không được ngồi một chút. Tới tự nhiên muốn ngồi. Bên trong trung niên nam tử mở miệng trả lời, sau đó hướng về phía bên người thiếu nữ nói, Tiểu U ngươi trở về đi. Thiếu nữ không núp ních, Giang Dã liền cười nói, Tiểu U, giúp ta mua bữa sáng tới. Được rồi. Thiếu nữ vui vẻ chạy, bên trong trung niên nam tử thấy thế sắc mặt phát lạnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu lên lầu. Lên trên lầu, Giang Dã đưa cho hắn một chén trà nóng. Cái này người có nhân sinh, quỷ có quỷ đạo, tới nhân gian liền nhiều giống một điểm người, cái bóng ít nhất phải có A. Bên trong trung niên nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau xuất hiện cái bóng đến, nói, Giang Dã, những cái kia đi xuống vong hồn tất cả đều đánh lấy ngươi nhãn hiệu, chuyện này ta cũng nhịn. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Cần phía dưới ra người, vì ngươi sàng chọn sự kiện. Ngươi gọi thẳng tên của ta. Chân xong chưa? Giang Dã bưng lấy trà, nhàn nhạt cười hỏi. Bên trong trung niên nam tử hai mắt ngưng tụ, hít thở sâu hai khẩu khí về sau, đi theo nói, ngài, vì sao không nguyện ý trực tiếp vơ vét đâu? Như thế nào công đức? Viên mãn mới có thể được xưng tụng là đại công đức, ta có công lớn đức không muốn, đi nhỏ hơn công đức. Thế nhưng là lấy ít tích nhiều, lấy nhỏ thắng lớn không phải cũng giống nhau sao? Nói như vậy, cái kia địa phương chẳng phải có thể sớm hơn trùng kiến bắt đầu sao? Coi như trùng kiến cùng trước đây lại có cái gì khác biệt? Mỗi lần một người chính là một công đức. Công đức có chút lớn, giải quyết xong bọn hắn nhân quả mới là viên mãn đại công đức. Nhưng ngươi nhưng cũng không có nói sai, lấy ít tích nhiều lấy nhỏ thắng lớn là có đạo lý. Nhưng 10 cái người là 10 cái công đức, nếu như 10 cái người có thể có 100 thậm chí cả 1.000 một vạn công đức đâu. Ta vì cái gì không tuyển chọn cái sau. Bên trong trung niên nam tử minh bạch Giang Dã ý tứ, nhịn không được hít mạnh một hơi hơi lạnh. Ngài, đây là nghĩ gây sự con A. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tuyệt đối thống trị. Ta hiện tại chỉ là cần tiêu phí một chút thời gian thôi, mà lại hiện tại ta nhiều nhất không phải liền là thời gian sao. Bên trong trung niên nam tử hiểu rõ ra, thật dài thở ra một khẩu khí, thế nhưng là phía dưới sự vụ thật rất nhiều a. Vậy thì thế nào, ngươi có thể cự tuyệt ta sao? Không thể. Bên trong trung niên nam tử nở nụ cười khổ, Giang Dã đứng dậy vô vô bờ vai của hắn, cười nói, về sau ít hơn tới tìm ta hiện tại cực kỳ thích ứng. Ngược lại là nhìn thấy các ngươi. Ngược lại có như vậy điểm không thích ứng. Được chưa, kia về sau ngài thường trở về nhìn xem. Cơ bản sẽ không trở về. Cũng được, dù sao ngài lao đại ngài định đoạt. Còn có về sau đừng nói cái gì trên trời ngọc đế, dưới mặt đất diêm la, nhân gian ngươi Giang Dã lời nói. Mỗi lần nghe đến mấy câu này ta đều sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ, lời này đến cùng phải hay không dùng để chào phúng người. A, chào phúng quỷ. Bên trong trung niên nam tử nói liền đứng lên đến, Giang Dã thấy thế hỏi, ừm. Gấp gáp như vậy đi sao? Không đi làm gì? Lưu tại nơi này ăn bánh quẩy uống bát cháo a. Không hiểu được hưởng thụ, bánh quẩy bát cháo mỹ vị như vậy đồ vật, ngươi thế mà không ưa thích. Ta ơn ngài, ta còn thực sự không ưa thích. Tiểu U ta mang đi, dù sao nàng cũng chính là cầu ta nói lên đến xem ngài một chút mà thôi. Kia xem hết, ngươi tranh thủ thời gian mang nàng đi thôi, coi như đoán chừng nàng nhìn ta thật nhiều mắt. Bên trong trung niên nam tử không khỏi lật lên xem thường, rất nhanh người liền biến mất tại không thấy hai. Chương 242, trong tháng cấm kỵ. Một hơn cầu tự động đặt mua. Lại là một ngày trôi qua, Tiểu U đi thời điểm có tức giận hay không, có hay không cở trách phụ thân của nàng, Giang Dã liền không biết rõ. Coi như biết rõ, cũng sẽ không đi quản. Hắn một mực ghi nhớ lấy tự mình là một tên kinh khủng dẫn chương trình, mang tiểu muội muội nơi nào có làm dẫn chương trình tay không bộ quỷ cố sự tới tốt lắm chơi. Đêm đó, sắc trời đã tối. Giang Dã đầu tiên là mở ra gửi bản thảo cột, cái này vẹn vẹn thời gian một ngày, khi thấy gửi bản thảo tổng số lượng thời điểm, thần sắc của hắn cũng không nhịn được biến đổi. 86.925. Đây là trong một ngày sự kiện linh dị gửi bản thảo số lượng. Nhìn thấy số lượng này thời điểm, Giang Dã trong lòng cũng nhịn không được run lên. Trên đời này thật có nhiều như vậy địa phương đang nháo quỷ sao. Thế nhưng là xem xét sàng chọn xong kết quả, hữu hiệu sự kiện 16 đầu, không xác định thời gian 87 đầu, ngụy linh dị sự kiện tháng 8 năm 6-8-22. Giang Dã một trận đầu thấy đau, thầm nghĩ hắn người xem cũng không còn như cái này nằm cựu tam A hồ nháo A. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ lại hiểu được. Mở ra những cái kia gửi bản thảo thư tín, rất nhiều kỳ thật đều là hồi nhỏ một chút ảo giác, lại hoặc là nói theo nãi nãi hoặc là bà ngoại nơi đó nghe được cố sự. Những này cố sự niên đại xa xưa, lại không cách nào chứng thực, lại hoặc là khả năng cùng trong địa phủ nào đó cái người phủ lên liên hệ, cho nên liền bị phán định là không cần giải quyết sự kiện. Lại mở ra kia 16 kiện cần giải quyết sự kiện, nhìn lướt qua về sau cũng không có đi kỹ càng xem những chuyện kia, mà là đem thời gian sớm nhất cùng một chỗ sự kiện chọn lựa đi ra. Chọn lựa ra về sau, Giang Dã chính là mở ra phòng phát trực tiếp. Giờ phút này phòng phát trực tiếp bên trong nhân số đã dự vững 800.000 người trở lên, hắn vừa xuất hiện phòng phát trực tiếp bên trong lập tức náo nhiệt. Dẫn chương trình, ta gửi bản thảo có nhìn thấy sao? Vì viết xong lá thư này, ta thế nhưng là đem ta suốt đời tài hoa cũng cho dùng tiến vào. Đúng đúng đúng, ta hôm nay còn chuyên môn đi mua một bản lý á hoa từ điển chính là sợ nhiều năm như vậy không lên học, không xem chừng dùng sai chữ từ sẽ bị dẫn chương trình chê cười đâu. Dẫn chương trình, ta hôm nay cũng gửi bản thảo, ngài nếu là cảm thấy chưa đủ, ta suy nghĩ ngày mai cố gắng một điểm, ta còn có thể nghĩ đến thật nhiều kiện đâu. Nhìn xem, nhìn một cái. Cũng là bởi vì đám này ra hỏa, cho nên mới có thể tạo thành tổng số hơn 86.000 phần gửi bản thảo, cuối cùng chỉ có mười mấy món là chân chính cần giải quyết sự kiện linh dị cục diện. Khán giả cũng nhìn được Giang Dã kia sắc mặt nghiêm túc, từng cái lại hỏi, dẫn chương trình thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì gửi bản thảo người tương đối ít sao? Ta đi, các ngươi cũng qua không có suy nghĩ đi, thế mà như thế không ủng hộ dẫn chương trình. Cái rắm, rõ ràng là các ngươi gửi bản thảo nhiều lắm có được hay không? Ta hậu trường biểu hiện gửi bản thảo sự kiện trọn vẹn đạt tới hơn 8 vạn lên, nhưng cuối cùng bị giám định là chân chính sự kiện linh dị chỉ có 16 lên. Tới tới tới, các ngươi nói một chút ta lúc này tâm tình có thể được không? Giang Dã vừa nói xong, khán giả lúng túng. Bất quá Giang Dã cũng không có nói tiếp, mà là nắm chặt sự kiện, mặc dù hơn 8 vạn dặm chỉ có 16 khởi sự kiện cần giải quyết, nhưng đối với bây giờ tới nói cái này 16 khởi sự kiện cũng liền mang ý nghĩa có 16 vị bằng hữu ngay tại tao ngộ lấy bối rối. Ta trước đó nói qua sau này mỗi lần đêm muộn sẽ chọn lựa hai lên gửi bản thảo sự kiện đến làm giải quyết đối tượng, mặt khác ngẫu nhiên sự kiện xuất hiện cũng sẽ kịp thời nghe điện thoại. Gửi bản thảo sự kiện dựa theo gửi bản thảo thời gian đến quyết định, cho nên ta chỗ chọn lựa đầu tiên khởi sự kiện, cũng chính là chúng ta phòng phát trực tiếp biệt danh là Bảo Bảo Không Khóc Bằng Hưu, Bằng Hưu. Người ở đâu? Giang Dã hỏi một tiếng, rất nhanh liền nhìn thấy Bảo Bảo Không Khóc hồi phục, ở dẫn chương trình, sự kiện của ta ngài cũng xem hết sao. Ta vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, sự tình như thế nào tại ta cho rằng bên trong, từ ngươi đến trình bày đi ra có lẽ càng tốt hơn một chút. Tại miệng của ngươi thuật bên trong, có lẽ có thể nói ra càng nhiều ngươi tại gửi bản thảo bên trong không có nói rõ ràng sự tình. Tốt, vậy ta hiện tại cho ngài gọi điện thoại đi. Nếu như thuận tiện, trực tiếp video đi. Được. Bảo Bảo Không Khóc nói xong, trực tiếp phát tới video mời. Giang Dã kết nối về sau, đầu kia là một cái thần sắc tiểu tụy nam tử. Thân hình cũng rất gầy gò, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ có một loại hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi cảm giác. Dẫn chương trình ngài tốt, còn có phòng phát trực tiếp bên trong bằng hữu các ngươi tốt. Các ngươi gọi ta A Bảo liền tốt, ta trong phòng phát trực tiếp cũng ngây người có mấy ngày. Nhưng là một mực tại do dự đến cùng muốn hay không tìm dẫn chương trình nói ta sự tình, thẳng đến hôm nay gửi bản thảo con đường xuất hiện, ta vốn là nghĩ đến nếm thử một cái không nghĩ tới bị dẫn chương trình cho chọn chúng. Ân, ta biết rõ chúng ta phòng phát trực tiếp bên trong quy củ cũ. Ta hiện nay là từ chức ở nhà, sớm hơn trước đó ta là một tên dân đi làm. A Bảo trước làm một cái ngắn ngủi tự giới thiệu, Giang Dã gật đầu, nói một chút chuyện của ngươi đi. Tốt, chuẩn xác mà nói giải quyết tình nguyên nhân gây ra hẳn là theo tháng trước trung tuần bắt đầu áp vào tháng trước thượng tuần thời điểm, lão bà ta cho ta sinh đứa bé, lúc đầu nói chuyện như vậy là một cái đại hỷ sự. Các ngươi xem ta tuổi tác cũng biết rõ, ta số tuổi này xem như muộn cưới hàng ngũ. Cũng nói nam nhân tam thập nhi lập, vừa lúc năm nay 30 tuổi ta, không nói so sánh với so xuống cũng là thỏa mãn. Làm việc ổn định, bây giờ lại lấy vợ sinh con, phòng ở xe cũng đều có thể nói nhân sinh mấy lớn chuyện quan trọng nhất ta đều đã giải quyết. Chỉ là, theo kia một ngày bắt đầu hết thảy liền bắt đầu trở nên không đồng dạng. Vừa rồi cũng đã nói, lão bà ta là tháng trước thượng tuần sinh đứa bé, đến bây giờ còn kém mấy ngày mới tính là xong trong tháng. Tại nhóm chúng ta chỗ này một mực có một cái thuyết pháp, đó chính là nhà ai mừng đến con cái, bình thường đều sẽ có rất nhiều thân thích bằng hữu sang đây xem nhìn. Nhưng ở đến thăm trong đám người một bên, có một đám người là không thể tiến nhập lão bà ta gian phòng, chớ đừng nói chi là ôm hải tử. Ồ, một loại nào người? Tới kinh nguyệt nữ nhân, nói thật tại ngay từ đầu ta là cảm thấy lời này đơn thuần phong kiến mê tín. Nữ nhân tới cái kia là thuộc về bình thường sinh lý hiện tượng, là một tên trên song đại học người mà nói, điểm này ta có thời điểm thậm chí là mang theo trào phúng tâm thái đến đối đãi. Ta không tin, một chút xíu cũng không tin tưởng. Nhưng đứa bé ra đời, nói thật những cái kia phong kiến mê tín ngươi muốn nói để cho ta hoàn toàn không tin, ta lại không dám. Bởi vì đó là của ta đứa bé, là lao bà ta ăn 10 tháng hoài thai khổ mới có đứa bé. Coi như ta lại không tin, cũng không dám cầm đứa bé an nguy mở ra trò đùa. Cho nên mẫu thân của ta nói thời điểm, ta một chút cũng không có phản đối. Khả năng đây chính là tự tư đi, nhà khác nói lời này thời điểm ta có trào phúng tâm thái, đến trên đầu của mình nhưng lại không dám không để ý. A Bảo nói đến lúc này tự dễ cười cười, giang giã hỏi một tiếng, vậy ngươi đã từng đi phản kháng qua cái này thế hệ trước truyền thừa quy củ sao? Cái kia ngược lại là không có, ta như thế nào đi nữa cũng không biết làm thành như thế, chỉ là đơn thuần nội tâm phản đối dạng này thuyết pháp. Giang giã gật đầu. Vậy ngươi sự tình là bởi vì có tới kinh nguyệt nữ tử tiến vào thê tử ngươi trong tháng phòng sao? Đúng, theo kia một ngày sau khi bắt đầu, ta liền biến thành bộ dáng như hiện tại. Các ngươi xem, ta mỗi ngày đều sẽ đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, nhưng là từ kia một ngày bắt đầu sắc mặt của ta liền biến thành như bây giờ. Ta nhớ được dẫn chương trình trước kia giải quyết rất nhiều chuyện bên trong, có ít người sắc mặt là cùng ta đồng dạng A. Bọn hắn sắc mặt tảm đen, hốc mắt hám sâu, hình thể bắt đầu gầy như da bọc xương. Liên như là ta hiện tại như vậy, dẫn chương trình. Ta không muốn chết, thật không muốn chết ta, thế nhưng là ta lại xưa nay chưa từng nhìn thấy nó. Chương 243, trong hành lang cảnh cáo. Hai hơn. A Bảo là phòng phát trực tiếp bên trong một tên người xem cũ, nói đến tại ứng đối một chút sự kiện linh dị thời điểm, hắn bản hẳn là có kinh nghiệm. Mặc dù kinh nghiệm của hắn chưa nói tới đi giải quyết sự tình, thế nhưng là kinh nghiệm của hắn đầy đủ hắn đi phân biệt một vài thứ. Càng thêm ảm đen màu da, ngày càng thân hình gầy gò. Bắt đầu hãm sâu hốc mắt. Coi như đây không phải âm hồn quay phá, cũng tuyệt đối là thân thể có bệnh nặng đột kích dấu hiệu. Chỉ là, tháng trước sự tình, hắn thẳng đến gửi bản thảo tác dụng mở ra mới vừa nói lối ra. Cũng không biết rõ hắn là tính cách phương diện có thiếu hụt, người ưa thích do dự dự nhăn nhăn nhó nhó, vẫn là nói có cái khác nguyên nhân. Dù sao cuộc sống này bên trong, đích thật là có như vậy một bộ phận người, đối mặt chuyện thời điểm cũng không có quá đại tiện quyết chuyện dũng khí. Thẳng đến bệnh nguy kịch. Hắn mới bắt đầu như kiến bò trên chảo nóng một dạng gấp. Giang dạ nghĩ đến một cái thành ngữ, giấu bệnh sợ thầy. Bất quá hắn cũng không có tại cái này thời điểm đi đếm lạc Á Bảo, mà là chờ lấy chính Á Bảo đem sự tình rõ ràng nói ra. Ta chưa từng có nhìn thấy qua nó, thậm chí có thể nói là không là thật bởi vì có người xông vào lao bà ta trong tháng phòng mới đưa đến sinh hoạt biến hóa, ta cũng không phải rất xác định. Chỉ là tả hữu suy nghĩ, trong khoảng thời gian này đến nay duy nhất có khả năng chính là chuyện này. Kia là lão bà ta trong tháng ngày thứ bảy, rất nhiều thân thích cũng lục tục tới thăm. Mang đồ, nhét bao tiền lì xì, dù sao đây đều là nhân tình phong tục. Cái kia đón đón về sau nên trở về lễ cũng phải quay về, nhưng là ngày đó có cái hồi lâu chưa từng liên hệ thân thích cũng tới, xem như phương xa biểu muội đi, hắn là mẹ ta biểu tỷ nữ nhi, cùng nhà ta cũng không có quá nhiều liên hệ. Dĩ vãng ngoại trừ mai táng gả cưới đại sự như vậy bên ngoài, đồng dạng cũng không gặp qua tới. Một lần kia nàng tới thời điểm đoán chừng cũng không biết rõ nhóm chúng ta bên này chú ý trong phòng buổi tiếp lao bà ta nói chuyện thiếm, trò chuyện một chút nàng đột nhiên ôm bụng hỏi lao bà ta, tẩu tử. Ngươi có cái kia sao? Lúc ấy còn hỏi lão bà ta sững sờ, không có kịp phản ứng. Kịp phản ứng về sau, ta cùng lao bà ta sắc mặt cũng thay đổi. Mẹ ta phản ứng rất nhanh một tay lấy nàng túm ra ngoài, tại bên ngoài hỏi rõ ràng nguyên lai nàng tới nguyệt sự. Mẹ ta tiến đến thời điểm. Còn cười an ủi nhóm chúng ta nói đều là phong kiến mê tín không có sự tình gì. Kia thời điểm ai cũng không tốt đi cỡ trách đúng hay không. Mà lại tiến vào cũng tiến đến, còn có thể làm gì. biểu muội ta lúc ấy cũng rất tự trách, một mực nói nàng không biết những chuyện này. Về sau là ta ra mặt nói không có chuyện gì, nàng cũng không có để lại ăn cơm liền rời khỏi. Lão bà ta kia thời điểm còn một mực tại nhắc tới, dù sao đây là quan hệ đứa bé sự tình, nàng nhắc tới cũng là có đạo lý. Về sau liên tiếp mấy ngày cũng đều không có chuyện gì, cho nên những chuyện này cũng liền chậm rãi bị quên lãng. Kia về sau chuyện này là thế nào bắt đầu? Là theo lão bà ta ở cữ nửa tháng sau đi, nửa tháng sau mẹ của ta bởi vì lê đất thời điểm đem eo cho hố néo lao bà trong tháng. Cuối cùng bàn bạc tìm một cái nguyên tẩu, bởi vì ta muốn đi làm mẹ vợ nhà cự ly xa xôi tuy nói cũng có thể đến, nhưng nàng không đến là tốt nhất, bởi vì lao bà bên kia ca ca nhà cũng có đứa bé muốn chiếu cố. Nguyên tẩu sau khi đến, hết thể lại khôi phục bình tĩnh, hiện tại nhớ tới hẳn là tại nguyên tẩu tới ngày thứ hai đi, ngày đó đêm muộn ta theo công ty hết giờ làm về đến nhà. Trong nhà phòng ở là ta tại Tề Đông Thị chiến đấu nhiều năm, sau đó để giành được tiền đặt có mua tại tầng 14. Cư xá có thang máy, nhưng trong thang máy bên cạnh không dành điều, chỉ có một cái quạt. Ta trở về thời điểm là đêm muộn thập nhất điểm nhiều, vừa đi vào trong thang máy thời điểm ta có thể cảm giác được lúc ấy thang máy nhiệt độ so dĩ vãng còn thấp rất nhiều. Lúc ấy ta còn kỳ quái đâu, nghĩ thầm là thế nào, thời tiết cũng không lạnh, trong thang máy cũng không dành điều làm sao vừa mới đi vào theo vào hầm băng giống như. Bất quá nghĩ đến sớm đi về nhà thăm vợ con, ta cũng không có để ý nhiều như vậy. Đỉnh đầu quạt tại ô ô ô vang lên, thang máy khẽ động quạt liền vang lên lớn tiếng hơn. Nhưng không phải loại kia cũ kỹ về sau cùng cụp đi tiếng vang, mà lại như là có người đang khóc, ô, ô, ô vang lên. Kia thời điểm ta còn ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu, cũng ngẩng đầu một cô gió liền thổi tới trên mặt. Kia cô gió có chút tối, nhưng cũng không phải rất nồng đậm. Ta không có để ý nhiều như vậy, tiếp tục đi thang máy. Thẳng đến thang máy tại tầng 14 ngừng lại, ta cũng liền đi ra ngoài. Thế nhưng là ta đi ra một khắc này, ta vừa quay đầu thang máy lại là đang đóng. Thang máy khép mở là cần thời gian, mà lại đóng thang máy cũng là vang động, có thể cái kia thời điểm ta cũng không nghe thấy vang động. Ta chính hiếu kỳ đâu, cạnh bên trong thang lầu đột nhiên có người tại ho khan. Bất quá không có ho khan mấy lần, liền cứ đi bộ. Giang Dã nghe đến đó, lại hỏi, ngươi lúc đó tại tầng 14 trên bậc thang có người tại đi. Là ngươi ở kia tòa nhà bên trong có người mua trên dưới hai bộ nhà sao? Ta không biết rõ à, lúc ấy ta cũng đến cửa nhà, không nghĩ nhiều như vậy chỉ để ý về nhà. Ta đứng tại cửa nhà gõ cửa, à đúng rồi. Trong nhà của ta còn nuôi một con chó, mỗi lần có người gõ cửa nó đều sẽ dùng sức kêu la. Một lần kia ta gõ cửa trong nhà không có cậu tử kêu to, ta gõ rất lâu cũng không có người đến quản môn. Ta còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, cho nên tranh thủ thời gian cầm điện thoại đi ra gọi điện thoại. Điện thoại lập tức liên thông, ta hỏi lão bà ta các ngươi đang ở đâu, lão bà nói ở nhà. Ta nói ở nhà lời nói làm gì không mở cửa. Ta tại cửa ra vào gõ thật lâu cánh cửa. Lão bà ta nói không có nghe được tiếng đập cửa, nhưng vẫn là nhường Nguyệt Tẩu tới mở cánh cửa. Ta đứng tại ngoài cửa, một mực chờ đợi. Cũng mặc kệ là theo gian phòng vẫn là theo đại sảnh cũng liền chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể mở cánh cửa, lại vẫn luôn không có mở. Ngay tại ta chuẩn bị cho lão bà ta lần nữa gọi điện thoại đi qua thời điểm. Nàng lại là trước tiên đánh điện thoại tới, hỏi ta ở đâu. Ta nói ta tại cửa ra vào à, lão bà ta đem ta mắng một trận nói ta quá nhàm chán, hơn nửa đêm mỏ mẫm hù dọa người. Nguyệt Tẩu mở ra cửa, cửa ra vào căn bản không có người, nhưng ta chính là đứng tại cửa nhà à, cũng một mực không nhìn thấy mở cửa. Cuối cùng lão bà ta tự mình tới mở cửa, nàng cũng không có thấy ta cũng không có thấy mở cửa. Kia thời điểm ta rốt cục kịp phản ứng, có thể là xảy ra vấn đề. Ta cẩn thận nhìn xem xung quanh. Nhưng xung quanh nhưng lại là ta ở hành lang chẳng cảnh. Thậm chí ta còn đứng tại hành lang bên cửa sổ nhìn xuống, đích thật là ta ở cư xa A, ta không có đi sai địa phương A, nhưng vì cái gì nhà ta người mở cửa không thấy được ta. Mà ta cũng chưa từng gặp cánh cửa mở ra. Ngay tại ta lần nữa tay giơ lên chuẩn xác đạp cửa thời điểm, kia trước kia tại trong hành lang vang lên tiếng ho khan, đột nhiên lại vang lên. Ừm hử. Ho khan. Khu khu, là một cái nam nhân tiếng ho khan. Kia tiếng ho khan không giống như là sinh bệnh ho khan phát ra, tựa như là mấy cái người cùng một chỗ có người nói sai lời nói, sau đó người bên cạnh lập tức lên tiếng nhắc nhở đồng dạng. Cảnh cáo, đúng. Hắn giống như đang cảnh cáo ta. Chương 244, dưới mặt đất trong ga già quan tài. Ba hơn. A Bảo thanh âm có sợ hãi thanh âm rung động, Giang Dã bắt được thanh âm của hắn biến hóa, cho nên trước tiên truy vấn hắn. Người đi trong hành lang đúng hay không? Vâng, ta đi. Lúc ấy một mực gọi không mở cửa, sau đó ta liền nghĩ đến trong thang máy lạnh giá. Vừa lúc kia thời điểm cái kia nam nhân hắn lại dùng tiếng ho khan nhắc nhở ta, cho nên ta khống chế không nổi muốn đi xem một cái. Lâu đó chặng đường là dạng gì? Trong hành lang không có ánh đèn, đèn điều khiển bằng âm thanh cũng không có, sơn đen mà đen. Ta vịn cầu thang lan can, đi lên nhìn xuống nhưng là người nào cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không tiếp tục phát ra bất kỳ vang động, ta còn hướng về phía trong hành lang hô vài tiếng. Ta hô ai tại kia, ai ở nơi đó nha? Không có người đáp lại ta, trong hành lang trống rỗng, an an tĩnh tĩnh chỉ có thanh âm của ta tại không ngừng tiếng vọng. Đợi đến ta hồi âm đều biến mất, ta cả người đều đột nhiên sa vào đến trong trầm tĩnh, trong đầu một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Hắn ho khan tựa hồ giống như là đang nhắc nhở ta, hoặc là nói cảnh cáo ta. Ta không về được nhà mình, lại tại cái này trên lầu không dám đi thang máy, ta chỉ có thể đi thang máy. Nhưng hắn một mực tại cầu thang bên trong nhắc nhở ta, hắn đang nhắc nhở cái gì? Nhắc nhở ta không nên để lại tại lầu này bên trong, vẫn là nói đến tỉnh ta không muốn đi cầu thang. Kia thời điểm ta càng nghĩ càng là sợ hãi, càng nghĩ cũng vượt cảm thấy toàn thân nổi da gà thẳng lên. Ta không biết rõ các ngươi có thể hay không trải nghiệm ta ngay lúc đó cảm thụ, nhưng này một lát ta cũng có chút sợ hãi. Vậy ngươi cuối cùng là làm sao quyết định? Đi cầu thang, vẫn là ngồi thang máy? Giang Giã hỏi, A Bảo trả lời, ta cuối cùng vẫn là đi thang máy đi xuống. Ngươi thế mà ngồi thang máy? Đúng, trong hành lang quá đen. Kia thời điểm bày ở trước mặt ta liền hai lựa chọn, hoặc là nhắc nhở của hắn là để cho ta tranh thủ thời gian xuống dưới, hoặc là hắn chính là để cho ta không muốn đi cầu thang. Mà lại không biết rõ làm sao vậy, lúc ấy trong đầu của ta tất cả đều là của hắn tiếng ho khan. Ta đứng tại đầu bậc thang nhân xuống thang máy, lúc ấy trên thang máy biểu hiện tầng lầu một cái là 8, một cái là 4. Ta đệ xuống thời điểm, biểu hiện là 8 cái kia tầng lầu liền động. Nhưng liền như vậy một cái công phu, cửa thang máy liền mở ra. Cửa vừa mở ra thời điểm, liền có một cỗ hơi lạnh trực tiếp hướng trên mặt ta nhào tới. Nói thật kia cổ hơi lạnh bổ nhào về phía trước thời điểm, ta sợ một mực không dám tiến vào. Nhưng là ta đứng tại cửa ra vào do dự hai lần về sau, đột nhiên có người đưa tay đem ta túm đi vào. Thật, cái loại cảm giác này rất rõ ràng ta chính là bị người cho kéo vào đi. Sau khi đi vào, ta tranh thủ thời gian lại mở ra thang máy. Nhưng là thang máy mở không ra à, trực tiếp liền hướng dưới lầu đi, ta không có theo bất luận cái gì tầng lầu. Đợi đến ta kịp phản ứng về sau, thang máy liền trực tiếp đứng tại dưới mặt đất nhà để xe, cũng chính là tầng ngầm 1. Cửa thang máy tự động mở, dưới mặt đất trong gara rất an tĩnh, ta lại theo điện đòn khiêng muốn đi lên thời điểm lại không có tác dụng gì. Ta chỉ có thể đi ra thang máy, ở trong đó ngừng lại thật là nhiều xe. Nhưng là mỗi một chiếc xe phía trên cũng nhiễm thật là nhiều cho bụi, ta đi ở bên trong liền giống như lạc đường đồng dạng. Không nhìn thấy một người ảnh, cũng không có một cỗ xe lại mở tiền đến. Ta tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại muốn lại cho lão bà ta đánh một cái điện thoại, thế nhưng là điện thoại đánh không đi ra, liền báo cảnh thân lời nói cũng không đánh được. Kia thời điểm ta bắt đầu hoảng, ta liều mạng muốn tìm lối ra, thậm chí ta đều có thể cảm nhận được hô hấp của mình cũng trở nên dồn dập. Thế nhưng là ta dưới đất trong ga ra bất kể thế nào chạy, lại đều chạy không ra được. Ta tới lui lại đến trước đó đi thang máy địa phương, chờ ta trở lại thời điểm, đột nhiên ta phát hiện nguyên lai cửa thang máy bên cạnh một mực đặt lấy một vật. Ta chậm rãi quay đầu đi, kia là một ngụm tinh hồng quan tài. Ta xuống tới thời điểm, lúc ấy chỉ lo xem trước mặt căn bản không có chú ý tới bên cạnh còn có đồ vật. Lúc ấy chú ý tới về sau, nhìn thấy cỗ quan tài kia ta liền bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Thế nhưng là trong quan tài mở ra một đường vết rách, liền giống như có một vật đem nắp quan tài cho chi. Kia mở khe, để cho ta phía trong lòng một bên sợ hãi một bên lại không nhịn được muốn đi xem. Kia thời điểm lý trí nói cho ta nhất định là điên rồi. Ta tại sao muốn đi xem cỗ quan tài kia, dưới mặt đất trong Gaza vì sao lại có một cái quan tài? Ta nghĩ không minh bạch, thế nhưng là thân thể của ta không bị khống chế vẫn là hướng phía cỗ quan tài kia đi vào trong tới. Đứng tại quan tài một bên, tay nâng lên nắp quan tài, thật nặng. Ta dùng lớn nhất lực khí mới đem hắn nâng lên, ném vào một bên. Trong quan tài che kín một tầng thật dày chăn mền là loại kia niên đại thật lâu vải đỏ mặt trắng vải bên cạnh. Ta không biết rõ các ngươi có hay không che lại. Nhưng là ta nhỏ thời điểm trong nhà chỉ có như thế. Vải đỏ trên mặt còn thêu lên rất nhiều rất lớn hoa mẫu đơn, cách chăn mền ta có thể nhìn thấy bên trong giống như che kín một người, tóc cũng xuất hiện đáng xem phát hẳn là một cái nữ. Ta đưa tay đặt ở trên chăn mền có chút chiều cầm trên tay không phải nói ở mức cộc cộc, nhưng luôn cảm giác có thể vặn nước chảy đến đồng dạng. Ta nắm vuốt góc chăn đem chăn mền một điểm điểm kéo xuống, rất nhanh ta liền thấy tái nhợt cái trán. Ta chậm rãi hướng xuống rồi, ta thấy được một đôi mở ra lấy ánh mắt. Cặp mắt kia trừng thật lớn, nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm ta cả người cũng ngộng. Bởi vì ta nhìn xem đôi mắt kia, lại có cảm giác quen thuộc. Cố nén phía trong lòng sợ hãi, ta đem chăn mền hoàn toàn vén lên tới. Gương mặt kia rất quen thuộc, ta quá quen thuộc.
Là ai?
Là lão bà ta. Trong quan tài bên cạnh nằm người là lão bà ta.
Nàng trưng trong mắt, miệng mở rộng liền như thế ngơ ngác nhìn ta.
Trên mặt của nàng không có một chút màu máu, trong mồm còn giống như đặt vào cái gì giống như.
Ta từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, đến thời gian dần trôi qua không thể nào tiếp thu được.
Vừa mới trước đây không lâu ta mới giống như lão bà ta gọi điện thoại, làm sao?
Nàng làm sao lại nằm tại trong quan tài chất?
Thế nhưng là ta đưa tay vuốt ve gò má nàng thời điểm, ngoại trừ lạnh buốt không có nhiệt độ bên ngoài, là thật ra thịt cảm giác.
Ta lớn tiếng hô nàng vài câu, nàng ngay cả động cũng bất động một cái.
Ta đứng trong nhà để xe lớn tiếng la lên cứu mạng, thế nhưng là không người nào để ý ta.
Lão bà ta nằm tại trong quan tài, một mực duy trì kia một bộ dáng.
Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, tại ta muốn đem nàng theo trong quan tài ôm ra thời điểm, đột nhiên,
ta điện thoại di động vang lên.
Điện thoại di động thanh âm tại loại này địa phương có vẻ phá lệ vang lên, ta chậm rãi từ trong túi đem điện thoại đem ra.
Ta gắt gao nhìn xem trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, phía trên là ta ghi chú lão bà ta xưng hô.
Ta theo bản năng nhìn về phía trong quan tài, nàng cũng vẫn là lão bà ta.
Ta không tin tưởng, lão bà ta thật tốt nàng không có khả năng chết, cho nên ta nghe điện thoại.
Điện thoại một trận, lão bà ta mở miệng trước, nàng hỏi ta.
Lão công, ngươi thấy ta sao?
Chương 245, hài đồng mắt.
Bốn hơn.
Uy, lão công ngươi thấy ta sao?
Trong điện thoại thê tử của ta dùng đến một loại rất tĩnh mịch ngữ khí đến hỏi ta, ta xem điện thoại, lại nhìn một chút cố quan tài kia.
Dưới mặt đất trong Gaza lạnh quá a, lạnh để cho ta toàn thân cũng đang phát run.
Ta không dám quay về nàng điện thoại, mặc cho nàng tại đầu kia không ngừng gọi ta, cuối cùng ta trực tiếp đem điện thoại dập máy.
Nói xong những lời này sau A bảo, không ngừng thở hào hẹn.
Vậy ngươi thê tử đây cuối cùng nàng thế nào?
Giang giã hỏi A bảo, cái sau trả lời, ta tại cái kia dưới mặt đất nhà để xe trọn vẹn ở một đêm muộn thời gian, kia thời điểm ta cũng không biết mình là nghĩ như thế nào.
Ta liền nói với mình cái gì cũng không cần tin tưởng. Cái gì cũng không cần quản.
Ta liền sống ở đó, nhường thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Về sau ta điện thoại không có điện, ta liền chờ.
Một mực chờ.
Chờ đến rất hậu thiên sáng lên, ta như cũ vẫn là dưới đất trong Gaza.
Chỉ là ta thoáng vừa xuất thần thời điểm, cô quan tài kia đã không thấy tăm hơi.
Nhưng ở dưới mặt đất trong Gaza ta nhìn không thấy bên ngoài mặt trời, chuẩn xác mà nói chính ta cũng không biết rõ có hay không hừng đông.
Về sau là lão bà ta mang theo cảnh sát, dưới đất trong Gaza tìm được ta.
Kia là ta lần thứ nhất gặp được hoàn toàn không cách nào giải thích sự tình, ta giống như cảnh sát giảng thuật ta tao nộ.
Chỉ là kia thời điểm dẫn chương trình ngài còn chưa có xuất hiện, nếu là ngài xuất hiện có lẽ liền sẽ có người đem ta tao nộ xem như một cái chuyện quan trọng đến đối đãi.
Đáng tiếc à, cảnh sát cuối cùng cũng chỉ là đối với ta cười cười, sau đó để cho ta nghỉ ngơi thật tốt liền không nói gì.
Hồi về đến nhà lão bà ta hỏi ta kia đêm muộn đến cùng làm sao vậy, ta nếu là tận lực lừa gạt nàng khẳng định không được.
Cho nên ta liền nói khả năng gặp được quỷ đả tường, dân gian không phải có thuyết pháp này sao?
Quỷ đả tường liền xem như gần trong gang tấc cũng không có biện pháp đi đến tự mình muốn đi địa phương, ta tao ngộ nhắc tới cũng cùng quỷ đả tường rất tương tự.
Lão bà ta nghe xong ta nói, liền để ta đi cầu thần bái Phật.
Liên như thế, liên tiếp trọn vẹn thật nhiều ngày thời gian cũng không tiếp tục đi ra vấn đề gì.
Nhưng dưới mặt đất trong Gaza những xe kia đều không thấy, lúc ấy ta nhớ kỹ rất nhiều bảng số xe. Bao quát một chút xe hình ta cũng ghi vào trong đầu bên cạnh.
Có cơ hội ta liền đi tra những xe kia con, thế nhưng là ta tra xong về sau phát hiện, những xe kia con tất cả đều là báo hỏng.
Đều là tai nạn xe cộ chí tử về sau, báo hỏng rơi xe 2.
Bất kể là kia thời điểm dựa vào ta gần nhất gì ở 632, vẫn là Q4216 vẫn là cái khác bảng số xe, tất cả đều là tai nạn xe cộ sau xe.
Về sau ta tại một nhà toàn bộ trồng chất báo hỏng cỗ xe địa phương tìm được những xe kia còn, nhìn thấy những xe kia trước thời điểm ta đứng tại vứt bỏ bãi đỗ xe thật lâu không có lấy lại tinh thần.
Những xe kia con chủ nhân có nam có nữ trẻ có già có, trẻ tuổi nhất chính là GM632 biển số xe một cỗ Mercedes, kia là một cái vừa mới thành niên chàng trai, nhà hắn rất có tiền nhưng là ngày đó đêm muộn hắn tại vùng ngoại ô khu xưởng một con đường trên lật xe về sau chết rồi.
Tuổi trẻ lớn nhất chính là một vị hơn 60 tuổi lao thầm thầm, nàng mở chiếc xe kia là lao xuống sông bị chết đuối.
Dù sao ta trôi nhớ kỹ mỗi một chiếc xe chủ nhân đều đã chết, hoặc là cỗ xe bốc cháy bị thiêu chết, hoặc là rơi sông bị chết đuối, hay là bị va chạm mà chết, dù sao đủ loại.
Vậy ngươi lần thứ hai gặp lại những chuyện kia là cái gì thời điểm?
Giang giã hỏi.
A bảo thật dài thở ra một khẩu khí, kia hãm sâu hốc mắt tựa hồ tại phí sức nhiều mở ra một chút.
Phía sau lại xuất hiện sự tình là con của ta. Bởi vì hắn còn không có đủ tháng, cho nên sẽ rất ít ôm hắn ra ra môn. Thê tử cũng không thích hợp ra ngoài hóng gió, trên cơ bản mỗi ngày đều là ở nhà chuyện. Ta mua phòng ở là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, một cái phòng ngủ chính 2 cái lần nằm, sau đó phòng vệ sinh có 2 cái. Đứa bé mỗi một lần tắm rửa là sẽ ở tới gần nhóm chúng ta phòng ngủ chính cái kia phòng vệ sinh, 1-2 ngày liền sẽ cho hắn toàn thân rửa một cái, dù sao thời tiết cũng còn tính là nóng bức. Nhớ kỹ nếu như không sai, hắn lần thứ nhất có biến hóa là vào tháng trước 2 số 11 dáng vẻ. Ngày đó ta cất kỹ nước, lao bà ta liền ôm đứa bé tiến vào phòng vệ sinh. Lúc ấy tắm bá đèn chưa mở, chỉ mở ra trong phòng vệ sinh chiếu ngọn đèn sáng. Tắm rửa vị trí cửa kính là đang đóng, nhưng hài tử của ta ánh mắt chính là hướng về phía kia cửa kính. Lúc ấy một cái hắn ôm vào đi, hắn liền khóc. Khóc rất lớn tiếng. Lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, nhỏ như vậy điểm đứa bé khóc khóc giống gây cũng rất bình thường. Đem hắn đặt ở tắm rửa trong thùng, lao bà tại phía sau vịt, ta liền dựa lưng vào cửa kính cho đứa bé lao trên thân. Chỉ là hắn theo sau khi đi vào liền một mực khóc, lao bà ta làm sao rốt đều không được, cho bú cũng không ăn. Khóc rất lâu, lão bà ta liền nói đứa bé sẽ không phải là không thoải mái a. Ta nghĩ nghĩ khả năng thật đúng là, thế là liền nói vậy ta làm nhanh lên, chờ một lúc ta đi tìm bác sĩ hỏi một chút xem. Lão bà ta cũng không nhiều lời. Dù sao chính là tại đứa bé kêu khóc bên trong đem tắm không sai biệt lắm tắm xong. Thế nhưng là ngay tại ta đứng dậy đi cho hắn cầm quần áo thời điểm, đột nhiên hải tử của ta liền không khóc. Ánh mắt của hắn lúc ấy là nhìn xem cửa kính, trên cửa dán đánh bóng giấy là xem không rõ ràng phía sau cửa có cái gì. Nhưng hắn không khóc về sau, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào kia xem, trong mắt ngay cả động cũng bất động một cái. Lão bà ta kia thời điểm còn nuối lỏng một khẩu khí nói cuối cùng là không khóc, có thể nàng mới vừa mới nói xong đâu. Hài tử của ta không hề có điểm báo trước liền cười. Hắn nhìn chằm chằm kia cửa kính cười ha ha ha, mà lại cười thời điểm thật giống như có người đang trêu chọc hắn đồng dạng. Là như thế cười một trận lại dừng lại, dừng lại sau lại cùng cười một trận, càng cười vượt vui vẻ. Nhóm chúng ta ngay từ đầu còn cao hứng đâu, nói đứa nhỏ này một hồi khóc một hồi cười. Thế nhưng là đem hắn ôm, hắn lại bắt đầu khóc. Chờ đến nhóm chúng ta nhường hắn lại có thể nhìn thấy cửa kính thời điểm, hắn mới đình chỉ thút thít đi theo lại thật giống như bị người chọc cười đồng dạng. Kia thời điểm ta xem lão bà ta, sắc mặt của nàng có chút mất tự nhiên, hỏi ta đứa nhỏ này là thế nào? Trên cửa cũng không có gì đồ vật ta. Đúng vậy, trên cửa không có cái gì, liền hoa văn cũng không có. Đứa bé nhìn thấy cái gì, vì sao lại như vậy vui vẻ? Mà lại ta bỗng nhiên phản ứng lại, hai tử của ta kia thời điểm cũng còn không có đủ tháng A, làm sao lại cười ra tiếng? Từng có đứa bé người hẳn là cũng biết rõ, mới mười mấy 20 ngày đứa bé. Hắn sẽ khóc đồng thời khóc rất lớn tiếng, nhưng muốn nói hắn cười lại là cực ít. Kia thời điểm ta không hiểu nghĩ đến một việc, đó chính là mẹ ta cực kỳ lâu trước kia cùng mấy cái lao thái thái cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm ta vừa lúc nghe được. Các nàng lúc ấy đang nói tiểu hài tử là nhất có linh tính, có thể nhìn thấy một chút đại nhân đều không thấy được đồ vật. Lúc ấy ta nhìn đóng lại cửa kính, ta trong đầu liền tung ra cái suy nghĩ. Ta đang nghĩ, kia cửa kính sau có phải hay không có người nào ở nơi đó đùa ta đứa bé. Nghĩ tới thời điểm ta lập tức chạy tới kéo ra cửa kính, vốn là đóng chặt cửa sổ không biết rõ khi nào bị mở ra. Bên ngoài gió đi đến bên cạnh liều mạng rót, ta chậm rãi quay đầu, cửa kính bên trong trên thình lình có một đôi thủ ấn. Là hơi nước tạo thành, cái kia hai tay giấu đào tại cửa kính trên tựa như là tại nói cho ta, vừa mới chính là nó chọc cười ta mới mười mấy 20 ngày lớn đứa bé. Chương 246, chúng sinh không nói ta thăng thiên. Nam hơn. Cửa sổ thủy tinh trên thủ ấn cũng không phải là rất lớn, mà lại cũng rất tinh tế, nhìn có điểm giống là nữ nhân tay. Lúc ấy nhìn thời điểm, ta cả người liền đã ngây người, đặc biệt nghĩ mà sợ. Các ngươi nghĩ a, hai vợ chồng chúng ta một mực tại vui vẻ cho đứa bé tắm rửa. Lúc ấy cánh cửa cũng tắt cửa sổ cũng tắt, nhưng là tại kia trong cửa sổ lại một mực có một người ở nơi đó. Cửa sổ mặc dù có đánh bóng giấy nhóm chúng ta thấy không rõ, có thể đứa bé xem rõ ràng. Nàng là cái dạng gì? Xấu xí vẫn là dữ tợn. Cái này thời điểm đứa bé, hắn còn phút không rõ ràng đẹp xấu. Thậm chí hắn cũng không có vui vẻ cùng khổ sở cảm xúc tại. Cái biết rõ đói bụng muốn khóc, không thoải mái muốn khóc, chỉ thế thôi. Từ đó về sau, con của ta mỗi ngày đêm muộn cũng sẽ ở nửa đêm tỉnh lại. Hắn tỉnh lại không phải là bởi vì đói bụng, mà là tại nhóm chúng ta ngủ say về sau, tiểu gì cũng sẽ tại đêm muộn phát ra âm thanh. Nha! Ân. À, hắn luôn luôn lầu bầu miệng nhỏ, tựa như là đang cùng người nói chuyện. Trong mắt quay tròn hơn nữa còn kiểu gì cũng sẽ bên này đi dạo bên kia đi dạo. Có thời điểm nghĩ đến hắn cái kia bộ dáng rất đáng yêu a. Vừa ra đời đứa bé liền giống như có 1-2 tháng đứa bé, cái này vốn nên là một cái nhường nhóm chúng ta vô cùng vui vẻ sự tình, thế nhưng là mỗi ngày đêm muộn đều như thế. Thậm chí có một ngày ta cùng thê tử của ta cũng không có ngủ, chính là muốn nhìn một chút đứa bé cái gì thời điểm sẽ tỉnh tới. Vừa lúc 12 giờ, 12 giờ khuya vừa đến thời điểm, cái loại cảm giác này tựa như là chúng ta cấp trên có một người tại kia tung bay, nàng một mực tại đùa với con của ta. Mà lại kia một đêm muộn nếm thử lúc, tại 12 giờ vừa đến nhà ta cửa ra vào lại vang lên cái kia nam nhân tiếng ho khan. Khu khu. Hừ hừ. Khu khu. Hắn tại hừ hừ một tiếng thời điểm sẽ phá lệ vang dội, cái thanh âm kia ta liền không khả năng sẽ quên, bởi vì kia muộn quỷ đả tưởng thời điểm chính là hắn đang nhắc nhở ta. Cho nên ta đối với cái thanh âm kia quen thuộc cực kỳ, mà lại ngay cả ta thê tử cũng nghe đến. Nàng lúc ấy còn dọa kêu lên. Ta tranh thủ thời gian ôm lão bà ta đứa bé đang lớn tiếng thút thít không còn có cười. Suốt cả đêm thời gian, hai vợ chồng chúng ta cũng lo lắng đứa bé xảy ra vấn đề, đem trong nhà đèn cũng đánh mở. Nguyệt Tẩu cũng nghe đến cái thanh âm kia, có thể là phát hiện hai vợ chồng chúng ta là lạ cho nên nàng liền tiền lương cũng không cần tại ngày thứ hai thời điểm liền từ chức không có làm. Bất quá tại ngày thứ hai, ta nhớ tới Nguyệt Tẩu đột nhiên rời đi vẫn còn có chút hiếu kỳ, nếu như vẹn vẹn chỉ là nghe được tiếng ho khan vậy thì có cái gì thật là sợ. Ta không cho rằng nàng nhanh như vậy liền có thể liên tưởng đến cái gì, cho nên tại ban ngày thời điểm ta trả lại cho nàng đánh tới điện thoại. Dẫn chương trình, ngươi đoán cái kia Nguyệt Tẩu lúc ấy nói cái gì? A Bảo thanh âm trầm thấp, Giang Dã cẩn thận trở về một lần cả sự kiện, mở miệng nói, nàng nhìn thấy cái kia nữ. Đúng. Lúc ấy tiếng ho khan không chỉ đánh thức ta một nhà ba người, ngủ ở căn phòng cách vách bên trong Nguyệt Tẩu cũng bị đánh thức. Nàng vừa tỉnh dậy liền mở cửa phòng ra, sau đó nàng nói cho ta. Nàng tại mở cửa phòng thời điểm, thấy được một cái trắng trường sam tóc dài nữ nhân theo ta trong phòng bay ra. Nghe được Nguyệt Tẩu nói như vậy thời điểm, chúng ta là che. Bởi vì ta chưa hề liền không có thấy qua nàng hình dạng thế nào, nhưng Nguyệt Tẩu thấy được. Có thể Nguyệt Tẩu đến là tại ta xảy ra chuyện trước đó à? Vì cái gì cái thứ nhất nhìn thấy người là nàng? Kia về sau đâu, kia đêm muộn trôi qua về sau trong nhà người còn có hay không xảy ra chuyện gì? Không có, chỉ có thân thể của ta trở nên càng ngày càng không tốt. Nguyệt Tẩu rời đi, tại lúc ấy Tề Đông Nguyệt Tẩu nhóm bên trong cũng chuyên gia, cũng nói nhà ta nháo quỷ không ai còn dám tới làm Nguyệt Tẩu. Cho nên rơi vào đường cùng ta cũng chỉ có thể từ chức ở nhà chiếu cô thê tử của ta, bất quá từ cái này muộn về sau nhóm chúng ta không tiếp tục đợi tại Tề Đông trong nhà. Ta là gần đây mới trở về. Vậy ngươi vì cái gì trước hai ngày lại sẽ ở trên Internet lục soát liên quan từ mấu chốt, hoặc là nói giải được ta tiến đến phòng phát trực tiếp đâu? Giang Dã cũng không có quên A Bảo nói tới mỗi một câu nói, hắn nhớ rõ A Bảo là trước hai ngày tiến đến phòng phát trực tiếp, một mực tại do dự muốn hay không ủy thác Giang Dã đến giải quyết chuyện này. Cho nên A Bảo lục soát đưa đến tiến nhập phòng phát trực tiếp, trong quá trình này tất nhiên là xảy ra sự tình. Nguyệt Tẩu chết. A Bảo chỉ nói bốn chữ. Nhưng bốn chữ này không thể nghi ngờ nhường phòng phát trực tiếp bên trong bầu không khí trở nên lập tức quỷ dị bắt đầu. Nguyệt Tẩu là thế nào chết? Nàng cũng trở về nhà, không tiếp tục ở tại trong thành mà là về tới vùng ngoại ô trong thôn quê quán. Thế nhưng là trở về không có hai ngày đi, nàng lại đột nhiên giống như chúng ta đồng dạng. Ta còn tự thân đi nhà nàng bên kia, có người nói cho ta. Kia là một cái lớn buổi chiều, Nguyệt Tẩu lúc đầu một người ở nhà. Trượng phu nàng vừa vặn đi thôn bên cạnh uống rượu. Nàng ở nhà ngồi thật tốt đột nhiên cầm đao chạy ra, ngay tại viện tử của mình bên trong một mực lầu bầu lấy một câu. Lời gì? Chúng sinh không nói ta thăng thiên. Chúng sinh không nói ta thăng thiên. Đúng, chính là câu nói này. Nàng lúc ấy cầm tại đao trong sân một mực la to, sau đó sát vách hàng xóm nghe được còn hỏi nàng ngươi thế nào, giữa ban ngày gọi bậy cái gì. Hàng xóm vừa nói, nàng liền mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát đối người giống, không cho nói. Chúng sinh không nói ta thăng thiên. Ai nói ai chết, ai nói ai chết. Cái người kia cùng ta nói lời này thời điểm, mặt cũng dọa trợn nhìn. Còn nói cho ta, nàng đang giống ta thời điểm vừa lúc trượng phu nàng uống rượu trở về, thấy được nàng trong sân nổi điên liền mắng nàng phát cái gì thần kinh a, ngươi cầm đao muốn làm gì. Bọn hắn nói Nguyệt Tẩu lúc ấy rất sợ hãi, dùng đao chỉ về phía nàng lão công tiếp tục tái diễn câu nói kia. Hắn lão công tức giận, gặp nàng cầm đao trong sân đâm tới thời điểm, liền trực tiếp một bàn tay đánh qua. Sau đó kia Nguyệt Tẩu liền điên rồi. Một đao đâm vào nàng lão công cổ, sau đó liền giống như đồ tể mổ heo đồng dạng đem nàng lão công đầu cho, đem cắt xuống. Nàng hàng xóm lúc ấy liền nhìn tận mắt đây hết thảy, người dọa phát sợ nói cái gì làm cái gì cũng không biết rõ, liền như thế ngơ ngác nhìn nàng dẫn theo tự mình lão công đầu đứng ở trong sân lớn tiếng hô to, chúng sinh không nói ta thăng thiên. Chờ đến hàng xóm phản ứng đi qua, ngay tại trong làng lớn tiếng la lên. Người làm một cỗ hướng trong nhà nàng đi, chỉ là mọi người mới đến cửa ra vào Nguyệt Tẩu liền đem đao đâm vào cổ của mình, sau đó nàng cũng đã chết. A Bảo nói đến đây ngừng lại, Giang Dã sắc mặt rất quái dị. Phong phát trực tiếp bên trong cái khác người xem mặc dù không nhìn thấy mặt của bọn hắn, nhưng cũng nghĩ bọn hắn sắc mặt giờ phút này cũng nhất định có kinh hãi. Chúng sinh không nói ta thăng thiên là có ý gì. Nhất là giữa ban ngày hô lên như vậy, liền có vẻ càng thêm quỷ quyệt. Nguyệt Tẩu điên cùng chết, có phải hay không cùng cái kia theo A Bảo nhà trong phòng bay ra đi nữ nhân có quan hệ. Chương 247, váy đỏ người giấy. Sáu hơn. Phong phát trực tiếp có ngắn ngủi trầm mặc. Trầm mặc về sau, Giang Dã cũng theo bản năng ho khan hai tiếng. Hắn một ho khan, trong video A Bảo cả người cũng phát run bắt đầu. Giang Dã nhìn hắn dạng như vậy, không khỏi cười khổ nói, thật có lỗi, không nghĩ nhiều cứ như vậy. A Bảo ngươi cái này hai ngày một mực không có tìm ta, kỳ thật hẳn là còn có một cái lo lắng a. Ngươi có phải hay không sợ hãi ta cũng sẽ đột nhiên cầm đao hô hào cái gì chúng sinh không nói ta thăng thiên đến. Ta. Tốt, bất kể ngươi có hay không loại kia lo lắng hiện tại cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu là Nguyệt Tẩu chết, để ngươi đã không cách nào an bình, lại thêm ngươi bây giờ ngày càng thân hình gầy gò, để ngươi minh bạch chuyện này nhất định phải đến phải giải quyết thời điểm. Bất quá A Bảo, ngươi có đi tìm Nguyệt Tẩu người nhà sao? A Bảo lắc đầu, không có, ta cũng không dám đi gặp nàng người nhà A ta sợ bọn hắn sẽ cho rằng là tại cho nhà ta là Nguyệt Tẩu về sau, mới có thể chúng ta, đến nói như vậy ta cũng liền. Bây giờ có thể tìm tới kia Nguyệt Tẩu người nhà sao? Ta không biết rõ, nhưng hẳn là có thể. Nguyệt Tẩu là tại một gia chính công ty đi làm, cho bọn hắn lao bản đánh cái điện thoại lời nói, hẳn là có thể muốn tới người nhà phương thức liên lạc. Vậy ngươi đánh cái điện thoại hỏi thăm một cái. A Bảo bắt đầu gọi điện thoại. Đầu tiên là cho quản lý gia đình công ty đánh tới điện thoại, sau đó muốn tới dãy số về sau lại cho Giang Dã. Bấm Nguyệt Tẩu nhi tử điện thoại, đối phương rất nghi ngờ hỏi, uy, là ai a? Ngươi tốt, ta gọi là Giang Dã, là một tên. Ngươi có thể hiểu thành đặc thù linh dị sở sự vụ công tác nhân viên, đương nhiên nếu như ngài đối với ta tồn tại hoài nghi, trước tiên có thể gửi điện thoại nơi đó đồn công an xác nhận thân phận của ta. Ta cho ngươi gọi tới cái này điện thoại. Là hy vọng có thể hiểu rõ một cái mâu thân ngươi cùng phụ thân sự tình. Ta nghĩ trong lòng của ngươi một bên, cũng hẳn là một mực hoài nghi sự tình của cha mẹ ngươi a. Ngươi có thể đến giúp ta sao? Hoặc là nói ngươi có thể giải thích bọn hắn vì sao lại chết sao? Bất kể là mẹ ta hay là nhà ta tổ tiên hoặc là nói ông ngoại của ta ra tổ bên trên, chưa hề đi ra tinh thần thất thường ví dụ. Ta không tin tưởng, thật không dám tin tưởng ta mẹ nàng sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Không có chờ Giang Dã quá nhiều giới thiệu tự mình. Đối phương hiển nhiên so với hắn càng muốn minh bạch những sự tình này. Hiện tại nhà ta còn mang lấy linh đường, cha mẹ của ta còn không có đưa lên núi. Thế nhưng là ta vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận chuyện như vậy à, mẹ của ta nàng bình thường cần cù chăm chỉ cả một đời, thậm chí đối với phụ thân ta nàng một mực là ở vào yếu thế, nàng làm sao đột nhiên liền sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Nàng đem phụ thân ta đầu cũng cắt bỏ a, liền giống như giết gà giết vịt đồng dạng a. Đầu bên kia điện thoại cuồng loạn nam nhân nói liền khóc lên. Giang Dã thở dài âm thanh, rất xin lỗi tiên sinh nhắc lên ngài thống khổ, ta cũng là vừa mới nghe nói chuyện này. Nhưng nói như thế nào, người mất đã mất người sống chỉ có đối mặt đi. Đương nhiên, người mất không thể liền như vậy không minh bạch chết rồi, cho nên ta đánh cái này điện thoại đến kỳ thật chính là nghĩ hỏi thăm một cái, mẹ của ngươi tại qua đời trước đó cũng chính là xế chiều hôm nay trước đó, nàng phải chăng có xuất hiện cái gì quái dị cử động. Nàng đoạn thời gian kia vẫn luôn rất kỳ quái. Nàng trước đó bị công ty an bài tại Tề Đông Thị một gia đình làm Nguyệt Tẩu. Nhưng không có làm mấy ngày nàng liền trở lại, nói tại vậy nhân gia bên trong thấy được đồ không sạch sẽ, cho nên muốn về nhà buông lỏng một cái. Nàng nói như vậy, ta làm con cái khẳng định không phản đối. Mà lại bây giờ trong nhà điều kiện kinh tế cũng không phải nhiều kém, ta đã sớm không thế nào muốn cho nàng còn đi làm như vậy mệt nhọc làm việc. Chỉ là nàng về đến nhà về sau, làm cái gì cũng không nguyện ý một người ngây người. Nhất là đến đêm muộn. Nàng luôn nói nàng sợ hãi. Đêm muộn cũng không thể tắt đèn, trong nhà bất kể nơi nào đèn cũng không thể dập tắt, chỉ cần một dập tắt nàng liền sẽ kêu to. Xảy ra chuyện vào cái ngày đó, bởi vì xử lý rượu người ta là ta cứu công nhà, phụ thân ta hắn không thể không đi. Mẫu thân của ta lúc đầu nói muốn đi theo một khối, nhưng về sau cũng không biết rõ là thế nào chính nàng còn nói không đi. Theo buổi sáng mãi cho đến nửa chiều thời điểm, mẹ ta cũng một người đem trong nhà cánh cửa khóa chặt. Kia vừa giữa trưa nàng tại trong phòng làm không ít đồ vật. Nàng làm cái gì? Nàng làm một cái váy đỏ, sau đó đem món kia váy đỏ bọc tại một cái người giấy trên thân. Ta cũng không biết rõ nàng là thế nào làm được, trong ngày thường tay của nàng một chút cũng không khéo. Nhưng là cái kia người giấy lại bị nàng cắt may ra dáng, mà lại thật mỏng một mảnh giấy còn bị nàng dựng đứng lên tựa ở nhà ta đại sảnh trên vách tường. Ta không biết rõ nàng là làm xong vật kia về sau liền đi ra, vẫn là ở bên trong tiếp tục ở lại một hồi. Dù sao nàng tại trong phòng làm một chỗ giấy mảnh, à đúng rồi. Nàng còn đem tóc của nàng trừ dính tại kia người giấy trên đầu. Nàng vốn là có một đầu tóc dài, về sau bị nàng cắt đến trên bờ vai. Vậy ngươi lúc trước có nghe nàng hô qua chúng sinh không nói ta thăng thiên câu nói này sao? Không có, ta chưa hề liền không có nghe nàng la như vậy qua, ta thậm chí đều không phải là rất minh bạch ý tứ của những lời này là cái gì. Theo mặt chữ nhìn lại, tựa như là nói tất cả mọi người không thể nói chuyện, nói như vậy nàng liền có thể thăng thiên. Thăng thiên không phải liền là chết sao? Chẳng lẽ mẹ ta kia thời điểm là tại để người khác không cần nói, một khi người khác nói chuyện nàng liền sẽ chết đúng không? Nếu như không có càng sâu ý tứ, theo mặt chữ bắt đầu lý giải đích thật là cái này hàng nghĩa. Đầu bên kia điện thoại Nguyệt Tẩu Nhi tử hít thở sâu khẩu khí, hô hấp bên trong mang theo run rẩy, tự lầm bầm nói, vậy làm sao khả năng a? Lúc ấy nàng còn chạy đến tự mình dạng này hô, người ta chỉ cần vừa nhìn thấy ai sẽ nhịn xuống không nói lời nào. Đây là hẳn phải chết ván, là tình huống tuyệt vọng a. Giang Dã nhường đối phương tại tóc kia mất một hồi cảm xúc, sau đó mới hỏi, vậy ngươi mẹ có hay không cùng ngươi kỹ càng nói qua nàng trở về trước đó mới cố chủ nhà nhìn thấy cái kia nữ nhân? Có, ngày đó đêm muộn nhóm chúng ta một người nhà ngồi trong phòng khách xem tivi. Lúc ấy trên tivi tại thả một cái phim truyền hình, bên trong có cái vai trò cũng là mặc trường sam màu trắng, mẹ ta vừa nhìn thấy cái người kia liền loa đến phụ thân ta bên người đi, nói ngày đó đêm muộn nàng nhìn thấy chính là như thế quần áo. Rất thô ráp, liền giống như trong phim ảnh bên cạnh người chết mặc tang phục đồng dạng. Mẹ ta còn nói cái kia nữ nhân nàng lúc ấy chỉ là thấy được bên mặt, nhưng là tấm kia bên mặt có rất nhiều hương sẹo. Chính là loại kia dùng giấy lên tới thơm điểm vào trên da vết sẹo, mà lại tay của nàng cũng rất đen, liền giống như cháy rủi 5.0 đồng dạng. Mẹ ta nói xong thời điểm, ta còn đánh cái thú vị nói sẽ không phải là bị thiêu chết quỷ hồn đi. Mẹ ta lập tức cho ta một vả con, sau đó ta liền rốt cuộc không có nói tiếp. Nguyệt Tẩu Nhi tử nói xong lời này, Giang Dã có chút trầm ngâm về sau ánh mắt nhìn về phía phòng phát trực tiếp bên trong, nói, tại Tề Đông Thị thời gian mấy năm qua bên trong, có tự thiêu hoặc là bị người cần đốt cháy trí tử người sao? Nữ tính, mặc áo trắng. À đúng, mẫu thân ngươi ở thời điểm có hay không nói qua nữ hải kia đại khái cái gì tuổi tác? Mẹ ta nói xong giống rất trẻ trung, chừng 30 đi. Giúp ta tra một cái, nữ tính, áo trắng, tử vong nguyên nhân cùng đốt cháy có quan hệ, tuổi tác chừng 30 tuổi. A Bảo. Ngươi ở cư xá tên gọi là gì? Thiên Thịnh Vườn Hoa. Lại thêm một cái Thiên Thịnh Vườn Hoa. Chương 248, lại đi âm dương lộ. Một hơn cầu tự động đặt mua. Loại bỏ tại tiếp tục, nhưng Giang Dã cũng không có như vậy nhàn rỗi. Dập máy cùng Nguyệt Tẩu Nhi từ điện thoại về sau, hắn liền đối với A Bảo nói tiếp. A Bảo, vừa rồi ngươi nói ngươi đã về tới Thiên Thịnh Vườn Hoa cư xá đúng không? Đúng vậy, dẫn chương trình, hiện tại đã trở về. Vậy ngươi lão bà giống như hài từ đâu? Các nàng cũng không trở về đến, ta sở dĩ trở về là bởi vì mẹ ta muốn xuất viện, ta tới cho nàng làm thủ tục xuất viện. Lúc đầu cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này ở, nhưng về sau tưởng tượng cho dẫn chương trình ngài gửi bản thảo, ta cũng liền lưu lại. Giang Dã hướng về phía sắc mặt như cũ mang theo một chút kinh hoàng A Bảo cười cười, nói, ngươi tại Thiên Thịnh Vườn Hoa liền tốt, đã như vậy vậy ta hỏi ngươi, còn nhớ rõ lần thứ nhất xảy ra chuyện vào cái ngày đó đêm muộn ngươi đi qua cái gì địa phương sao? Xảy ra chuyện vào cái ngày đó đêm muộn ta chính là theo công ty hướng trong nhà đến A. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ lại từ ngươi công ty vị trí rời đi, sau đó lúc ấy là dùng cái gì giao thông công cụ hiện tại liền dùng cái gì giao thông công cụ trở về. A Bảo nghe vậy sửng sốt một cái, dù sao hắn cũng là nhìn qua Giang Dã phát trực tiếp người xem, cho nên hắn nhịn không được hỏi, dẫn chương trình, chẳng lẽ đốt hương không được sao? Đốt hương là vì chiêu hồn, xác định là ai quấy phá mới thích hợp dùng loại phương pháp này. Bây giờ ai tại quân lấy ngươi còn không biết, còn nữa sự tình đến cùng là cái chuyện gì xảy ra cũng còn không minh bạch, cho nên cần ngươi lại đi một chuyến âm dương lộ. Âm dương lộ. Dẫn chương trình, chẳng lẽ đây là muốn ta đi âm phủ đường sao? Âm dương lộ cũng không phải là âm phủ đường, cái này âm dương lộ kỳ thật chính là ngươi nói quỷ đả tường. Âm phủ đường là vì vãng sinh đường, âm dương lộ là vì yêu ma quỷ quái mở con đường, lại đi một chuyến có lẽ ngươi liền có thể mang theo ta phát hiện càng nhiều bí ẩn. A Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Thế là cầm lên chìa khóa đi xuống lầu đi. Hắn một đường về tới mình đã rời đi công ty, thời khắc này công ty trong cao ốc như cũ còn có không ít ánh đèn. Cái điểm này cũng có người tại làm thêm giờ, A Bảo đến công ty cửa ra vào đang muốn đi vào thời điểm, Giang Dã liền nói, liền theo cái này cửa ra vào trở về đi. Được. A Bảo tuần hoàn theo Giang Dã chỉ lệnh, lại bắt đầu trở về đi. Hắn ở địa phương cách hắn công việc địa phương cũng không phải là rất xa, cho nên mỗi khi người không nhiều thời điểm, Á Bảo cơ hồ cũng lựa chọn kỵ hành về nhà. Cao ốc dưới mặt đất liền có không ít cùng hưởng xe đạp, Á Bảo tùy tiện quét một cỗ, liền như là kia đêm muộn đồng dạng hướng phía trong nhà trở về. Đường, là đồng dạng đường. Kỵ hành tốc độ, cũng cùng kia đêm muộn đồng dạng. Cái kia các loại đèn xanh đèn đỏ, vẫn như cũ muốn tiếp tục chờ đợi. Cái kia lửa gạt cong, Á Bảo một cái cũng không có rơi xuống. Rất nhanh, Á Bảo lần nữa về tới Thiên Thịnh Vườn Hoa. Xe đạp như là kia muộn đồng dạng đứng tại bên ngoài rừng xe khu, Á Bảo hướng phía trong khu cư xá đi đến. Đến tự mình ở tầng lầu, tiến nhập thang máy. Cửa thang máy một mở ra thời điểm, trong thang máy đỉnh chót quạt tại ô ô ô vang lên. Á Bảo vừa cảm thụ đến từ bên trong thổi tới hơi lạnh lúc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dã. Nhìn thấy Giang Dã yên lặng gật đầu thời điểm, hắn mới đi vào, ấn xuống tầng 14 cái nút. Cánh cửa nương theo lấy rất nhỏ tiếng vang, thật chặt đóng lại. Biểu hiện tầng lầu số không ngừng kéo lên, nhưng tốc độ rất nhanh liền đến tầng 14. Đi ra thang máy một khắc này, Á Bảo rất khẩn trương. Nhãn thần một mực nhìn lấy Giang Dã, nhưng vẫn là đi tới từ cửa nhà. Lần này trong nhà là không có người, chỉ có thể xuất ra chìa khóa đi lái. Nhưng là chìa khóa cắm xuống tiến vào lỗ chìa khóa bên trong, nhưng căn bản không có biện pháp vặn mẹo. Chủ! Á Bảo đang muốn hô Giang Dã thời điểm, kia đen như mực trong thang lầu bên trong liền truyền đến từng đợt tiếng ho khan. Hắn xuất hiện. Á Bảo la lớn, nhưng Giang Dã lại lập tức nói ra, hồi thang máy. Bị Giang Dã xinh xinh gọi lại bước chân Á Bảo dừng lại đi nhấn nút thang máy. Nhưng kỳ quái là, hai tòa thang máy nay muộn biểu hiện số lượng, lại là 8 cùng 4. Kia đêm muộn Á Bảo ngồi là biểu hiện 8 tòa kia thang máy, bởi vì hắn ở tại tầng 14, làm sao cũng phải là 8 đầu kia thang máy lên trước tới. Nay muộn cũng là như thế, Á Bảo đi vào biểu hiện 8 thang máy, nhưng khác biệt chính là lần này cũng không có người đem Á Bảo tốn nhập vào đi. Trong thang máy vẫn như cũ lạnh siêu siêu, thậm chí cùng phòng phát trực tiếp bên trong rõ ràng độ để cho người ta đều có thể nhìn thấy Á Bảo trên cánh tay chỗ xuất hiện nổi da gà. Thang máy cơ hồ là một cái chớp mắt công phu, liền theo tầng 14 đến tầng 1. Cửa vừa mở ra, Á Bảo hít thở sâu khẩu khí, sau đó cất bước đi ra ngoài. Lần này hắn mặc dù như cũ sợ hãi, nhưng nội tâm nhưng cũng có nồng đậm chờ mong. Hắn nhìn qua Giang Dã phát trực tiếp, cho nên minh bạch Giang Dã năng lực. Đi ra ngoài, địa khố bên trong vẫn như cũ là đậu đầy lấy chất đầy cho bụi cỗ xe. Những cái kia Á Bảo nói tới đi ra bảng số xe, cũng thình lình xuất hiện. Chỉ bất quá lúc này đợi Á Bảo, trực tiếp nhìn về phía lúc ấy quan tài vị trí. Cố quan tài kia còn tại. Nhưng Giang Dã ánh mắt nhưng cũng đi theo gấp ngưng. Á Bảo, đi đánh cố quan tài kia nhìn xem. Á Bảo gật đầu hướng phía cố quan tài kia đi tới, càng đến gần cố quan tài kia, xung quanh nhiệt độ không khí liền phảng phất càng thêm lạnh buốt bắt đầu. Đem tay đặt ở quan tài mở ra khe hở bên trong, dùng sức vừa nhấc đi. Vẫn như cũ là cũ kỹ hoa mâu đơn mền, nhưng lần này cũng không có tóc dài toát ra. Á Bảo lại một lần nữa hít thở sâu bắt đầu, hắn cắn chặt hàm răng đem kia chăn mền trực tiếp vén lên tới. Nhưng vén lên mở chăn mền, nhìn xem trong quan tài nằm người, Á Bảo hoàn toàn khống chế không nổi kinh hãi hô, sao lại thế? Phong phát trực tiếp bên trong cũng vào thời khắc ấy hoàn toàn vỡ tổ đồng dạng. Ngoa tạo, tại sao có thể như vậy? Không không không, chúng ta nhất định là hoa mắt, ở trong đó nằm người sao 367 làm sao có thể sẽ là dẫn chương trình. Thảo, phong phát trực tiếp không phải đi ngụy cầu thật sao? Vì cái gì nhóm chúng ta sẽ thấy dẫn chương trình? Trong quan tài Giang Dã là thật thật thê thảm à, phiếm hắc trang phục cơ gầy gương mặt, dạng như vậy giống như là lạnh rất lâu. Nơi nào có phòng phát trực tiếp bên trong như vậy phong thần tuấn lãng. Giang Dã nhìn xem trong quan tài tự mình, nhịn không được tán thưởng. Chưa từng có thấy qua tự mình sau khi chết sẽ là bộ dáng gì, không nghĩ tới ngươi ngược lại là thỏa mãn ta một cái tâm nguyện. Rất không tệ, làm thực quá thật, cũng cho ta minh bạch cái này người A vẫn còn sống lâu dài một chút tương đối tốt. Nhìn một cái, lại anh tuấn người một khi chết rồi, vẫn như cũng là xấu xí. Dẫn chương trình, cũng lúc này đợi chúng ta chớ tự luyến có được hay không? Chúng ta phòng phát trực tiếp không phải danh xưng bỏ đi giả giữ lại thực sao? Làm sao trong quan tài sẽ nằm như vậy cái đồ chơi? Không đúng. Làm sao lại nằm một cái khác ngươi? Các ngươi mới hảo hảo nhìn xem, lần này chúng ta gặp phải cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Giang Dã nói nở nụ cười lạnh, phòng phát trực tiếp bên trong chỗ hướng về phía cố quan tài kia cũng tại lúc này chậm rãi biến mất đi. Liên phảng phất trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, nhưng dưới mặt đất nhà để xe tại lúc này đợi tất cả đều vang lên cảnh báo thanh âm. Thanh âm kia cực kỳ chói tai, nhưng tại chói tai bên trong nhưng lại có một đạo vô cùng rõ ràng tiếng ho khan truyền đến. Đủ rồi. Đủ a. Chương 249, ta thăng thiên sau thành thần tiên. Hai hơn. kia hô đủ người, là một cái nam nhân. Hắn từ một chiếc xe bên trong như vậy chậm rãi đi ra, thần sắc ở giữa lộ ra mơ hồ sợ hãi. A Bảo tại nhìn thẳng hắn, Giang Dã tự nhiên cũng tại nhìn thẳng hắn. Người kia tiến lên đây, chính là lập tức quỳ gối Giang Dã trước mặt. Nàng. Giang Dã cũng không có đi đón hắn câu chuyện, mà là hướng về phía dưới mặt đất trong ga ra hô, đã gan to bằng trời đến ngay cả ta cũng dám mê hoặc trình độ, cái này thời điểm ngươi còn muốn trốn tránh sao? Vừa mới nói xong, rất nhanh một đạo thân ảnh màu trắng liền muốn hướng phía địa khố cửa ra vào bay lượn mà đi. Nhưng nàng vừa mới phóng đi, cả người liền bị trọng trọng gậy trở về. Kia bắn ngược lực đạo biết bao bao lớn, trực tiếp đem nàng quăng bay đi trở về Giang Dã trước mặt. Liền như là ban đầu ở A Bảo nhà công tác Nguyệt Tẩu miêu tả như thế, màu trắng tác phục, như là nướng khét đồng dạng hai tay, Giang Dã lặng lẽ quét tới thời điểm, nàng liền khuôn mặt đều là vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhưng này nữ tử biết bao cố chấp, vừa mới sau khi thức dậy nhưng lại nghĩ đến trốn. Chỉ bất quá liền giống như vừa rồi, nàng vừa rồi bỏ chạy lại bị gậy trở về. Nàng rõ ràng cảm nhận được đất này trong kho, trong lúc vô hình sẽ có một cái đại thủ. Mỗi khi nàng vọt tới cửa ra thời điểm, cái kia tay chân liền sẽ bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng hung hăng ném trở về. Chúng sinh không nói ta thăng thiên sau thành thần tiên. Ta là sắp thành tiên người, ngươi có dũng khí lấn ta. Nữ tử kia thần sắc cực kỳ vặn mẹo, trong cặp mắt hơn chết xạ ra điên cuồng quang mang tới. Không biết mùi vị. Phong phát trực tiếp bên trong Giang Dã vung tay lên, kia nữ quỷ tứ chi chính là trực tiếp biến mất đi, chỉ còn lại một cái thân thể trọng trọng rơi trên mặt đất. Làm sao lại như vậy? Ngươi là ai? Ngươi liền xem như thành thần tiên, ta cũng có thể một đầu ngón tay bóp chết ngươi. Huống chi, ngươi rõ ràng là thanh tỉnh trạng thái, vì sao còn muốn như vậy lại ngại? Chẳng lẽ chết một lần đối với ngươi mà nói, còn chưa đủ à? Ngươi là trên trời thần linh. Ngươi là trên trời thần linh. Nữ tử kia nguyên bản giữ tợn bỗng nhiên hóa thành kinh hỉ, thân thể nàng không ngừng trên mặt đất ngọ ngoại, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng nói, giúp ta thăng thiên, thần linh nhanh giúp ta thăng thiên. Ta là ngài thành tín nhất đệ tử, ta phán ngươi thật nhiều rất nhiều năm a. Ngâm miệng. Hô một tiếng này người cũng không phải Giang Dã, mà là kia trước một bước đi ra nam tử. Nam tử kia trên cổ thình lình có một đạo lúc trước đến sau hoàn chỉnh vết máu, phương lại nhìn hắn đi lại thời điểm kia tùy tiện lắc lư đầu lâu. Tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người đầu của hắn bất cứ lúc nào có khả năng đến rơi xuống. Lão bà, cái kia tỉnh A ngươi đây là tạo bao nhiêu nghiệt, hạ âm tào địa phủ Diêm Vương ra cũng sẽ không vòng qua ngươi, ngươi còn làm cái gì thần tiên mộng A. Cái kia ngậm miệng chính là ngươi mới đúng, ngươi hiểu cái thứ gì. Thăng thiên thần sẽ phù hộ ta là hắn thành tín nhất đệ tử. Hiện tại hắn xuất hiện, liền trước mặt ta. Lão công, nhanh. Nhanh quỳ xuống đến, chúng ta cho hắn dập đầu. Đằng nhóm chúng ta thành thần tiên về sau, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên A. 3. Nam tử tay giơ lên, trực tiếp một bàn tay phiến tại nữ nhân trên mặt. Động tác lưu động chỉ hạ, nam tử đầu cũng đi theo rơi trên mặt đất. Nhiều năm như vậy nếu như không phải ta một mực trông coi ngươi, không cho ngươi tái tạo sát nghiệt địa phủ âm sai đã sớm tới bắt ngươi. Cái gì cẩu thí thăng thiên thần, đều là lừa gạt ngươi. Lừa gạt ngươi biết không? Ngươi bị tẩy não, chết một lần ngươi rõ ràng cũng minh bạch. Lại vì cái gì còn muốn không bỏ xuống được. Nữ tử trong mắt lóe ra tia sáng quái dị, Giang Dã thật sâu nhìn chằm chằm nàng, nói, có thể coi là ngươi trông coi nàng lại có thể thế nào, còn không phải có người bị nàng hại chết. Ta. Thật xin lỗi, ngày ấy. Liên ngày đó ta không có chú ý a, nàng liền chạy tới vùng ngoại ô mê hoặc người. Đợi đến ta biết rõ về sau, trời đã sáng đã không cách nào thay đổi cục diện. Nam tử thống khổ quỳ trên mặt đất, sau đó đi theo nói ra, nàng khi còn sống thật không phải là dạng này người, ta cùng nàng thành hôn nhiều năm, nàng nguyên bản cần kiệm công việc quản gia hiền lương thục đức. Khả năng cũng chính là bởi vì một mực không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc, về sau nàng cùng mấy cái người cùng một chỗ tiếp xúc đến một cái gì thăng thiên hội. Đó chính là một cái tà giáo A, nhưng là nàng liền len lén chạy tới mấy lần về sau, liền chậm rãi thay đổi. Không còn có nghĩ tới là gia đình, hoặc là nói là tự mình làm cái gì, suốt ngày chính là nghĩ đến thành thần tiên lên trời đi. Về sau toàn bộ thăng thiên sẽ cũng bị cảnh sát diệt trừ, nàng không thể nào tiếp thu được như thế hiện thực thế là ngay ở chỗ này tự thiêu mà chết. Cái kia thời điểm nơi này còn không gọi là thiên thịnh vườn hoa, mà gọi là làm thiên thịnh thôn. Cứ như vậy, ta thật tốt một cái gia đình làm cửa nát nhà tan. Nàng quá đơn thuần, nhận độc hại cũng là sâu nhất. Nàng tại chết thời điểm, còn cần đao cắt mất đầu của ta, nói muốn dẫn ta cùng một chỗ thăng thiên. Ha ha, nàng thật minh bạch. Chỉ là cá tính của nàng nhường nàng không cách nào buông nàng xuống cho là chân lý, cho nên nàng liền sai giết chết ta sau lại đốt chính mình. Nàng nghĩ tại sau khi chết đi tiếp tục truy tìm những cái được gọi là thăng thiên chân lý, lão bà.
ngươi kỳ thật đã sớm tỉnh ngộ đúng hay không a? Ngươi còn đùa đứa bé kia, đùa đứa bé kia thời điểm, ngươi còn cố ý đổi lại đẹp mắt nhất dáng vẻ. Kỳ thật tâm lý của ngươi không có như vậy ác độc, chỉ là ngươi mỗi lần nghĩ tới những chuyện kia, ngươi liền không bỏ xuống được đúng hay không? Nghe lời của ta có được hay không, giống như đại nhân nhận cái sai, ta mang theo ngươi đi tới bên cạnh nhận phạt được không? Nam quỷ rơi trên mặt đất đầu tràn đầy vẻ cầu khẩn, kia nữ quỷ bộ dáng đáng sợ, nhưng trên thực tế trong ánh mắt đã lộ ra lắc lư. Đại nhân, van cầu ngài vòng qua nàng một hồi đi. Ngài yên tâm ta sẽ dẫn lấy nàng đi trước cho cái kia chết oan vợ chồng bồi tội, bao lớn xử phạt nhóm chúng ta cũng mong muốn tiếp nhận. Ngàn vạn cầu ngài cho nàng một cơ hội a. Giang Dã hờ hững nhìn xem hai vợ chồng này, nhưng hắn cũng không cách nào đi quở trách nam quỷ. Cái sau căn bản cũng không phải là kia oán niệm ngập trời nữ quỷ đối thủ, nhiều năm như vậy cũng phải thua thiệt hắn còn lưu tại nhân gian.